Chương 336, Hồng Hoang Sinh Linh sợ hãi quái vật, 1, chương 336, Hồng Hoang Sinh Linh sợ hãi quái vật, 1, Khổng Tuyên trong lòng trầm xuống, hắn không ngờ rằng quái vật này lại hội đuổi theo, cái này khiến Khổng Tuyên bất an trong lòng càng phát ra mấy liệt. Không biết vì sao, Khổng Tuyên vừa nhìn thấy quái vật này đã cảm thấy bất an, một chút đều không muốn cùng ngài đối đầu. Thế là Khổng Tuyên đem Bạch Liên Độn thuật thi triển đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, trong hư không lưu lại một liên tục tàn ảnh, thời gian trong nháy mắt liền đã bay ra mấy vạn dặm. Nhưng mà, sau lưng hắn quái vật lại như bóng với hình, tốc độ lại mảy may không kém hắn. Chết tiệt, gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Khổng Tuyên âm thầm chửi mắng. Phải biết bây giờ Khổng Tuyên đối với ngũ hành đại đạo cảm ngộ đã tiếp cận viên mãn, ngũ sắc thần quang bởi vậy được lợi, có thể nói là không có gì không soát, ngay cả thánh nhân pháp lực đều có thể thôn vệ, thánh nhân linh bảo đều có thể bị hắn quét đi, nhưng lại cầm quái vật này không có biện pháp. Vừa nãy một cái kia, như là châu đất xuống biển, không có nổi lên mảy may gợn sóng, thậm chí ngay cả quái vật thân hình cũng không có chút nào ngưng trệ, liền bị ngài tùy tiện đánh nát, một màn này nhường Khổng Tuyên đều có chút kinh hồn táng đảm. Càng đừng đề cập đầu kia quái vật vặn bẹo ghép lại tứ chi, vô diện động gương mặt, không một không lộ ra quỷ dị. Nhất làm cho Khổng Tuyên kinh hãi là, quái vật này trên người không có bất kỳ cái gì khí tức, tứ cực phương tôn mặc dù năng lực bảo vệ nhục thể của hắn, nhường hắn khỏi bị trực tiếp công kích, nhưng này chủng đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi lại vùng đi không được. Quái vật này theo Khổng Tuyên dường như đại biểu cho nào đó nguyên thủy mà không thể diễn tả uy hiếp, vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ. Tiên thiên thần thánh linh giác rất ít phạm sai lầm, Khổng Tuyên đối với linh giác của mình vậy là phi thường tín nhiệm, bởi vậy Khổng Tuyên mới biết quả quyết lựa chọn đi đường. Ai ngờ quái vật này lại đuổi theo tới, đã như vậy, Khổng Tuyên liền lần nữa điều động toàn thân pháp lực, đem Bạch Liên Độn thuật tốc độ lại tăng lên cấp bậc. Với lại hắn không còn thẳng tắp bỏ chạy, mà là không ngừng biến hóa phương hướng, khi thì nhanh quay ngược trở lại, lúc mà lặn xuống, cố gắng bỏ qua sau lưng quái vật. Nhưng mà, bất kể Khổng Tuyên làm sao biến ảo, quái vật kia luôn có thể tinh chuẩn bắt được vị trí của hắn, theo sát phía sau. Ngài tiếng gào thét vậy càng ngày càng gần, mang theo một loại chói tai tần suất, này tiếng gào thét thậm chí cho Khổng Tuyên một cái ảo giác, quái vật này âm thanh hình như muốn xuyên thủng tứ cực phương tôn phòng ngự, thẳng tới thức hải của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, quái vật này giống lại khó nghe, cuối cùng cũng sẽ không thật sự xuyên thấu tứ cực phương tôn. Phòng ngự hình hỗn độn linh bảo còn không phải thế sao một hai tiếng gào thét có thể xuyên thủng. Mặc dù Khổng Tuyên hiểu rõ loại cảm giác này chỉ là ảo giác, Khổng Tuyên vẫn cảm thấy nguyên thần của mình cũng tại run nhẹ nhẹ. Khổng Tuyên nhìn thoáng qua sau lưng, chỉ thấy quái vật kia trong mắt hiện ra u lãnh vi quang, mặc dù không có ngũ quan, nhưng Khổng Tuyên lại có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý khóa chặt hắn. Cái này khiến Khổng Tuyên trong lòng không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu, quái vật này không phải là chuyên môn hướng về phía hắn đến a? Với lại mục đích đúng là tính mạng của hắn. Nhìn tới hôm nay nếu không liều mạng một lần, sợ là khó mà thoát thân. Khổng Tuyên trong lòng hung ác, vốn là muốn tránh đi xung đột chính diện hắn, giờ phút này cũng không thể không làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn ngừng đột quang, xoay người, đỉnh đầu tứ cực phương tôn, quanh thân ngũ sắc thần quang lưu chuyển, ánh mắt ngưng trọng chằm chằm vào từng bước tới gần vô diện quái vật. Tất nhiên không thể thoát khỏi, vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Khổng Tuyên không chút do dự hai tay bấm niệm pháp quyết, phản ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành một đạo sáng chói đến cực điểm trùng sáng, mang theo thôn phệ tất cả khủng bố uy năng, đánh phía cái kia ma quái vật. Trùng sáng chớp mắt đã tới, chính giữa quái vật ngực. Bèn, một tiếng vang trầm, vượt quá Khổng Tuyên dự kiến là, lần này phản ngũ sắc thần quang lại không có như trước đó như vậy châu đất xuống biển, mà là trực tiếp đem quái vật cơ thể xuyên thủng, lưu lại một cái trước sau trong suốt lỗ thủng khổng lồ. Khổng Tuyên ngây ngẩn cả người. Đơn giản như vậy sao? Mới vừa rồi còn không ai bị nổi, ngay cả mình mạnh nhất thần thông đều không thể dung chuyển mảy may quái vật, thế mà cứ như vậy bị chính mình xuyên thủng. Này độ tương phản đến quá mức đột nhiên, nhường Khổng Tuyên trong lúc nhất thời khó có thể tin. Nhưng mà, một giây sau, Khổng Tuyên cảm giác được một cách rõ ràng hết thảy xung quanh cũng đã xảy ra quỷ dị biến hóa, hắn phát hiện mình xung quanh thời gian bắt đầu điên cuồng rút lui, thời gian giống như bị vô hình tay kích thích, mọi thứ đều ở ngực dòng. Khổng Tuyên trợn mắt nhìn quái vật kia ngực lỗ thủng khổng lồ, theo thời gian rút lui mà chậm rãi khép lại, huyết nhục lúc nhích, sáng bóng khôi phục, mãi đến khi khôi phục lại hắn chưa từng phát động công kích trước đó hoàn hảo không chút tổn hại. Khổng Tuyên sắc mặt đại biến, hắn không ngờ rằng quái vật này lại nắm giữ thời gian đại đạo, chẳng trách nó hội ngạnh kháng chính mình một kích. Loại năng lực này, quả thực là nghịch tiên, bất kể hắn tạo thành bao lớn làm hại, chỉ cần quái vật vui lòng, có thể đem tất cả khôi phục lại công kích xảy ra trước đó. Tâm tình tuyệt vọng trong nháy mắt lan tràn ra, Khổng Tuyên đỉnh đầu tứ cực phương tôn mặc dù có thể chống cự quái vật này tất cả trực tiếp công kích, nhưng đối mặt kiểu này không cách nào bị thật sự làm hại, thậm chí có thể quay lại thời gian năng lực, hắn cũng không thể cầm quái vật này thế nào a. Mà quái vật kia tại thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, không có chút nào dừng lại, lần nữa phát ra chói tai gào thét, mang theo một cỗ càng thêm cảm giác gáp bách mạnh mẽ, hướng phía Khổng Tuyên đánh tới. Ngài tốc độ không có chút nào giảm bớt, ghép lại mà thành thân thể vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, muốn đem Khổng Tuyên xé nát. Khổng Tuyên cắn chặt răng, trong lòng điên cuồng suy tư đối sách. Tất nhiên công kích vô hiệu, vậy phải làm thế nào cho phải? Hắn có ngũ sắc thần quang, danh xưng không có gì không soát, trên lý luận ngay cả thánh nhân pháp bảo đều có thể lấy đi, có thể quái vật này lại năng lực tùy tiện ngăn cản thậm chí quay lại. Thời gian đại đạo. Khổng Tuyên trong đầu linh quang lóe lên. Tam Thiên Đại Đạo vốn không phân chia mạnh yếu, cưỡng ép chỉ là khống chế cái này đại đạo tu sĩ. Khổng Tuyên cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, vừa nãy phản ngũ sắc thần quang, trừ ra xuyên thủng quái vật cơ thể, dường như còn mang đi cái gì, mặc dù yếu ớt, nhưng này chuẩn bị thôn vệ cảm giác là chân thật tồn tại. Khổng Tuyên nhắm mắt lại, thể hội một hạ biến hóa trong cơ thể, rất nhanh hắn thì xác nhận, vừa mới phản ngũ sắc thần quang, quả thật là thôn phệ quái vật này một tia pháp lực, cho dù là thời gian rút lui, bị hắn thôn phệ pháp lực cũng chưa từng bị thu hồi. Cũng là quái vật này đối với thời gian đại đạo khống chế cũng không có đến viên mãn trình độ, đại khái là 9 thành rưỡi khoảng chừng. Đã như vậy, vậy liền còn có một cái cách, chỉ cần hắn có thể không ngừng địa công kích, làm hết sức tiêu hao hết quái vật này tất cả pháp lực, cũng thông qua quái vật này pháp lực bổ sung bản thân pháp lực chưa hẳn không có chiến thắng có thể. Nghĩ được như vậy, Khổng Tuyên ánh mắt trở nên kiên định. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hồi tưởng bao nhiêu lần. Khổng Tuyên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân ngũ sắc thần quang lần nữa lại thịnh, trong mắt của hắn lóe ra vẻ ngoan lệ. Tất nhiên không dò ra hư thực, vậy chỉ dùng nguyên thủy nhất vậy biện pháp hữu hiệu nhất. Chương 336, Hồng Hoang Sinh Linh Sợ Hãi Quái Vật 2, chương 336, Hồng Hoang Sinh Linh Sợ Hãi Quái Vật 2, thế là Khổng Tuyên đã không còn giữ lại chút nào, phản ngũ sắc thần quang liên tiếp không ngừng mà đánh phía kia vô diện quái vật, mỗi một lần công kích cũng đem hết toàn lực, gắng đạt tới trình độ lớn nhất địa động xuyên thân thể của đối phương. Vâng. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng trên không trung, chùm sáng năm màu như là như mưa rông gió bao chút xuống. Mỗi lần Khổng Tuyên công kích có hiệu quả, quái vật cơ thể liền sẽ bị xuyên thủng, Khổng Tuyên liền sẽ nắm chặt thời gian luyện hóa quái vật này pháp lực. Nhưng cơ hồ là cùng một thời gian, Khổng Tuyên đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng chung quanh thời gian đang điên cuồng rút lui, quái vật kia vết thương tùy theo nhanh chóng khép lại, giống như vừa nãy mọi thứ đều chưa bao giờ phát sinh qua. Khổng Tuyên trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, quái vật này có thánh nhân lực lượng, mà hắn cũng không thành thánh, mỗi một lần có thể làm bị thương thánh nhân công kích, đối với hắn mà nói đều phải đem hết toàn lực. Phản ngũ sắc thần quang mặc dù danh xưng có thể thôn vệ bản vật, mỗi lần có hiệu quả sau quả thật có thể theo quái vật trên người bóc ra cũng cắn nuốt hết một ít lực lượng, nhưng phản hồi đến hắn tự thân lại như là hạt cát trong sa mạc. Khổng Tuyên năng lực rõ ràng cảm giác được, quái vật mỗi một lần quay lại thời gian đều sẽ tiêu hao một ít lực lượng, nhưng này tiêu hao tốc độ cùng hắn pháp lực khô kiệt tốc độ so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Tuy nói 9 thành rưỡi thời gian đại đạo quay lại thời gian sau không thể hoàn toàn thu hồi bị thôn vệ pháp lực, nhưng bị ta thôn vệ pháp lực vậy quá ít, căn bản là làm không được để cho ta khôi phục. Nghĩ được như vậy, Khổng Tuyên trong lòng trầm xuống, lại tiếp tục như thế hắn thua không nghi ngờ. Rất nhanh, Khổng Tuyên pháp lực thì hao hết, hắn há miệng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, quanh thân ngũ sắc thần quang cũng biến thành ảm đạm vô phận. Tiểu này vĩnh viễn tiêu hao chiến, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Khổng Tuyên công kích ngưng, quái vật kia vậy không còn dùng thời gian đại đạo chữa trị thân thể, mà là trực tiếp gào thét hướng Khổng Tuyên vọt tới. Đưa một tiếng vang thật lớn truyền đến, đây là quái vật kia đâm vào tứ cực phương tôn động tĩnh to lớn. Tứ cực phương tôn đúng như núi, nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại Khổng Tuyên đỉnh đầu, tỏa ra ôn hòa huyền hoàng ánh sáng, đem quái vật mỗi một lần tấn công cũng vững vàng cả lại. Cái này hỗn độn linh bảo lực phòng ngự kinh người, cho dù không có Khổng Tuyên pháp lực khu động, vậy đủ để ngăn chặn thiên đạo cảnh trở xuống tất cả công kích. Quái dị ư vậy phát hiện điểm này, nó gào thét, không có ngũ quan trên mặt nhìn xem không ra bất kỳ nét mặt, nhưng Khổng Tuyên có thể cảm nhận được nó kia phần cố chấp cùng cuồng nộ. Nó không ngừng mà đánh thẳng vào tứ cực phương tôn, vặn mẹo tứ chi đập tại thân đỉnh bên trên, phát ra trầm muộn tiếng va đập, nhưng thủy chung không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Cục diện lâm vào giằng co. Khổng Tuyên pháp lực khô kiệt, không cách nào lại đối với quái vật tạo thành làm hại, mà quái vật thì bị tứ cực phương tôn ngăn lại, vậy không làm gì được Khổng Tuyên. Nhưng mà, loại giằng co này đối với Khổng Tuyên mà nói lại là cực độ bất lợi. Hắn có thể cảm giác được, thời gian dài bị quái vật này tản ra quỷ dị khí tức bao phủ, cho dù có tứ cực phương tôn phòng hộ, trong cơ thể hắn pháp lực tốc độ khôi phục vậy trở nên chậm, tinh thần càng là hơn mệt mỏi. Không hề nghi ngờ Khổng Tuyên lúc này đã bị nhốt rồi, với lại hắn phải đối mặt là một cái không thể nào hiểu được, không cách nào đánh bại quỷ dị tồn tại. Nay đây bất luận cái gì thuần túy lực lượng nghiền ép cũng càng khiến người ta tuyệt vọng. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có bị động phòng thủ, chờ đợi cứu viện. Khổng Tuyên nhìn trước mắt không ngừng oanh kích tứ cực phương tôn quái vật, bắt đầu nghĩ muốn tìm ai cầu viện. Trong tay hắn có sư tôn cho năng lực triệu hoán nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương ở bài, muốn trực tiếp triệu hoán hai vị này giáng lâm sao? Nói thật, Khổng Tuyên cảm thấy triệu hoán các nàng có chút lãng phí, quái vật này cũng không phải là vì pháp tắc chứng đạo, lại cường độ nhục thân tuyệt đối không có thánh nhân cường đại như vậy, chỉ là có thánh nhân pháp lực. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Không bằng liền để thần nông sư đệ đến giúp đỡ đi. Là thần nông sư đệ phù hợp. Hắn dư các sư đệ sư muội tuy mạnh, nhưng đều chưa từng chứng đạo thành thánh, đối mặt tiểu này quỷ dị mà cường đại quái vật, đến rồi vậy không có gì tác dụng lớn, chỉ có thần nông sư đệ, chính là nhân đạo thánh nhân, ứng đối quái vật này cũng không thành vấn đề. Nghĩ được như vậy, Khổng Tuyên không do dự nữa, từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù, vì thần niệm kích phát. Ngọc phù chỉ riêng mang lóe lên, trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, đưa hắn cầu viện tin tức đưa đến thần nông trong tay. Lúc này chính tại nhân gian giới bế quan tiêu hóa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh một trận đoạt được thần nông, tại tiếp vào Khổng Tuyên đưa tin sau đó, thần sắc khẽ biến. Thần nông hiểu rất rõ nhà mình đại sư Minh tính cách, hiểu rõ hắn tuyệt không phải xem thường xin giúp đỡ người, có thể khiến cho đại sư Minh phát ra như thế tín hiệu, tất nhiên là gặp phải không cách nào giải quyết nguy cơ. Bởi vậy tại tiếp vào Khổng Tuyên thông tin về sau, liên quan nông không chần chờ chút nào, trực tiếp xé rách không gian, chân thân giáng lâm. Theo một khe hở không gian xuất hiện, thần nông thân ảnh khôi ngô từ đó đi ra. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa đối không có khai thiên công đức cùng đại khí vận hộ thể thánh nhân có tự nhiên áp chế. Cho dù thần nông có người nói công đức, nhân đạo khí vận gia thân, hắn vừa đến Hồng Hoang Thiên Địa, tu vi bị áp chế tại một chút, chỉ có thánh nhân nhất trọng thiên định phong. Thần nông liếc mắt qua trước mắt vô diện quái vật, cho dù là hắn vị này nhân đạo thánh nhân, vậy cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác không thoải mái, giống như quái vật này trên người mang theo nào đó làm cho người chán ghét, lại cùng Hồng Hoang Thiên Địa pháp tắc không hợp nhau khí tức. Thần nông không có nhiều lời, vậy không kịp nghĩ nhiều, thần nông đỉnh trong nháy mắt bị lấy ra, hướng thẳng đến quái vật phát động công kích. quái vật kia gào thét một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa vậy cảm nhận được thần nông đỉnh ẩn chứa lực lượng cường đại. Nó không có lựa chọn né tránh, mà là vặn bẹo lên thân thể, vì một loại không thể tưởng tượng tốc độ, lựa chọn cùng thần nông tiến hành vật lộn. Một cái mắt, hai vị cấp thánh nhân tồn tại liền dây dưa cùng nhau. Thần nông đỉnh mang theo khai thiên tích địa chi thế, mỗi một lần va chạm cũng dẫn tới không gian run rẩy, mà quái vật thì lại lấy hắn quỷ dị tứ chi cùng không thể nào hiểu được thời gian quay lại năng lực, lần lượt hóa giải thần nông thế công. Hai bên thời gian trong nháy mắt thì liều mạng mấy trăm chiêu, mỗi một lần va chạm cũng ẩn chứa đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Đại sư Minh, quái vật này không đơn giản, ta sợ vậy bắt không được hắn, ngươi hay là đi trước đi. Thần nông trong chiến đấu quay đầu nhìn về Khổng Tuyên nói. Khổng Tuyên cũng biết chuyện nặng nhẹ, thần nông mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng dù sao cũng là thánh nhân chân thân giáng lâm, bắt không được quái vật này, ngăn chặn ngài khẳng định là không thành vấn đề. Khổng Tuyên không do dự nữa, đem trên người tất cả khôi phục pháp lực linh đan rượu dược đều nuốt, thể nội pháp lực khôi phục một chút về sau, lập tức thúc dục bạch liên độ thuật, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, vì tốc độ nhanh nhất thoát đi phiến chiến trường này. Tại thoát ly mạnh tân quan khu vực, triệt để rời xa quái vật kia khí tức phạm vi bao phủ về sau, Khổng Tuyên mới dám dừng lại, miệng lớn thở dốc. Hắn quay đầu nhìn một cái, kia vùng trời tế vẫn như cũ bị thánh nhân giao phong ba động bao phủ, lúc này Khổng Tuyên trong lòng vẫn như cũ lưu lại quái vật kia quỷ dị khí tức mang tới không hiểu sợ hãi. Này rốt cuộc là thứ gì? Mà ngay cả thần nông sư đệ cũng bắt không được. Lúc nói lời này Khổng Tuyên sắc mặt ngưng trọng dị thường, hiển nhiên là còn đối vừa mới cảnh ngộ lòng còn sợ hãi, ma quái như vậy quái vật, làm thật là khiến người ta đau đầu. Chương 337, đoạt lại mạnh tân quan, địa giới kiến một thành, 1, chương 337, đoạt lại mạnh tân quan, địa giới kiến một thành, 1, thần nông cùng quái vật kia đấu mấy canh giờ, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là khiến cho nữ hoa nương nương chú ý, nữ hoa nương nương thả ra thần niệm quét qua, lập tức có cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đây là quái vật gì? Thế mà có thể khiến cho bán bộ thiên đạo cảnh ta có kinh sợ cảm giác. Nữ hoa nương nương tại thầm nghĩ nói. Đột nhiên, nữ hoa nương nương nhớ lại trước đó Dương Mi cùng nàng nói hỗn độn chỗ sâu quái vật. Dương Mi đạo hữu, trước ngươi cùng ta nói quái vật có thể là như vậy. Nữ hoa nương nương tâm niệm khẽ động, đưa nàng thần niệm vừa mới quét đến con quái vật kia vì đạo cụ tạo hóa lớn hiện một cái vỏ bọc. Dương Mi nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức thần tình nghiêm túc gật đầu, không sai, chính là nó. Chẳng qua đây cũng là phân thân của nó, không có nó nhiều ít lực lượng. Thì ra là thế. Đạo hữu làm sao lại như vậy biết quái vật này hình dạng thế nào? Vì Hồng Hoang Thiên Địa quái vật này phân thân đang tàn sát bừa bãi. Nói xong nữ hoa nương nương khoát khoát tay, bị nàng cụ hiện vỏ bọc liền theo phong tiêu tán. Sau đó nữ hoa nương nương vừa xài bước ra đi tới mạnh tân quan vùng trời, tiện tay chảo một cái, tam thiên đại đạo hội tụ thành một đầu cự thủ, một cái liền đem quái vật này nắm. Nữ hoa nương nương không chút do dự tay phải hư nắm, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, quái vật kia liền bị bóp nát. Giải quyết xong quái vật này, nữ hoa nương nương cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp quay trở về nhân gian giới. Mà cùng lúc đó, trong Tử Tiêu cung, theo quái vật kia bị nữ hoa nương nương trực tiếp bóp chết, thiên đạo hồng quân chậm rãi mở mắt ra. Bị nữ hoa phát hiện sao? Nhìn xem nữ hoa thái độ, nàng hẳn là cũng hiểu rõ thật tồn tại, lúc này mới sẽ đối với thật phân thân không lưu tình chút nào đổi tận giết tuyệt, điểm này thái độ của chúng ta ngược lại là khó được nhất trí. Thiên đạo hồng quân tại trong lòng thầm nghĩ. Một giây sau, thiên đạo hồng quân vung tay lên, không gian thiên đạo tròng, kia bị nữ hoa bóp nát phân thân lại nhưng đã sống lại. Kỳ thực nghĩ cũng phải, thánh nhân thông qua hồng mông tử khí đem một tia nguyên thần ký thác thiên đạo liền có thể làm đến bất tử bất diệt, quái vật này thế nhưng bị thiên đạo hồng quân rót vào thiên đạo ý chí, như thế nào lại không thể phục sinh đâu. Như thế cũng tốt, nữ hoa tự tay giết người, thánh liên giáo trung nhân tự nhiên sẽ hiểu rõ việc này, chắc hẳn cũng sẽ thả lòng cảnh giác, ngươi trốn ở trong tối, tìm cơ hội đánh lén. Vì ngươi thánh nhân nhị trọng thiên lực lượng, đánh lén thành công, chính là Khổng Tuyền cùng Bần Tiêu vậy sẽ vẫn lạc đi. Nói xong thiên đạo hồng quân liền đem quái vật này lần nữa ném thả ra. Mà bên kia, Khổng Tuyền gặp được thần nông. Sư đệ ngươi nhưng có đem quái vật kia trấn áp? Khổng Tuyền hỏi. Thần nông lắc đầu, cũng không, ta cùng ngài dây dưa thời điểm, nữ hoa nương nương chạy đến, trực tiếp ra tay đem nó tiêu diệt. Nương nương nhưng có nói quái vật này đến từ phương nào? Cũng không, chỉ là nhìn xem nương nương nét mặt, nàng đối với quái vật này có chút kiêng kỵ. Cái gì? Nương nương cũng đối với quái vật này kiêng kỵ? Cái này làm sao có khả năng? Nương nương thế nhưng nhân đạo chi chủ, bán bộ thiên đạo cảnh tu vi, trừ ra thiên đạo hồng quân còn có cái gì tồn tại có thể khiến cho nương nương kiêng kỵ? Khổng Tuyên vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Này ta cũng không biết, đại sư huynh, này phong thần lượng kiếp vốn là khó dò, ai mà biết được sẽ phát sinh cái gì, vì để phòng vạn nhất, ngày sau chư vị sư huynh, sư tỷ, nếu là nhập kiếp, liền đem sư tôn tứ cực phương tôn mang theo bên người đi. Khổng Tuyên nghe vậy gật đầu một cái. Kia ta liền rời đi trước, trong Hồng Hoang Thiên Địa, ta bị áp chế quả thực khó chịu, trước về nhân gian giới đi. Lần này đa tạ sư đệ xuất thủ tương trợ. Đại sư Minh không cần phải khách khí. Nói xong thần nông liền biến mất không thấy gì nữa. Khổng Tuyên bình phục một hạ tâm tình, quay đầu nhìn về phía Mạnh Tân Quan bên ngoài chém giết. Lúc này, đại thương một phương đại quân đã lại lần nữa chiếm lĩnh Mạnh Tân Quan, Tây Kỳ 400.000 đại quân tổn thương hơn phân nửa. Sự việc còn muốn theo Khổng Tuyên lẻ loi một mình giết tới Mạnh Tân Quan trước nói lên. Tây Kỳ một phương chiếm lĩnh Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan sau đó, nhanh chóng hướng phía Mạnh Tân Quan đánh tới. Hai cỗ binh lực tụ hợp, tổng cộng có 400.000 người. Này 400.000 Tây Kỳ đại quân trải qua một hồi chém giết cuối cùng cầm xuống Mạnh Tân Quan, ngay lúc đó Mạnh Tân Quan rung trời tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, các tướng sĩ đắm chìm trong kiếm không dễ thắng lợi trong vui sướng. Tây Kỳ một phương chủ tướng chính là danh tướng Ngụy Bí, vừa mới đã trải qua một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ công thành chiến, Ngụy Bí biết rõ các binh sĩ thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng hắn biết rõ lúc này còn không phải có thể buông lòng lúc, rốt cuộc tại Mạnh Tân Quan ngay phía trước chính là Tam Sơn Quan, chỗ nào thế nhưng binh cường mã tráng, nếu là Tam Sơn Quan đại thương quân coi giữ tới trước đánh lén, vậy thì phiền toái. Thế là Ngụy Bí phái ra nhiều vị trinh sát, chia ra chấn giữ mỗi cái cứ điểm cửa ra vào, sau đó mới mệnh lệnh các binh sĩ có thể nghỉ ngơi. Tây Kỳ một phương binh sĩ nghe vậy không ít cũng trực tiếp ngồi trên mặt đất, dỡ xuống nặng nề khôi giáp, thưởng thụ lấy một lát thở dốc, chiến mã tê minh cùng tiếng kèn dần dần lắng lại, thay vào đó là các tướng sĩ đàm tiếu âm thanh. Buổi tối Ngụy Bí hạ lệnh khao thưởng tăng quân, rượu ngon thức ăn ngon như là nước chảy bàn thưởng, trong lúc nhất thời Mạnh Tân Quan bên trong tràn đầy bát đũa va chạm thanh thúy động tĩnh, các binh sĩ ngồi vây chung một chỗ nhậu nhẹt. Các tướng lĩnh cũng tại Ngụy Bí tại chủ trướng chúng cử chén ăn mừng. Trên tường thành lính gác mặc dù vẫn đang đi tuần, nhưng mọi mệt để bọn hắn mí mắt nặng nề, cảnh giác sớm đã thư giãn. Ngay tại cùng lúc đó, ngoài thành 10 dặm chỗ, đại thương một phương 30 vạn đại quân lặng yên tập kết tại trong rừng rậm. Hoàng Phi Hổ đã sớm xuất người đi tới Tam Sơn Quan, dưới mắt là di giật đại lao, các binh sĩ khôi giáp sáng bóng bóng lưỡng, chiến mã hơi thở trầm thấp, vận sức chờ phát động. Hoàng Phi Hổ đứng ở dốc cao, quan sát xa xa thành trì đèn đuốc, vừa cười vừa nói, Ngụy Bí hay là còn nói chút, cho rằng phái ra trinh sát có thể không có sơ hở nào sao? Thừa dịp địch mỏi mệt, giơ lên phá đi. Đang lúc Tây Kỳ các tướng sĩ thả lỏng cảnh giác thời điểm, đông nam phương hướng trên đường chân trời, một đạo hắc tuyến chính đang nhanh chóng tới gần. Mới đầu, nó chỉ là một mảnh bóng ma mơ hồ, nhưng rất nhanh, kia phiến bóng tối liền hóa thành quần quần bụi mù. Tiếp theo là đình thai nhức góc tiếng vó ngựa, như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Lúc này Tây Kỳ một phương doanh trại còn tại huyên áo, cũng không phát giác đại thương đại quân. Về phần nói Ngụy Bí phái ra chính xác, sớm đã bị Hoàng Phi Hổ phái ra cùng thiết thủ, cự ly xa bắn giết. Ngoài thành ánh lửa ngút trời, đại thương kỵ binh như màu đen dòng lũ, theo đông, nam, bắc ba mặt đồng thời giết tới. Trên cổng thành lính gác còn chưa kịp thổi lên cảnh hào, liền bị đại thương cung nỏ thủ tinh chuẩn bắn giết. Cửa đông dẫn đầu báo nguy, đại thương tiên phong thiết kỵ phá tan tạm thời tu bổ cửa thành, giết vào trong thành. Tây Kỳ binh sĩ hoảng hốt lo sợ, say rượu tướng sĩ lảo đảo cầm vũ khí lên, doanh trại loạn cả một đoàn. Ngụy Bí nghe hỏi xông ra chủ trướng, mặc giáp lên ngựa, muốn tổ chức phản kích, hắn hướng các binh sĩ cao giọng nói, kết trận, nên địch. Nhưng mà, mệt mỏi binh sĩ phản ứng chậm chạp, trận hình chưa thành hình, đại thương một phương kỵ binh đã như lưới dao cắt vào, đao quang kiếm ảnh bên trong, Tây Kỳ tiền quân trong nháy mắt tan vỡ. Đại thương trung quân bộ binh theo sát phía sau, trường mâu như rừng, vững bước thúc đẩy, đem Tây Kỳ một phương binh sĩ chia ra bao vây. Chương 337, đoạt lại Mạnh Tân Quan, địa giới kiến một thành, 2, chương 337, đoạt lại Mạnh Tân Quan, địa giới kiến một thành, 2, cửa nam Tây Kỳ quân coi giữ cố gắng dựa vào tường thành phản kích, nhưng đại thương phương sớm đã chuẩn bị vân thê cùng công thành truy, tường thành tại luân phiên tấn công mạnh hạ lung lay sắp đổ. Rất nhanh thành nội liền ánh lửa nổi lên bốn phía, hô tiếng giết rung trời. Tây Kỳ một phương mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng mấy ngày liền chinh chiến để bọn hắn kiệt sức, sĩ khí sa sút. Nguyên bản dùng cho công thành dụng cụ cùng công sự phòng ngự còn chưa hoàn toàn thanh lý, không thiếu tướng sĩ thậm chí không kịp ăn mặc chỉnh tề khôi giáp, liền bị đẩy lên chiến trường. Trái lại đại thương một phương thì là sĩ khí dâng cao, phối hợp an ý Hoàng Phi Hổ sùng phong đi đầu, dưới khố ngũ sắc thần yêu, cầm trong tay kim toàn đề lô thương, như là một tôn thiên sứ giáng trận, tự mình dẫn tinh nhuệ kỵ binh, theo Bắc Môn sau khi đột phá xuyên thẳng Tây Kỳ phương trung quân, nghị muốn bắt lại Ngụy Bí bắt giặc trước bắt vua. Ngụy Bí đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, hắn xuất thân vệ liều chết chống cự, hai bên tại đường lớn triển khai huyết chiến, đao kiếm giao nhau, huyết nhục vang tung tóe. Ngụy Bí một kiếm bổ ngược lại một tên đại thương phương giả úy, nhưng đại thương nhà giả kim binh che giả mang mọc, không sợ chút nào. Cùng lúc đó, đại thương một phương cung nỏ thủ chiếm cứ tường thành cao điểm, mũi tên như mưa, bao trùm Tây Kỳ hậu quân. Tây Kỳ cố gắng tổ chức kỵ binh phá vây, lại bị đại thương phương bố trí bạn mã tắc cùng ham khanh ngăn chặn, chiến mã tê minh ngã xuống đất, kỵ sĩ bị sau đó chạy đến đại thương trưởng thương binh ám sát. Thành nội chiến đấu trên đường phố thảm thiết hơn, Tây Kỳ binh sĩ lui giữ đường phố, dựa vào dân cư ngoan cố chống lại, đại thương trực tiếp khai thác hỏa công, liệt diễm thôn phệ đường phố, bước đến Tây Kỳ một phương binh sĩ chạy từ phía. Cứ như vậy Tây Kỳ một phương tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, Tây Kỳ đại quân bắt đầu xuất hiện tan tác dấu hiệu. Hoàng Phi Hổ Vũ Dũng càng là hơn không người năng lực địch, hắn chỗ đến, Tây Kỳ tướng sĩ sôi nổi ngã xuống. Thương quân tướng sĩ nhận chủ soái của Vũ, càng đánh càng hăng, hô tiếng giết rung trời động địa. Ngụy Bí rất muốn ngăn cơn sóng dữ, hắn ở đây phá vây sau đó, cũng không có lựa chọn đào tẩu, mà là tự mình lôi vang chiến cổ, cố gắng trọng trấn sĩ khí. Nhưng mà, đại thế đã mất, mệt mỏi Tây Kỳ binh sĩ đối mặt sinh lực quân xung kích, như là bị cuốn vào dòng lũ bên trong lục bình, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Một ít binh sĩ bắt đầu ném mũ quan giáp, hướng phía sau chạy trốn, tan tác như ôn dịch nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng, Tây Kỳ đại quân như là vỡ đê hồng thủy, phát triển mạnh mẽ. Mạnh Tân Quan được mà khôi phục mất, Tây Kỳ tướng sĩ thương vong thảm trọng, tổn binh hao tướng vô số kể. Trước đó thắng lợi tiếng hoan hô, giờ phút này đã trở thành kêu rên tuyệt vọng cùng chạy tán loạn tiếng bước chân. Không Tuyên nhìn Hoàng Phi Hổ xuất lĩnh thương quân, thừa thắng truy kích, đem Tây Kỳ bại quân đuổi ra hơn 10 dặm. Trận chiến này, đại thương quân đội dĩ giật đại lao, đại hoạch toàn thắng, không chỉ thu phục Mạnh Tân Quan, càng là bị cho Tây Kỳ phương diện đả kích nặng nề, 40 vạn đại quân, bây giờ sợ là ngay cả một nửa đều không có còn lại, đành phải gấp rút chạy trốn trở về Thanh Long Quan cùng Giai Mộc Quan. Trái lại đại thương một phương 300.000 đại quân, thương vong chẳng qua 5 vạn, có thể nói là sảng khoái đại thắng. Ha ha ha. Thống quái, cuộc chiến này đánh cho quá sảng khoái. Hoàng Phi Hổ cười ha ha, kích động không thôi. Nguyên soái, chúng ta muốn hay không thừa thắng xông lên, tiến công Thanh Long Quan cùng Giai Mộc Quan? Hoàng Phi Hổ phó tướng hỏi. Gấp cái gì? Giặc cùng đường chớ đổi đạo lý ngươi không biết sao? Mệnh lệnh đại quân, trước đem thành nội lửa dập tắt, sau đó bố trí công sự phòng ngự, tất cả sẵn sàng, sau đó lại có địa tinh dưỡng, 3 ngày sau đó lại thu phục Thanh Long Quan cùng Giai Mộc Quan. Theo Hoàng Phi Hổ ra lệnh một tiếng, đại thương đại quân tứ tán ra, dập lửa, tu bổ tường thành, tu bổ tường thành, mọi thứ đều có vẻ ngay ngắn trật tự, cùng trước đó Tây Kỳ đại quân dáng vẻ đó hoàn toàn khác biệt. Phàm nhân ở giữa chiến đấu Hoàng Phi Hổ đại hoạch toàn thắng, giữa các tu sĩ thì càng không cần phải nói. Trước có Khổng Tiên một người ép xiển giáo chúng tiên không nhắc lên nổi đầu đến, còn ngay trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết Xích Tinh Tử, sau có Tiệt Giáo một phương đánh chó mù đường, tại Đa Bảo dẫn đầu xuống, Tiệt Giáo chúng tiên đánh xiển giáo một chúng tu sĩ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Nếu không phải sau đó Tây Phương giáo đệ tử tới trước trợ giúp, hôm nay xiển giáo thập nhị kim tiên tất nhiên còn muốn có người vẫn lạc. Tính toán ra bây giờ thập nhị kim tiên kỳ thực vậy chỉ còn lại 6 người, Linh Bảo đại pháp sư cùng Xích Tinh Tử bị Khổng Tiên chém giết, Phổ Hiền bị Vô Đương chém giết, Đạo Hành Tiên Tôn cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bị Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ảnh hưởng, Dương Tiễn Thừa Cơ ra tay đem hai người chém giết, còn có một cái thằng xui xẻo cụ Lưu Tôn chết tại đỉnh đầu thất tiễn phía dưới. Trái lại Tiệt Giáo một phương vẫn lạc đều là ký danh đệ tử, Thánh Liên Giáo càng là hơn một người đều chưa từng vẫn lạc. Đánh đến bây giờ mắt sáng người cũng đã nhìn ra, Xiển Giáo cùng Tây Phương Giáo phần thắng đã càng ngày càng nhỏ, bởi vậy những kia khát vọng đạt được Hồng Mông Tử Khí đại năng có không ít lựa chọn về núi, không còn lẫn vào việc này. Biết rõ đánh không lại còn cứng rắn muốn gia nhập Tây Kỳ một phương, đây không phải muốn chết sao? Tầm mắt đi vào địa giới. Từ địa giới mở đến nay, vẫn luôn là đế giang vì nhục thân trèo chống địa giới. Bây giờ 15 cái nguyên sẽ đi qua, lại lần nữa bồi dưỡng kiến một cuối cùng muốn trưởng xong rồi. Đại ca, ngươi cuối cùng muốn tự do. Nhục Thu Hưng phần nói. Đại ca, này 15 cái nguyên hội ngươi khổ cực, nếu không có ngươi trèo chống địa giới, chúng ta trước đó làm mọi thứ đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hậu Thổ nói theo. Ha ha ha. Các ngươi ngược lại cũng không cần như thế, trèo chống địa giới chỉ là buồn tẻ một chút, lại không có nguy hiểm gì. Huống hồ ta là đại ca của các ngươi, đây vốn chính là ta phải làm. Đế Giang không thèm để ý chút nào nói. Hừ, nếu không phải thiên đạo chó cùng rất dậu, cưỡng ép nhường cộng công giận sở bất chu sơn, không cần đại ca ngươi trèo chống địa giới 15 nguyên hội. Như có cơ hội, ta nhất định muốn tự tay thế đại ca cùng cộng công báo thù. Nhục Thu hung hăng nói. Không biết hắn đệ đệ muội muội của hắn này 15 cái nguyên hội ở trong hỗn độn có từng có thu hoạch, có phải cũng tu thành huyền công thất truyền? Đế Giang đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. Hậu Thổ cùng Nhục Thu liếc nhau cũng không nói gì, chủ yếu là bọn hắn cũng đã lâu rồi không nhận được cái khác tổ vu tin tức. Lần trước cùng cái khác tổ vu liên hệ, hay là cho Trúc Cửu Âm Tiễn do thời gian ma thần thân thể tàn phế luyện chế tiên thiên dị bảo nhập miệng, từ đó về sau thì lại không có liên lạc qua. Mấy người nói chuyện công phu, Kiến Mục đột nhiên lại vọt lên trăm vạn xích, đạt đến năm đó Bất Chu Sơn độ cao. Đại ca được rồi, ngươi buông tay đi. Hậu Thổ thấy thế vội vàng nói. Đế Giang nghe vậy chậm rãi buông ra chính mình trèo chống địa giới cánh tay, địa giới trọng lượng từng chút một đặt ở Kiến Mục trên người. Theo trọng lượng tăng lớn, Kiến Mục bắt đầu run rẩy lên. Hậu Thổ thấy thế tâm niệm khẽ động, lượng lớn đại đạo công đức rót vào Kiến Mục trong. Những thứ này đại đạo công đức là Hậu Thổ những năm này thông qua vận chuyển lục đạo luân hồi để dành tới, vì chính là hôm nay. Theo đại đạo công đức tràn vào, Kiến Mục thân cây trở nên càng phát ra trắng kiện, rất nhanh liền đã không còn bất luận cái gì lắc lư, vững vàng trèo chống địa giới. Đế Giang thấy thế cười ha ha, 15 cái nguyên hội. Hắn Đế Giang cuối cùng tự do. Chương 338, đại thương toàn diện phản công, giới bài quan đại hỗn chiến, 1, chương 338, đại thương toàn diện phản công, giới bài quan đại hỗn chiến, 1, Đế Giang thoát khốn về sau, địa giới có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Tại địa phủ bên trong đảm nhiệm âm sai vu người trong tộc, sôi nổi tới trước bài kiến. Đế Giang thoát khốn đối với vu tộc mọi người tới nói là thiên đại hảo sự, Hậu Thổ tự nhiên cũng sẽ không ở thời điểm này ngăn cản vu tộc mọi người, nhưng lục đạo luân hồi trật tự cũng cần giữ gìn, vì không xảy ra sai sót, Hậu Thổ dứt khoát tự mình chầm chậm vào lục đạo luân hồi. Địa giới cuồng hoan 3 ngày, trong 3 ngày này vu tộc trăm vạn tộc nhân cùng Đế Giang cùng nhau không biết uống bao nhiêu rượu, liên đối nhìn vòng xuyên hà cũng phiêu đã ngủ rượu. Ăn mừng sau 3 ngày, Nhục Thu nói đến chính sự, đại ca, ngươi ngày sau dự định làm sao? Là muốn lưu tại địa giới sao? Địa giới bây giờ cũng không cần ta a. Ta muốn đi hỗn độn trong tìm kiếm Trúc Cửu Âm bọn hắn. Đế Giang suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Đại ca không ở thêm một ít thời gian sao? Hoặc là đi Hồng Hoang Thiên Địa xem xét. Hậu Thổ đội vàng nói. Không được, ta có chút bận tâm Trúc Cửu Âm bọn hắn. Về phần nói Hồng Hoang Thiên Địa, bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa tại ta mà nói cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến chỗ. Hậu Thổ còn muốn quên nữa, Đế Giang lại là trực tiếp khoát tay nào nói. Tiểu muội không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Hậu Thổ thở dài không cần phải nhiều lời nữa. Hôm sau, Đế Giang trực tiếp dùng không gian đại đạo vượt ngang Hồng Hoang Thiên Địa đi tới hỗn độn trong. Hắn tại Hồng Hoang Thai Mô chỗ cẩn thận cảm giác một chút, sau đó theo cảm giác được huyết mạch khí tức, bay hướng hỗn độn chỗ sâu. Một màn này tự nhiên không gạt được Thiên Đạo Hồng Quân. Địa giới Kiến Mục đã trưởng là được rồi. Một ngày cao lớn lên trăm vạn xích, 15 cái nguyên hội mới trưởng thành, tính cả nguyên bản độ cao, đất này giới thiên nhìn tới chỉ so với Hồng Hoang Thiên Địa thấp 2 thành a. Chẳng trách kia Hậu Thổ cùng địa đạo hợp đạo liền có thể trực tiếp đột phá tới Thiên Đạo cảnh. Thiên Đạo Hồng Quân lạnh mặt nói, một cái thế giới độ cao cũng không có nghĩa là thế giới này ba cấp, nhưng thiên địa càng rộng lớn hơn thế giới, hắn ẩn chứa tiềm lực khẳng định là càng lớn. Địa giới năng lực có Hậu Thổ như thế một ngày đạo cảnh tu sĩ, liền đã vô cùng nói rõ vấn đề. Nhân gian giới, nữ hoa nương nương đồng dạng cảm giác được Đế Giang rời khỏi Hồng Hoang thế giới. Đế Giang đạo hữu thoát khốn sao? Nói như vậy, vu tộc kiếp nạn liền coi như là triệt để kết thúc, huynh trưởng ngươi đợi thêm ta một ít thời gian, đối đãi ta đột phá thiên đạo cảnh, liền sẽ vì ngươi ngưng tụ nhân đạo hồng mông tử khí, giúp ngươi thành thánh. Nữ hoa nương nương tự lẩm bẩm một câu, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này nữ hoa nương nương cách đột phá thiên đạo cảnh chỉ kém một cú sút cuối cùng, lúc nào cũng có thể thành công, bây giờ đối với nữ hoa nương nương mà nói cũng là thời kỳ mấu chốt. Bạch Cảnh cũng không có cảm giác được Đế Giang thoát khốn, bởi vì lúc này Bạch Cảnh đã toàn thân tâm đầu nhập vào đột phá huyền công cựu truyền trong, ngoại giới tất cả thông tin hắn cũng không tiếp thu được. Ngược lại là Vân Tiêu lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa thai mạc. "Đại tỷ, thế nhưng xảy ra chuyện gì?" Quỳnh Tiêu hỏi. "Ta vừa mới tựa hồ là cảm giác được một cái khí tức cường đại rời khỏi Hồng Hoang thiên địa." "Khí tức cường đại? Mạnh bao nhiêu?" Bích Tiêu tò mò hỏi. "Chí ít cũng là thánh nhân." "Thánh nhân? Phong thần lượng kiếp trong lúc đó sẽ có thánh nhân rời khỏi sao?" Vân Tiêu chỉ là có một tia mơ hồ cảm ứng, cũng không dám hoàn toàn xác định, liền hướng Huyền Quý hỏi, dám hỏi phó giáo chủ nhưng có cảm ứng. "Có, chẳng qua ta cho rằng đây không phải là thánh nhân, mà là tu hành cựu chuyển huyền công đạt tới huyền công thất chuyển, nhục thân thành thánh tu sĩ, hắn thể nội ngập trời khí huyết, liền có thể chứng minh điều này." Huyền Quý nói. "Muốn nói thánh liên giáo bên trong, tu vi tiếp cận nhất chứng đạo, kỳ thực cũng không phải Khổng Tuyên, Khổng Tuyên là ngũ hành đại đạo sắp viên mãn, mà Huyền Quý thủy chi đại đạo kỳ thực đã viên mãn, chỉ là Huyền Quý tạm thời không dám bước ra một bước kia." Tựa Huyền Quý như vậy, cùng Dương Mi, Hồng Quân, Ngũ Hành, Âm Dương gần như đồng thời sinh ra, nhưng lại là Hồng Hoang quê hương sinh linh, đại đạo viên mãn nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Cùng Huyền Quy có tình huống tương tự còn có một người, đó chính là Hồng Vân Hảo Hữu Bồ Đề. Bồ Đề cũng cùng Huyền Quy một dạng, là nhóm đầu tiên sinh ra Hồng Hoang quê hương sinh linh, cũng đều chưa đi nghe Hồng Quân giảng đạo. Nếu không phải như hôm nay đạo cầm giữ Hồng Hoang thiên địa chống cự cùng khu trục ngoại lai sinh linh trách nhiệm cùng nghĩa vụ, Huyền Quy sau hóa hình nên trực tiếp đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Bồ Đề tình huống cũng kém không nhiều. Đương nhiên, Bồ Đề cùng Huyền Quy đều là sinh trưởng ở địa phương Hồng Hoang sinh linh, thiên đạo muốn khu trục bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng đánh đổi một số thứ là có thể làm được. Huyền Quy cùng Bồ Đề hiển nhiên là đều không muốn rời khỏi Hồng Hoang thiên địa, bởi vậy mới chưa từng đột phá. Đế Giang thoát khốn sự tình, tại Hồng Hoang thiên địa ở giữa cũng không có dẫn tới quá lớn hoành động. Bởi vì lúc này, Hồng Hoang thiên địa đại đa số sinh linh, bao gồm ánh mắt của thánh nhân cũng tại đại thương cùng Tây Kỳ bên ấy. Mạnh Tân Quan một sau khi chiến đấu, Tây Kỳ một phương 400.000 đại quân tổn thương hơn phân nửa, còn lại đại quân chia ra lui về Thanh Long Quan cùng Giai Mộc Quan. Hoàng Phi Hổ nhường đại quân tại Mạnh Tân Quan tĩnh dưỡng 3 ngày sau đó, thừa thắng xông lên, xuất lĩnh một nửa đại quân tiến đánh Thanh Long Quan, còn lại một nửa đại quân do Lỗ Hùng cùng Ổ Văn Hóa dẫn đầu, tiến đánh Giai Mộc Quan. Lỗ Hùng là đại thương 3 triệu lao tướng, luận năng lực có thể không bằng Văn Trọng, nhưng luận chiến tràng kinh nghiệm, một chút cũng không đây Văn Trọng kém, chớ nói chi là còn có Ổ Văn Hóa phụ trợ. Ổ Văn Hóa thế nhưng một thành viên mạnh tướng, hắn lực lớn vô cùng, sử dụng sắp xếp đảo một tác chiến. Tại Phong Thần trong nguyên tác, hắn từng dạ tập Chu Doanh, tiêu diệt Long Tu Hổ, tạo thành Chu quân 200.000 thương vong, cuối cùng bị Khương Tử Nha dẫn vào bàn Long Lĩnh vì địa lôi nổ chết. Phong Thần là lực sĩ tinh, Lỗ Hùng phụ trách nhu lược, Ổ Văn Hóa phụ trách công kích, cầm xuống Giai Mộng Quan hẳn là 10 phần chắc chín. Sự thực vậy đúng là như thế, Lỗ Hùng cùng Ổ Văn Hóa phối hợp lẫn nhau, rất nhẹ nhàng sẽ thu hồi Giai Mộng Quan. Ngược lại là Hoàng Phi Hổ tại Thanh Long Quan bên ấy gặp phải một chút phiền toái. Thanh Long Quan bên ấy có Ngụy Bí xuất quân trấn thủ, tuy nói vừa mới nếm mùi thất bại, nhưng vì Ngụy Bí tại uy vọng của quân trung, sừng sốt ổn định quân tâm, Hoàng Phi Hổ trong lúc nhất thời đúng là đánh lâu không xong. "Nguyên soái, tất nhiên chúng ta tạm thời bắt không được Thanh Long Quan, gì không lưu lại một ít binh sĩ vây khốn, sau đó ngài trực tiếp gấp trở về giới bài quan, xuất lĩnh công kích đại doanh Tây Kỳ, chắc hẳn Tây Kỳ một phương tất nhiên là không phòng bị, chờ bắt lại đại doanh Tây Kỳ, lại vòng trở lại xử lý Thanh Long Quan cũng không muộn." Nghe xong phó tướng lời nói, Hoàng Phi Hổ nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đây đúng là một biện pháp tốt, với lại trong tay bọn họ còn có Nam Cung Thích cái này Tây Kỳ tiên phong đại tướng, trong khoảng thời gian này chiêu hàng không thành, Hoàng Phi Hổ đã quyết định muốn bắt Nam Cung Thích đến tế cờ. Nếu là ở tiến công đại doanh Tây Kỳ trước đó đem Nam Cung Thích chém, kia Tây Kỳ một phương sĩ khí tất nhiên sẽ nhận đả kích cực lớn. Nghĩ được như vậy, Hoàng Phi Hổ hạ quyết tâm, hắn xuất lĩnh 100 thân vệ quay trở về giới bài quan. Hai ngày về sau, Hoàng Phi Hổ tự mình dẫn giới bài quan trong còn lại 200.000 đại quân đến đại doanh Tây Kỳ trước khiêu chiến. Khương Tử Nha vốn định treo trên cao miễn chiến bài, có thể kia Hoàng Phi Hổ lại là trực tiếp áp lấy Nam Cung Thích đến rồi. Nam Cung Thích tại Tây Kỳ trong quân doanh rất có uy tín, nếu là thấy chết không cứu, Tây Kỳ đại quân quân tâm liền tản. Thế là Khương Tử Nha chỉ có thể ra lệnh đại quân xuất kích, đồng thời khẩn cầu xiển giáo cùng Tây Phương giáo các đệ tử cứu Nam Cung Thích. Chương 338, đại thương toàn diện phản công, giới bài quan đại hỗn chiến 2, chương 338, đại thương toàn diện phản công, giới bài quan đại hỗn chiến 2, Xích Tinh Tử sau khi ngã xuống, thập nhị kim tiên chỉ còn 7 cái, cũng may Thanh Liên Tử cùng Vân Trung Tử thương thế đã tu dưỡng không sai biệt lắm, có thể tham chiến, lại thêm Tây Phương giáo Di Lặc, Địa Tạng, đại thế chí ba tôn chuẩn thánh, đối mặt tiệt giáo đệ tử, xiển giáo cùng Tây Phương giáo cũng không tính là hư. Cứ như vậy hai bên trên bầu trời giới bài quan triển khai một hồi huyết chiến. Triệu Công Minh một ngựa đi đầu, một thân một mình cản lại quân bằng. Kim Linh Thánh Mẫu thì là chống lại, Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thánh Tử, Thanh Liên Tử, Nhiên Đăng cùng Vân Trung Tử, Xích Kim hợp lực đối đầu đa bảo. Vô Đương Thánh Mẫu thì là phụ trách giải quyết Kim Liên Tử, Địa Tạng, Đại Thế Chí. Cố Vân Tiên đối mặt chính mình đối thủ cũ Di Lặc. Kim Cô Tiên Mã thoại cản lại Hồng Hoang yêu tộc Hắc Hùng Tinh. Đáng nhắc tới là, đã tại Thiên Đình đạt được thần vị Lữ Nhạc cùng La Tuyên cũng tại sự giúp đỡ của Thông Thiên, vì tinh huyết của mình luyện chế ra một đạo phân thân. Phân thân cầm trong tay hai người pháp bảo tới trước, là chính là toàn bộ này phong thần lượng kiếp, phân thân vẫn lạc tại kiếp trùng, hai người liền coi như là thoát kiếp, thiệt giáo cũng coi là nhiều bảo toàn hai vị đệ tử. Bọn hắn cùng còn lại 6 vị tiên quân cùng nhau bày trận, cộng đồng ứng đối Thái Ất, Hoàng Long, Văn Thủ, Từ Hạng, 4 vị xiển giáo kim tiên. nếu là Lữ Nhạc cùng La Tuyên bản thể tới trước, một người liền có thể chấn áp một tôn xiển xiển giáo kim tiên, rốt cuộc này tu vi của hai người lúc này đều là đại la kim tiên đỉnh phong, một chút cũng không đây thái ớt đám người kém. Chẳng qua lúc này bọn hắn tới chỉ là phân thân, tự nhiên là đánh không lại một tôn hoàn chỉnh xiển xiển giáo kim tiên, chỉ có thể phối hợp còn thừa thập thiên quân bày ra trận pháp, ngăn chặn thái ớt bọn hắn. Chẳng qua cho dù là có Lữ Nhạc cùng La Tuyên phân thân tới trước, tại Tây Kỳ một phương vẫn có hai tôn hồng hoang yêu tộc chuẩn thánh, Tiểu Côn Bằng cùng Giao Long không người ứng đối. Dù sao cũng là ba phe thế lực liên hợp, thiệt giáo cao thủ lại nhiều cũng có chút không đáng chú ý, cũng may Thánh Liên giáo tam đại đệ tử nhóm cũng tại, đầu tiên là Viên Hồng cách không mượn tới Khổng Tuyên dùng chính mình lông vũ luyện chế ngũ hành phiến. Sau đó Dương Tiễn vậy hỏi nhà mình sư tôn mượn tới Mậu Tuất Định Côn Kiếm. Hưu Cầm Đát Kỷ mượn tới sư tôn của nàng Hồng Trần Kim Liên. Khoa trương nhất là Na Cha, Vân Tiêu Hôn Nguyên Kim Đấu, Quỳnh Tiêu Âm Dương Ly Hỏa Phiến, Bích Tiêu Lạc Bảo Kim Tiền đều bị hắn mượn tới. Bốn tên Thánh Liên giáo đệ tử mượn tới 6 cái tương đương với cực phẩm tiên tiên linh bảo bảo vật, nhờ một chúng tu sĩ không ngừng hâm mộ. Sau đó bốn người liền hai hai phân tổ, tu vi tương đối cao Dương Tiễn liên thủ với Viên Hồng đối mặt Tiểu Côn Bằng, Hưu Cầm Đát Kỷ cùng Na Cha thì là cùng nhau đối mặt Giao Long. Dương Tiễn cùng Viên Hồng đã sớm theo Kim Linh Thánh Mẫu chỗ nào biết được này Tiểu Côn Bằng cũng không phải yêu quái tầm thường, chính là yêu sư Côn Bằng trực hệ huyết mạch hậu duệ, kế thừa Côn Bằng cực tốc không nói, còn tu hành kiếm đạo. Lại thêm tu vi của hai người vốn cũng không như Tiểu Côn Bằng, mặc dù có cực phẩm tiên thiên linh bảo nơi tay, hai người cũng là đặc biệt cẩn thận. Trái lại Tiểu Côn Bằng, hắn mảy may không có đem hai cái tiểu bối để vào mắt, hai cái này tiểu bối pháp lực tu vi chẳng qua thái ớt kim tiên đỉnh phong, nhục thân mặc dù tu luyện đến huyền công ngũ chuyển có thể so với đại la kim tiên, nhưng đại la cùng chuẩn thánh trên lệch quá xa, trên lệch này còn không phải thế sao cực phẩm tiên thiên linh bảo năng lực bù đắp. Thế là Tiểu Côn Bằng quả quyết lựa chọn chủ động xuất kích, thân hình của hắn lơ lửng không cố định, tốc độ nhanh như lưu quang, hướng hai người đánh tới. Sư Minh cẩn thận, này Tiểu Côn Bằng tốc độ cực nhanh, không nên bị hắn bắt được cơ hội. Dương Tiễn trầm giọng nhắc nhở. Dứt lời Dương Tiễn trong tay Mậu Tuất Định Khôn Kiếm tỏa ra trầm trọng lực lượng thổ hành, kiếm quang lưu chuyển ở giữa, đem không gian trùng quanh cũng đọc lại mấy phần, hắn biết rõ, đối mặt tốc độ hình đối thủ, vững chắc tự thân là mấu chốt. Viên Hồng thì cầm trong tay ngũ hành phiến, vô ở giữa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ sắc quang hoa sen lẫn thành từng đạo bình chướng, vừa năng lực chống cự Tiểu Côn Bằng tập kích, cũng có thể phát ra ngũ sắc thần quang tiến hành phản kích. Tiểu Côn Bằng thấy hai người phối hợp ăn ý, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn hét dài một tiếng, quanh thân yêu khí đại thịnh, thân hình chia ra làm ba. Ba đạo tàn ảnh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ theo phương hướng khác nhau đánh tới. Cho ta chấn. Dương Tiễn giận a một tiếng, Mậu Tuất Định Khôn Kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo thổ hoàng sắc cự long, gầm thét vọt tới trong đó một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, Viên Hồng trong tay ngũ hành phiến đột nhiên hướng ra phía ngoài bung lên, ngũ sắc quang hoa trong nháy mắt quyết tán thành một đạo cự đại ngũ hành kết giới, đem ngoài ra hai đạo tàn ảnh giam ở trong đó. Trong kết giới ngũ hành lực lượng lưu chuyển không thôi, không ngừng làm hao mòn nhìn Tiểu Côn Bằng yêu khí. Bị vây Tiểu Côn Bằng gầm thét liên tục, cái kia phân thân tuy chỉ là tàn ảnh, nhưng cũng có không tầm thường chiến lực. Nhưng mà tại Viên Hồng ngũ hành trong kết giới, tốc độ của hắn ưu thế bị cực lớn hạn chế, mỗi một lần xung kích cũng lại nhận ngũ hành lực lượng phản vệ. Dương Tiễn bên này, một kiếm đánh tan một đạo tàn ảnh về sau, không chút nào ham chiến, thân hình thoát một cái liền đi đến ngũ hành bên ngoài kết giới. Trong mắt của hắn kim quang lóe lên, thiên trong mắt bắn ra hai đạo màu vàng thần quang, bắn thẳng đến trong kết giới Tiểu Côn Bằng chân thân. Tiểu Côn Bằng sắc mặt biến hóa, trước mắt cái này khu khu thái ớt kim tiên đỉnh phong tu sĩ lại nhường hắn cảm giác được uy hiếp. Hắn con mắt thứ ba rất là thủ, không thể mạo hiểm. Nghĩ được như vậy, Tiểu Côn Bằng đột nhiên rung lên đôi cánh, yêu lực bộc phát, lại cưỡng ép xé rách Viên Hồng ngũ hành kết giới. Nhưng hắn vừa thoát khốn, Dương Tiễn Thiên nhãn kim quang đã tới. Tiểu Côn Bằng không kịp hoàn toàn né tránh, đành phải quay đầu sọ, kim quang sát gò má của hắn mà qua, tại hắn trên mặt tuấn tú lưu lại một đạo vết cháy. Làm sao có khả năng? Này con mắt thứ ba lại có thể thương tổn được ta? Tiểu Côn Bằng sờ lấy trên mặt vết thương, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Viên Hồng thấy thế, thừa cơ truy kích, ngũ hành phiến lại vung lên, lần này không còn là phòng ngự, mà là ngưng tụ ra một đạo thuần túy canh kim chi khí, hóa thành ngàn vạn kiếm mang, như mưa to hướng Tiểu Côn Bằng chút xuống mà đi. Dương Tiễn vậy lần nữa xung lên, Mậu Tuất Định Khôn Kiếm hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, nương theo lấy trận trận thiên nhãn thần quang, đâm thẳng Tiểu Côn Bằng yếu hại. Tiểu Côn Bằng bị hai người ăn ý phối hợp bức đến luống cuống tay chân, hắn không ngừng né tránh, nhưng Viên Hồng cành kim kiếm mang cùng Dương Tiễn thổ hành kiếm ý xen lẫn thành một mảnh thiên la địa võng, nhường hắn không chỗ ẩn trốn. Ầm. Cuối cùng, Dương Tiễn tiên trong mắt thần quang bắn trúng Tiểu Côn Bằng đầu vai. Tiểu Côn Bằng phát ra thống khổ kêu rên, Dương Tiễn con mắt thứ ba quá ma quái, hắn hiểu rõ lại dây dưa tiếp, chính mình sợ rằng sẽ ăn càng lớn thua thiệt. Tiểu Côn Bằng ác hung hăng nhìn Dương Tiễn cùng Viên Hồng một chút, quanh thân yêu khí đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một đạo chùm sáng màu đen, vì một loại siêu việt trước đó cực hạn tốc độ, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Chạy đâu? Viên Hồng đang muốn truy kích, lại bị Dương Tiễn ngăn lại. Sư Minh, giặc cùng đường chớ đuổi, Tiểu Côn Bằng là Côn Bằng huyết mạch, tốc độ bay kinh người, chúng ta đuổi không kịp, lại nói ta ngày này mắt vừa mới dốc toàn lực thả ra mấy chục đạo thần quang, bây giờ đã không có cách nào tái chiến, đuổi theo ngươi ta cũng không có khắc chế Tiểu Côn Bằng phương pháp, nói không chừng sẽ bị phản sát. Nghe xong Dương Tiễn lời nói, Viên Hồng gật đầu, thu hồi ngũ hành phiến. Viên Hồng lúc này sắc mặt vậy có chút tái nhợt, cùng chuẩn thánh giao thủ, mặc dù có cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thể, miễn cưỡng chiếm thượng phòng, tiêu hao cũng là cực lớn. Như vừa mới nhất thời xúc động thật đuổi theo, thật là có thể bị Tiểu Côn Bằng phản sát. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, hiển nhiên là Hưu Cầm Đát Kỷ cùng Na Cha bên ấy, đang cùng kia giao long đấu hừng hực khí thế. Chương 339, đại hoạch toàn thắng, 1, chương 339, đại hoạch toàn thắng, 1, Hưu Cầm Đắc Kỷ cùng Na Cha tổ hợp, đang đối mặt nhìn một vị khác Hồng Hoang yêu tộc chuẩn thánh Giao Long. Giao Long luận thực lực cùng tu vi khẳng định là không bằng tiểu côn bằng, rốt cuộc tiểu côn bằng chính là côn bằng trực hệ huyết mạch, côn bằng khẳng định không ít cho tiểu côn bằng tiên bị. Nhưng bất kể nói thế nào, này Giao Long chính là chuẩn thánh, tu vi so với Na Cha cùng Hưu Cầm Đắc Kỷ mà nói muốn cao hơn không ít, chớ nói chi là Hưu Cầm Đắc Kỷ còn chưa từng tu luyện qua cựu chuyển huyền công, nàng là thực sự thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi, đối mặt chuẩn thánh giống như sâu kiến. Na Cha là tam tiêu hái đồ, ba cái sư phụ cho hắn đập không biết bao nhiêu tài nguyên, hắn thời gian tu luyện mặc dù ngắn cựu chuyển huyền công lại cũng đã đột phá tới đệ ngũ chuyển, chẳng qua pháp lực tu vi thấp một ít, chỉ có thái ớt kim tiên hậu kỳ. Không hề nghi ngờ Na Cha mới là ứng đối này con Giao Long tay chủ công. Này Giao Long thân hình khổng lồ, toàn thân thanh lân, nắm trong tay ngập trời thủy thế, trong miệng hắn phun ra sóng lớn phong ba, hơi nước tràn ngập, quanh mình không gian đã là hóa thành một vùng biển mênh mông, trong đó càng là hơn ẩn chứa kinh khủng ăn mòn cùng giam cầm lực lượng. Na Cha lập tức cảm thấy có chút đau đầu, thủy khắc hỏa, hắn tu vi không bằng này Giao Long, còn bị hắn thuộc tính khắc chế, này làm sao đánh? Na Cha sư minh, này Giao Long tu vi cao thầm, da dày thịt béo, người ta không thể làm mửa, ta tới quấy nhiều hắn tâm thần, ngươi tìm cơ hội tiến công. Hữu Cầm Đát Kỷ thanh âm thanh lệ truyền đến, nàng hiểu rõ này chuẩn thánh Giao Long lực phòng ngự kinh người, chỉ bằng vào man lực chỉ sợ khó mà có hiệu quả, cho nên mới như vậy cùng Na Cha nói. Na Cha nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cùng là Thánh Liên giáo đệ tử, Na Cha tự nhiên là hiểu rõ Hữu Cầm sư thúc tu chính là Hương Hỏa thần đạo, hắn tam sư phụ Bích Tiêu cùng Hữu Cầm sư thúc quan hệ vô cùng tốt, trong ngôn ngữ đối với Hữu Cầm sư thúc thủ đoạn có chút tán thưởng. Bởi vậy đang nghe Hữu Cầm Đát Kỷ nói nàng có thể làm nhiễu này con Giao Long tâm thần, không có chút nào hoài nghi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này Na Cha trên đầu lơ lửng Hỗn Nguyên kiếm đấu, Âm Dương Ly Hỏa phiến cùng Lạc Bảo Kim tiền bám bên hông, quanh thân liệt diễm vần quanh, hỏa tiêm thương nơi tay, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Giao Long thấy hai cái tiểu bối không những không chạy, còn dám chủ động đối với hắn phóng thích chiến ý chí, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, há miệng chính là một cú nước, lao thẳng tới hai người mà đến. Hữu Cầm Đát Kỷ không chút hoang mang, tố thủ dương nhẹ, một đóa tiểu diễm bức át hồng trần kim liên từ nàng đầu ngón tay bay ra. Kim liên xoay tròn lấy, tỏa ra mịt mờ ánh sáng màu đỏ, những nơi đi qua, kia cột nước lại bị này ánh sáng màu đỏ tách ra. Đồng thời, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên tràn ngập ra, thẳng vào Giao Long tâm thần. Giao Long chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu, hắn giống như nhìn thấy phong thần lượng kiếp kết thúc, Tây Kỳ đại hoạch toàn thắng, Hồng Hoang yêu tộc được Hồng Mông tử khí, Côn Bằng lao tổ bởi vì hắn trong lần chiến đấu này biểu hiện, càng đem Hồng Mông tử khí ban thưởng cho hắn. Có Hồng Mông tử khí nơi tay, Giao Long chỉ cảm thấy mình tu vi đột nhiên tăng mạnh, mấy cái nguyên hội sau đó, liền chứng đạo thành thánh, đã trở thành Hồng Hoang tôn thứ nhất Long Thánh. Năm đó những kia mắt cao hơn đầu, chê hắn huyết mạch không thuần Long tộc, cũng cùng cậu giống nhau quỳ sát tại dưới chân hắn, miệng nói Long Thánh. Giao Long nhịn không được ha ha phá lên cười. Nhưng một giây sau, Giao Long cũng cảm giác trên thân thể truyền đến trận trận đau đớn, hình như có đồ vật gì tại thọ hắn, hắn đều thành thánh, tại sao có thể có tên gia hỏa có mắt không tròng đến thọ hắn? Giao Long tốn sức mở to mắt, lúc này mới phát hiện Na Cha không biết khi nào đã tới trước người hắn, nhắc tới hỏa tiêm thương thẳng đâm mì tâm của hắn. Giao Long gầm lên giận dữ, Long uy bộc phát đem Na Cha đánh bay. Hữu Cầm Đát Kỷ thấy thế, lập tức gia tăng hồng trần khí tức chuyển vận, ảo giác như là như giỏi trong xương, không ngừng dẫn ra nhìn hắn sâu trong nội tâm dục vọng, nhường Giao Long động tác lại xuất hiện đình trệ. Na Cha sư minh, tiếp tục. Na Cha nghe vậy nhắm ngay cơ hội, thi triển Bạch Liên độ thuật, cả người hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng Giao Long. Hắn đem Hỗn Nguyên kim đấu hướng lên ném đi, kim đấu đón gió mà lớn dần, tỏa ra hấp lực cường đại, đem Giao Long bao phủ trong đó. Giao Long bị hồng trần kim liên quấy nhiễu, tâm thần động lay, căn bản cũng không có phát giác Hỗn Nguyên kim đấu, đợi hắn thật không dễ dàng hai lần tránh thoát huyết tượng, phản ứng lúc, kim đấu đã tới gần. Giao Long nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn đuôi rồng đột nhiên hất lên, mang theo một hồi cuồng phong, cố gắng đem kim đấu đập bay. Nhưng mà, Hỗn Nguyên kim đấu chính là Vân Tiêu cực phẩm tiên tiên linh bảo, trong đó có Vân Tiêu lưu lại pháp lực, há lại tùy tiện có thể bị trấn khai. Kim đấu không nhúc nhích tí nào, hấp lực ngược lại càng mạnh. Giao Long cảm giác được lục thân của mình đều đang run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị hút vào kim đấu trong. Lạc Bảo kim tiền. Na Cha thừa thắng truy kích, đem trong tay Lạc Bảo kim tiền ném đi. Tiền tài trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, len ken rung động, tinh chuẩn đánh vào Giao Long bên hông. Giang giác. Một tiếng vang dọn, giao trên thân rồng một mảnh cứng rắn lân phiến lại bị Lạc Bảo kim tiền đánh rớt. Này Lạc Bảo kim tiền đối với bảo vật có hiệu quả, đối với người bị bảo vật đặc tính hoặc là pháp lực hộ thể sinh linh, vậy có không tưởng tượng nổi tác dụng khắc chế. Lại đến, Na Cha nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay Âm Dương Ly Hỏa phiến hướng Giao Long một cái. Phiến trên mặt Âm Dương nhị khí lưu chuyển, trong nháy mắt dâng trào ra nóng bỏng Âm Dương Ly Hỏa. Này hỏa không thể coi thường, chính là dung hợp giữa thiên địa chí cương chí dương cùng chí âm chí nhu ngọn lửa, hắn nhiệt độ chi cao, đủ để đốt cháy tất cả. Âm Dương Ly Hỏa rơi tại trên người Giao Long, phát ra ầm tiếng vang, cứng rắn thanh lân tại ngọn lửa thiêu đốt hạ lại cũng bắt đầu biến hình, bốc lên ra trận trận khói xanh. Giao Long phát ra thống khổ kêu rên, hắn không ngờ rằng này tiểu Na Cha lại có như thế nhiều chí bảo, mỗi món cũng uy lực kinh người. Giao Long chấn nộ phía dưới, quanh thân hơi nước điên cuồng hội tụ, muốn dập tắt trên người Âm Dương Ly Hỏa. Hắn cố nén tâm thần đau đớn, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, trong miệng phun ra một đạo đen như mực vực sâu chi thủy, này nước mang theo cực hạn băng hàn cùng ăn mòn lực lượng, lao thẳng tới Na Cha. Đồng thời thân thể to lớn của nó đột nhiên uốn lẹo, mang theo cường đại quán tính vọt tới Na Cha. Hữu Cầm Đát Kỷ thấy thế, đội vàng thúc đẩy hồng trần kim liên, ánh sáng màu đỏ càng thịnh, cố gắng lần nữa ảnh hưởng Giao Long. Mà Na Cha thì gặp nguy không loạn, trong tay hỏa tiêm thương như là độc long xuất động, đâm thẳng giao long nghịch lẫn chỗ. "Phá cho ta!" Na Tra giống giận, hỏa tiêm thương thượng giấy lên lửa nóng hừng hực, đó là âm dương ly hỏa phiến mang tới cực hạn hỏa lực. Giao long thân thể cao lớn mang theo mạnh mẽ lực đạo đánh tới, Na Tra thân hình linh hoạt, khó khăn lắm né qua chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị giao long dư lực quét trúng, thân hình thoát một cái, bay rất ra ngoài. Nhưng mà, hắn một thương này vậy đâm cái chắc chắn, hỏa tiêm thương mang theo cực nóng ngọn lửa, hung hăng đâm vào giao long nghịch lẫn trong. Ngao giao long phát ra rung trời kêu thảm. Nghịch Lân chính là lòng tộc yếu ớt nhất vậy hạch tâm nhất bộ vị, Na Tra một thương này mặc dù không có trực tiếp đâm thoái Nghịch Lân, nhưng lại đâm ra một cái lỗ nhỏ. Cương đại ngọn lửa theo những thứ này lỗ nhỏ xâm nhập giao long thể nội, đốt cháy kinh mạch của hắn cùng Long Châu. Hữu Cầm Đát Kỷ Hồng Trần Kim Liên lần nữa phát huy tác dụng, thừa dịp giao long kịch liệt đau nhức thời khắc, cấp độ càng sâu địa dẫn ra hắn sâu trong nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giao long giãy giụa dần dần yếu bớt, thân thể cao lớn bắt đầu lung la lung lay. Chương 339, đại hoạch toàn thắng 2, chương 339, đại hoạch toàn thắng 2, Na Tra cố nén đau đớn trên người, lần nữa ném ra lạc bảo kim tiền. Lạc bảo kim tiền thẳng tắp bay về phía giao long nghịch lân, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, giao long nghịch lân trực tiếp bị đánh nát. Nghịch lân vừa vỡ, giao long khí tức giảm lớn, hắn không ngờ rằng đối mặt mình hai cái tiểu bối lại sẽ lật thuyền trong mương, giao long không chần chờ chút nào, quay đầu liền chạy. Hữu Cầm Đát Kỷ cùng Na Tra vô cùng ăn ý không có truy kích, hai người rất rõ ràng, bọn hắn năng lực đánh lui giao long, toàn bộ nhờ riêng phần mình sư tôn linh bảo, những thứ này linh bảo bên trong có các sư tôn lưu lại pháp lực, bởi vậy mới có thể áp chế giao long. Bây giờ linh bảo trong pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, đuổi theo nói không chừng sẽ bị giao long phản sát. Mà cùng lúc đó, có ba chỗ chiến trường đã phân ra được thắng bại. Một chỗ là Kim Linh Thánh Mẫu bên ấy, nàng vì nghiền ép chi tư đánh bại Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử, Thanh Liên Tử, chẳng biết tại sao Kim Linh Thánh Mẫu nhưng không có hạ sát thủ, chỉ là đem ba người đánh thành trọng thương, để bọn hắn không cách nào tham chiến, liền cùng Triệu Công Minh cùng nhau đối phó Côn Bằng đi. Một chỗ là Vô Đương Thánh Mẫu bên ấy, Vô Đương Thánh Mẫu đối thủ là Địa Tạng, Kim Liên Tử, Đại Thế Chí, cho dù nàng thương thế không có hoàn toàn phục hồi như cũ, đối phó hai cái chuẩn thánh sơ kỳ, một cái chuẩn thánh trung kỳ cũng là rất đơn giản. Mà nhanh hơn Kim Linh Thánh Mẫu kết thúc chiến đấu là Đa Bảo bên ấy. Theo lý mà nói Đa Bảo lấy 1-3, độc chiến xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, Vân Trung Tử, Kim Ô Hồn Huyết Xích Kim hẳn không có nhanh như vậy kết thúc. Rốt cuộc Vân Trung Tử cùng Xích Kim đều là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, còn đều có cường đại át chủ bài. Nhưng bọn hắn đối mặt Đa Bảo lại là không có biện pháp nào. Đa Bảo đối mặt ba người này gọi là một cái thành thạo điêu luyện. Chỉ thấy quanh người hắn tiên quang sáng chói, từng tầng huyền ảo phù văn tại hắn bên ngoài thân hiện hiện, đó là hắn đem tiên tiên đại trận khắc ấn tại chính mình thịt trên khuôn mặt, vì nhục thân gánh chịu trận pháp, có thể tự thân phòng ngự đạt đến một cái khiến người ta kinh ngạc cứng lưỡi tình trạng. Nhiên Đăng đạo nhân cầm trong tay linh cứu đăng, ánh đèn lưu chuyển ở giữa, tỏa ra trấn áp sơn hà uy thế, hắn xuất thủ trước, ánh đèn hóa thành từng đầu hỏa long, mang theo không thể ngăn cản chi thế, trực kích Đa Bảo ngực. Theo sát phía sau là Vân Trung Tử, hắn lấy ra chính mình phòng chế hồng mông lượng thiên xích, đối với Đa Bảo đập xuống giữa đầu. Xích Kim thì là dùng ra hắn bản lĩnh giữ nhà Thái Dương chân hỏa. Đối mặt ba người liên thủ tấn công mạnh, Đa Bảo đạo nhân lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả con mắt đều chưa từng nháy một chút. Oanh! Hỏa Long hung hăng đụng trên ngực Đa Bảo, phát ra tiếng sắt thép va chạm, đinh hai nhức óc. Nhưng mà, Đa Bảo cơ thể chỉ là rất nhỏ hoạt động liêu nhất hạ, bên ngoài thân tiên tiên đại trận phù văn lưu chuyển, tùy tiện liền đem Hỏa Long lực lượng toàn bộ hóa giải, còn lại lực trùng kích đối với hắn mà nói, như là gãi ngứa đồng dạng. Đúng lúc này, Vân Trung Tử phòng chế hồng mông lượng thiên xích vậy nặng nề rơi xuống. Cây thước chính giữa Đa Bảo ấn đường, nhưng Đa Bảo bên ngoài thân phù văn tại lớp lóe, càng đem Vân Trung Tử phòng chế hồng mông lượng thiên xích trực tiếp đánh bay. Thái Dương chân hỏa thì càng không cần phải nói, mặc cho chân hỏa làm sao nung khô, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt chưa từng có một chút biến hóa, cuối cùng càng là hơn vung tay lên thì đánh tan Thái Dương chân hỏa. Nhiên Đăng, Vân Trung Tử cùng Xích Kim thấy thế, sắc mặt đều biến, bọn hắn đem hết toàn lực một kích, mà ngay cả Đa Bảo góc áo đều không thể dùng chuyển, bực này lực phòng ngự quả thực chưa từng nghe thấy. Này Đa Bảo căn nguyên không phải Đa Bảo thử sao? Vì sao phòng ngự hội khủng bố như thế? Xích Kim nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vân Trung Tử lại là nhìn ra một ít môn đạo, hắn cau mày nói ra, theo ta nhìn xem này Đa Bảo đạo hữu hẳn là đem tiên thiên đại trận khắc ấn tại bên ngoài thân, vì thị thân học trận, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, càng quan trọng chính là, hắn trận pháp tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh, lúc này mới có thể đem tiên thiên đại trận hoàn mỹ như vậy điệu tan vào nhục thân. Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy sắc mặt âm trầm, tại tiệt giáo rời khỏi Côn Luân trước đó, Nhiên Đăng liền biết Đa Bảo có đem trận pháp khắc sâu tại chính mình bên ngoài thân thủ đoạn, nhưng hắn không ngờ rằng 10 cái nguyên hội không thấy, Đa Bảo lại ở trên con đường này đi sâu như vậy, hắn bên ngoài thân khắc họa tiên thiên đại trận sợ là đã có hàng trăm hàng ngàn tọa, vậy làm sao có thể đánh cho đậu? Các ngươi đánh đủ chưa? Đa Bảo đạo nhân cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, lại nghe ba người sắc mặt đại biến. Một giây sau, Đa Bảo chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một tia màu tím lôi đỉnh chi lực bắt đầu hội tụ, tia lôi đỉnh cũng không tầm thường, mà là mang theo một tia đại đạo huyền diệu thượng thanh thần lôi. Theo Đa Bảo tâm niệm khẽ động, lòng bàn tay thượng thanh thần lôi nhanh chóng cô đọng, áp xúc, cuối cùng hóa thành một đạo chỉ có dài 3 tấc màu tím lôi đỉnh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này tuy nhỏ, lại ẩn chứa bị thiên diệt địa khủng bố uy năng, mũi kiếm chỉ chỗ, không gian cũng tại run nhẹ nhẹ. Đây là thượng thanh thần lôi hóa kiếm chân quyết. Mau lui lại. Nhiên Đăng đạo nhân nhịn không được hoảng sợ nói. Vân Trung Tử vậy nhận ra cái này thần thông, đây là thông thiên giáo chủ tự sáng tạo kiếm chi đại đạo về sau, đem thượng thanh thần lôi cải tiến qua đi thần thông, là tiệt giáo chi cao vô thượng công phạt thần thông một trong, vì lôi đỉnh chi lực cô đọng thành kiếm, không gì không phá, không có gì không phá, hắn đồng dạng là không chút do dự quay đầu liền chạy. Xích Kim mặc dù không biết một chiêu này khủng bố đến mức nào, nhưng vẫn là đi theo bỏ chạy. Đa Bảo lại là không có nhiều lời, hắn con ngón búng ra, đạo kiếm màu tím lôi đỉnh tiểu kiếm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, giống như dung nhập trong hư không. Sau một khắc, tiểu kiếm lại ma quái xuất hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân trước người, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, đâm thẳng hắn ấn đường. Nhiên Đăng đạo nhân hoảng hốt, vội vàng lấy ra linh cữu đăng ngăn cản. Keng! Một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh tiểu kiếm đâm vào linh cữu đăng chụp đèn phía trên, hỏa hoa vang khắp nơi. Linh cữu đăng mặc dù miễn cưỡng ngăn lại một kích này, nhưng cũng bị đánh bay mấy trăm trượng, ánh đèn chập chờn, linh tính tổn hao nhiều. Mà thấy nhỏ kiếm tại đánh lui linh cữu đăng về sau, thế đi không giảm, lại chuyển hướng Vân Trung Tử cùng Xích Kim. Vân Trung Tử cùng Xích Kim thậm chí không kịp phản ứng, kia lôi đỉnh tiểu kiếm liền đã xuyên thấu bọn hắn hộ thể tiên quang, chia ra tại bọn họ đầu vai lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Lôi đỉnh chi lực xâm nhập thể nội, tê liệt nhìn kinh mạch của bọn hắn, để bọn hắn hành động trở nên chậm chạp. Một kiếm chi uy, lại nhường ba tôn chuẩn thánh cao thủ trong nháy mắt bị thương. Đa Bảo đạo nhân lần nữa duỗi ra ngón tay, hư không một chút. Đạo kiếm màu tím lôi đỉnh tiểu kiếm ngay lập tức hóa thành nghìn vạn đạo thật nhỏ lôi quang, như là dày đặc như mưa rơi, hướng phía Nhiên Đăng, Vân Trung Tử cùng Xích Kim chút xuống mà đi. Ba người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hiểu rõ, cho dù nhục thể của bọn hắn lại cường hãn, vậy không thể thừa nhận như thế dày đặc thượng thanh thần lôi hóa kiếm chân quyết oanh kích. Nhiên Đăng đạo nhân quyết định thật nhanh, thiêu đốt tinh huyết, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Vân Trung Tử cùng Xích Kim cũng không dám ham chiến, một cái thi triển Hồng Vân Độ thuật, một cái thi triển Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, hóa thành lưu quang, bỏ chạy mà đi. Đa Bảo đạo nhân miết miệng, cũng không truy kích, mọi người đều biết, hắn Đa Bảo tối không am hiểu độ thuật, truy là khẳng định đuổi không kịp. Năm nơi chiến trường kết thúc, cuộc hôn chiến này đại thương một phương kỳ thực đã là đại hoạch toàn thắng. Chương 340, thu phục mất đất, phản vây Tây Kỳ, 1, chương 340, thu phục mất đất, phản vây Tây Kỳ, 1, giữa các tu sĩ chiến đấu cùng phàm nhân kỳ thực không có quan hệ gì, đánh lại náo nhiệt vậy không ảnh hưởng được phàm nhân trong lúc đó đại quân chém giết. Hoàng Phi Hổ xuất lĩnh giới bài quan trong tất cả quân coi giữ, ngay cả đầu bếp đều tỉnh đến, tổng cộng góp 25 vạn người, Tây Kỳ một phương đồng dạng là 25 vạn đại quân. Hai quân đối chọi, Hoàng Phi Hổ lúc này sai người đem Nam Cung Thích gáp lên tới. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo tu sĩ đều bị kéo lại, căn bản không người đến cứu Nam Cung Thích. Hoàng Phi Hổ thân vệ, một người một cước đá vào Nam Cung Thích đầu gối chỗ, Nam Cung Thích bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tây Kỳ loạn thần tặc tử nhóm cũng nhìn kỹ, này Nam Cung Thích hôm nay kết cục, liền là tương lai của các ngươi, chạm cho ta. Hoàng Phi Hổ ra lệnh một tiếng, thân vệ nâng đao chém liền, đem Nam Cung Thích đầu lâu ngay trước Tây Kỳ đại quân mặt chém xuống. Cơ sảng muốn rách cả mí mắt, Nam Cung Thích thế nhưng lần này phạt tương đại quân tiên phong đại tướng, cứ như vậy bị Hoàng Phi Hổ chém, đối với Tây Kỳ một phương sĩ khí thế nhưng đả kích cực lớn. Cơ sảng lúc này thì muốn xông lên đi liều mạng. Thương Tử Nha kéo lại hắn nói, Vũ công tử đừng nội, Hoàng Phi Hổ chém giết trước mặt mọi người Nam Cung tướng quân tại chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu, ta Tây Kỳ trong quân có không ít là Nam Cung tướng quân tử trung, Nam Cung tướng quân bị chạm, nhất định có thể kích thích bộ này phần binh sĩ sĩ khí. Cơ sảng nghe vậy nhìn lại, quả nhiên phát hiện trong quân có không ít binh sĩ đều là cắn răng nghiến lợi, một bộ hận không thể cùng đại thương liều mạng bộ dáng. Đương nhiên, cũng không ít binh sĩ vì Nam Cung Thích bị chạm mà sắc mặt trắng bệnh, một bộ bị đả kích đến dáng vẻ. Quân sư, vậy chúng ta dưới mắt nên làm cái gì? Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều một phen. Nói xong Khương Tử Nha la lớn, chư vị tướng sĩ, đại thương vận số đã hết, thiên mệnh tại ta Tây Kỳ, chư vị chớ sợ, theo ta cùng nhau công kích. Bắt sống Hoàng Phi Hổ người phong vạn hộ hầu. Tây Kỳ chúng tướng nghe vậy sĩ khí đại trấn, cơ sảng thấy thế hai mắt tỏa sáng, rút kiếm gầm thét, chúng tướng sĩ theo ta xông lên phong. Hoàng Phi Hổ lại là vẻ mặt khinh thường, vì loại thủ đoạn này khích lệ binh sĩ, Khương Tử Nha đã là có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi. Tây Kỳ đại quân mặc dù bởi vì Khương Tử Nha khích lệ tạm thời sĩ khí tăng bọn, nhưng Nam Cung Thích bị chạm bóng tối vẫn bao phủ tại bộ phận binh sĩ trong lòng, trận hình mơ hồ có chút bất ổn. Theo Hoàng Phi Hổ, Khương Tử Nha dùng phong hầu đến khích lệ binh sĩ, nhiều nhất chỉ có thể nhường Tây Kỳ đại quân xính nhất thời chi dũng, một sáng công kích bị ngăn cản, kia Tây Kỳ một phương thất bại. Về phần nói này cơ sản dẫn đầu công kích, chẳng qua là ỷ vào chính mình Tây Kỳ Ngũ công tử thân phận, cho rằng không người dám giết hắn thôi. Hoàng Phi Hổ lạnh hừ một tiếng, thúc giục Ngũ Sát Thần Lưu tiến lên. Cơ sản thấy Hoàng Phi Hổ dám chủ động tiến lên, sắc mặt phát lạnh, hắn một ngựa đi đầu xông lại, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, nhắm thẳng vào Hoàng Phi Hổ. Cơ sản giận dữ hét, "Hoàng Phi Hổ, ngươi tàn sát ta Tây Kỳ đại tướng, hôm nay ta nhất định muốn lấy thủ cấp của ngươi, là Nam Cung tướng quân báo thủ." Tây Kỳ tướng sĩ thấy Ngũ công tử như thế dũng mãnh, sôi nổi hò hét trợ uy, tiếng trống rung trời. Khương Tử Nha thừa cơ mệnh lệnh cung nỏ thủ nhanh chóng bày trận, mũi tên như mưa rơi hướng thường quân chút xuống. Hoàng Phi Hổ cười lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu hậu phương thuẫn binh tiến lên, cự thuẫn như tường, ngăn lại mưa tên. Chính hắn thì là bố vô Ngũ Sắc Thần Nưu cái mông, dưới khố Ngũ Sắc Thần Nưu gầm nhẹ một tiếng, mở ra nhịp chân, đón lấy cơ sảng. Nguyên soái tự mình xuất chiến, thương quân trong trận cũng là chiến cổ cùng vang lên, trường mâu binh đi theo thuẫn binh sau lưng xếp đội hình sắt cánh nhau, chậm rãi thúc đẩy, thận trọng từng bước. Hoàng Phi Hổ cao giọng nói, cơ sảng tiểu nhi, miệng còn hôi sữa, cũng dám cùng bản tướng giao phong. Hôm nay liền để ngươi kiến thức ta đại thương như thế, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Đến chiến. Hai bên chủ tướng lập tức chiến thành một đoàn. Đồng thời đại thương cùng Tây Kỳ đại quân vậy bắt đầu giao phong, hô tiếng giết rung trời động địa. Tây Kỳ quân vị kỵ binh một trước, cố gắng xé rách thương quân trận hình, nhưng Hoàng Phi Hổ đã sớm chuẩn bị, thương quân hai cánh tinh nhuệ thiết kỵ nhanh chóng bộc đánh, gắng gượng đem Tây Kỳ kỵ binh đoạn thành vài đoạn. Khương Tử Nha đứng ở hậu phương dốc cao, cau mày, lập tức mệnh lệnh các binh sĩ vì ba người làm một tổ, liệt tam tài trận, cố gắng vì trận pháp điều động binh lực ổn định cục diện, nhưng thương quân thế công như thủy triều, từng bước ép sát. Mà Hoàng Phi Hổ cùng Cơ Sảng giao phong tại trước trận càng kịch liệt. Cơ Sảng kiếm pháp mau lẹ, chiêu chiêu tàn nhẫn, kiếm quang như giải lụa chém về phía Hoàng Phi Hổ, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cầm xuống Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ lại vững như bàn thạch, trường thương múa, thương ảnh nặng nề, mỗi một kích đều mang ngàn quân lực. Hai người giao thủ hơn 10 hiệp, Cơ Sảng hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, cái trán thấm toát mồ hôi lạnh. Hoàng Phi Hổ nhìn chuẩn sơ hở, một phát súng đâm về Cơ Sảng tọa kỵ, bạch mã tê minh ngã xuống đất, Cơ Sảng quay cuồng rơi xuống đất, suýt nữa bị thương quân xông lên đao binh chém trúng. Ngũ công tử, Tây Kỳ trong quân có người kêu lên, nhưng Cơ Sảng cắn răng bỏ lên, trường kiếm trong tay quét ngang, căm tức nhìn Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ, có loại cùng ta đơn đấu rốt cục. Hoàng Phi Hổ cười ha ha, đơn đấu. Trên chiến trường, kẻ thắng làm vua. Hắn vung tay lên, bên cạnh thân vệ vừa lên, mấy chục thanh trường thương nhắm thẳng vào Cơ Sảng. Cơ Sảng tả xung hữu đột, kiếm quang lấp lóe, liên tiếp chạm đến ngược tên thương binh, nhưng thể lực đã gần đến cực hạn. Hoàng Phi Hổ thừa cơ thúc đẩy ngũ sắc thần lưu, công kích mà tới, trường thương như rồng, đâm thẳng Cơ Sảng ngực. Cơ Sảng huy kiếm đón đỡ, nhưng không ngờ Hoàng Phi Hổ thương thế biến đổi, thương tiêm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, đâm xuyên Cơ Sảng vai phải, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vì một chân chiến đất, tươi máu nhuộm đỏ chiến bào. Tây Kỳ quân thấy thế sĩ khí đại tỏa, trận hình bắt đầu hỗn loạn. Khương Tử Nha thấy tình thế không ổn, hô to, chớ hoảng sợ, Vũ công tử còn chưa thua, cũng ổn định trận cước. Khương Tử Nha cực lực muốn ổn định đại quân, nhưng đại thương một phương làm sao lại như vậy bỏ lỡ cơ hội này đâu? Trương Quế Phương xuất quân thừa dịp loạn tấn công mạnh, Tây Kỳ quân hậu trận bị thiết kỵ tách ra, quân lính tan rã. Hoàng Phi Hổ đồng dạng là không cho Cơ Sảng cơ hội thở dốc, trường thương lắc một cái, đâm thẳng Cơ Sảng cổ họng. Cơ Sảng đem hết toàn lực nghiêng người tránh né, thương tiêm lại sát qua cái cổ, mang ra một đạo vết máu, hắn lảo đảo lùi lại, trong mắt vẫn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hoàng Phi Hổ, ngươi dám giết ta? Ta thế nhưng trước Tây Bá Hầu Cơ Xương chi tử, chính là quý tộc, ngươi có gì quyền lực giết ta? Ha ha ha. Chính ngươi cũng đã nói, ngươi là trước Tây Bá Hầu chi tử, bây giờ nơi nào có Tây Bá Hầu? Cơ Sảng, ngươi Tây Kỳ vận số đã hết, chịu chết đi. Nói xong Hoàng Phi Hổ hét lớn một tiếng, thúc đẩy thân lưu, thương ra như điện. Lần này Cơ Sảng lại không trốn tránh lực lượng, thương tiêm xuyên qua hắn lồng ngực, máu tươi dâng trào. Cơ Sảng đầy mắt không cam lòng, chết không nhắm mắt. Hoàng Phi Hổ lại là không thèm để ý hắn, trực tiếp giơ cao trường thương, đem Cơ Sảng thi thể khơi mào, biểu hiện ra tại Tây Kỳ quân trước, quát to, Tây Kỳ nghịch tặc, các ngươi chủ tướng đã chết, người đầu hàng miễn tử. Tây Kỳ quân thấy Cơ Sảng bị trảm, sĩ khí triệt để sụp đổ, binh sĩ sôi nổi ném mũ quăng giáp, chạy từ phía. Chương 340, thu phục mất đất, phản vây Tây Kỳ 2. Chương 340, thu phục mất đất, phản vây Tây Kỳ 2. Khương Tử Nha muốn ổn định sĩ khí, làm sao các binh sĩ đã không người nghe hắn, rơi vào đường cùng, Khương Tử Nha chỉ có thể xuất lĩnh thân vệ rút lui, mang theo tàn quân lui về Tỷ Thủy Quan. Hoàng Phi Hổ xuất thương quân thừa thắng xông lên, giết địch vô số, thây ngang khắp đồng, máu nhuộm sa trường. Thương quân sĩ khí như hồng, binh phong nhắm thẳng vào Tỷ Thủy Quan. Chẳng qua Hoàng Phi Hổ cũng không có lập tức vào tiến công Tỷ Thủy Quan, hắn trước phái Trương Quế Phương xuất 5 vạn đại quân giáp công Thanh Long Quan. Sau đó mệnh lệnh còn lại bộ đội lân cận chỉnh đốn, dưới mắt các tiên nhân ở giữa chiến đấu còn chưa kết thúc, hết thảy mọi chuyện lắng xuống, lại tiến công Tỷ Thủy Quan cũng không muộn. Hai ngày sau, các tu sĩ ở giữa chiến đấu vậy mọi chuyện lắng xuống. Trận chiến này Tiệt Giáo một phương Ô Vân Tiên hơi thua Di Lặc một bậc, bị thương nhẹ, thập thiên quân bên trong Bạch Lễ, Tôn Lương, Vương Biến ba người vẫn lạc. Trong đó Bạch Lễ cùng Tôn Lương hai lần trở về từ cõi chết, cuối cùng vẫn là chạy không thoát lên bảng vận mệnh. Còn lại ba vị thiên quân cũng đều bản thân bị trọng thương, La Tuyên cùng Lữ Nhạc phân thân cũng bị chém giết. Bỏ ra to lớn như thế đại giới, mấy người bọn họ thành công chém giết một trong thập nhị kim tiên Hoàng Long chân nhân. Bây giờ thập nhị kim tiên đã đi thứ bảy, chỉ còn lại có Quảng Thành Tử, Thái Ất, Văn Thủ, Từ Hàng, Thanh Liên Tử. Theo Hoàng Long chân nhân vẫn lạc, còn lại ba vị thiên quân cũng coi là thoát kiếp, ba người bị Thông Thiên giáo chủ trực tiếp mang đi. Trừ bỏ vẫn lạc ba vị thập thiên quân bên ngoài, Kim Cô Tiên Mã Toại là bị thương nặng nhất, nhưng hắn chiến quả lại là cực kỳ bưu hãn, hắn đối đầu là Hồng Hoang yêu tộc Hắc Hùng Tinh, trong chiến đấu Kim Cô Tiên liều mạng trọng thương đại giới, đem chính mình Kim Cô đeo ở Hắc Hùng Tinh trên đầu, có Kim Cô trói buộc, Hắc Hùng Tinh lại bị Kim Cô Tiên hạ phục. Đến tận đây, Kim Cô Tiên coi như là có một tôn cấp bậc chuẩn thánh thủ sơn đại thần. Chẳng qua Kim Cô Tiên tuy nói thu phục Hắc Hùng Tinh, nhưng cũng không thoát kiếp, Thông Thiên giáo chủ cũng không có đưa hắn mang về, chỉ là ban cho hai dọn tam quang thần thủy nhường Mã Toại chữa thương. Về phần nói còn lại cuối cùng một chỗ Triệu Công Minh cùng Côn Bằng chiến trường, Triệu Công Minh bản không phải là đối thủ của Côn Bằng, nhưng có Kim Linh Thánh Mẫu gia nhập sau đó, Côn Bằng bị đánh liên tục bại lui, chỉ có thể dựa vào tự thân cực tốc miễn cưỡng ngăn chặn hai người. Đáng tiếc, Côn Bằng cho dù là có thể kéo lại hai người, vậy không có ý nghĩa gì, Tây Phương giáo cùng Xiển giáo đệ tử bị đánh liên tục bại lui, trận chiến tranh này đại thương một phương đã là thắng. Đáng tiếc chưa thể chém giết, địa tạng, đại thế chí, Kim Liên Tử bên trong một vị. Vô Đương Thánh Mẫu có chút tiếc nuối nói: "Sư muội không cần chú ý, ba người này trên người có Tây Phương hai vị thánh nhân lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, không có dễ giết như vậy." Đa Bảo đạo nhân cười ha hà nói: "Cũng thế, ở đây thánh nhân đệ tử bên trong, sợ là chỉ có Hoàng Long chân nhân trên người không có thánh nhân cho thủ đoạn bảo mệnh, cho nên hắn liền bị chém giết." Vừa vặn kết thúc chiến đấu trở về Kim Linh Thánh Mẫu mặt không thay đổi nói: "Sư tỷ đây là chưa thể chém giết Côn Bằng tức giận." Vô Đương Thánh Mẫu hỏi dò: "Hừ, nay Côn Bằng ỷ vào tự thân cơ tốc, quả nhiên là cho chuyện, ta cùng với Triệu sư đệ phương pháp gì đều dùng, chính là truy không đến hắn." Sư muội chợt tức, này Côn Bằng đừng nói là ngươi cùng Công Minh sư đệ, nếu là ở trong hỗn độn, chính là sư tôn sợ là cũng bắt không được hắn. Kim Linh Thánh Mẫu thở dài một hơi. đúng rồi, Triệu sư huynh đâu? Hắn làm sao còn chưa quay về? Vô Đường Thánh Mẫu hỏi. Triệu sư đệ còn chưa bỏ cuộc đâu. Hắn chính là thanh phong hóa hình, thi triển Bạch Liên độ thuật, năng lực miễn cưỡng đuổi theo Côn Bằng. Đa Bảo nghe vậy cũng không có hỏi nhiều nữa, hắn hiểu rõ Triệu Công Minh mặc dù không phải là đối thủ của Côn Bằng, nhưng Côn Bằng trong thời gian ngắn vậy bắt không được Triệu Công Minh. Lại qua một ngày một đêm, Triệu Công Minh cuối cùng trở về, hắn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bị Côn Bằng trượt nhìn mình lại một vòng lớn. Triệu sư đệ, ngươi có thể tính hồi đến, Hoàng Phi Hổ cũng chuẩn bị tiến công Tỷ Thủy Quan. Vô Đường Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, tiến công Tỷ Thủy Quan. Thanh Long Quan mặc kệ. Thanh Long Quan đã cầm xuống, Trương Quế Phương mang 5 vạn người cùng trước đó lưu ở bên kia binh sĩ trước sau giáp kích, cầm xuống Thanh Long Quan, hiện ở hậu phương đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Kim Linh giải thích nói, thì ra là thế, kia Tỷ Thủy Quan bên trong có bao nhiêu Tây Kỳ quân coi giữ? Nguyên bản có 5 vạn người, lại thêm lần này theo Khương Tử Nha trốn đi qua tàn binh, có chừng 7, 8 vạn người đi. Hoàng Phi Hổ không có ý định và Thanh Long Quan đại quân, hắn nhường Thanh Long Quan bên kia binh sĩ thật tốt tu dưỡng, chỉ đợi Giai Mộng Quan đại quân vừa đến thì muốn tiến công Tỷ Thủy Quan. Giai Mộng Quan bên ấy có 100.000 đại quân, lại thêm Hoàng Phi Hổ trong tay 15 vạn đại quân, cộng lại có 25 vạn người, 4 lần nhiều binh lực chiến lệnh, cầm xuống Tỷ Thủy Quan hẳn là dư giả. Sự thực vậy đúng là như thế, Giai Mộng Quan đại quân tại Lỗ Hùng cùng Ổ Văn Hóa xuất linh dưới rất nhanh liền cùng Hoàng Phi Hổ tụ hợp, nghỉ suốt một ngày sau đó, đại quân xuất phát, công hướng Tỷ Thủy Quan. Hoàng Phi Hổ khai thác đại giới nhỏ nhất vây khốn chi pháp, trước sau vây quanh một tuần, Tỷ Thủy Quan Tây Kỳ phản quân không gạo không có lương thực, chỉ có thể mở thành đầu hàng. Mà Khương Tử Nha thì là đã trước giờ thoát khỏi, chạy trở về Tây Kỳ. Đến tận đây, Tây Kỳ 100 vạn đại quân toàn diện. Đại thương một phương thu hồi mất đi toàn bộ lãnh thổ. Tây Kỳ một phương, Cơ Phát biết được 100 vạn đại quân toàn diện thông tin về sau, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, mặt như màu đất. Qua hồi lâu, Cơ Phát mới run rẩy hỏi, tướng phụ, sao sẽ như thế a? Ta Tây Kỳ không phải có 100 vạn đại quân, không phải thiên mệnh mang theo sao? Vì sao? Tại sao lại thua đâu? Khương Tử Nha nhất thời nghẹn lời, hắn vậy không biết trả lời như thế nào Cơ Phát. Tây Kỳ một phương có Xiển giáo, có Tây Phương giáo, có Hồng Hoang yêu tộc, còn có làm Nam Tử Tiêu cũng nghe đạo Hồng Trần khách nhóm. Nhiều như vậy đại năng lại còn vẫn là thua, Khương Tử Nha đồng dạng là trăm mối vẫn không có cách giải. Càng làm cho Khương Tử Nha hoang mang là, sư tôn của hắn Ngọc Thanh Thánh Nhân thế nhưng minh minh bạch bạch nói cho hắn biết, thiên mệnh tại Tây Kỳ, Phượng Gáy Kỳ Sơn sau đó, tất cả thì đều đã chú định. Hắn Khương Tử Nha vậy là dựa theo sư tôn nói, tận tâm tận lực phụ tá Tây Kỳ, vì sao đại quân hội tàn tắt đâu? Tướng phụ, ta Tây Kỳ còn có hy vọng sao? Cơ Phát run rẩy hỏi. Có, nhất định có. Thầy ta từng nói, thiên mệnh tại Tây Kỳ, thánh nhân là tuyệt đối sẽ không sai. Khương Tử Nha lời này dường như tại bản thân an ủi, lại như là đang an ủi Cơ Phát. Mà Cơ Phát đang nghe thánh nhân hai chữ sau đó, nét mặt dần dần trở nên kiên định lên, thánh nhân cũng nói như vậy, vậy hắn Tây Kỳ thì nhất định có thiên mệnh, sở dĩ chưa thể đánh hạ đại thương, chỉ là thời cơ chưa tới thôi. Đúng, khẳng định là thời cơ chưa tới. Tướng phụ, ngươi thế cô lại luyện tập một nhánh đại quân, cô tin tưởng thiên hạ này sớm muộn là ta Tây Kỳ. Đúng, đại vương. Nhưng mà không đợi Tây Kỳ một phương tập hợp lại, đại thương một phương trước hết làm khó dễ, Hoàng Phi Hổ đem toàn diện Tây Kỳ đại quân thông tin hồi báo cho Đế Tân về sau. Đế Tân không chút do dự, lúc này hạ lệnh tiến công Tây Kỳ, thẳng tiến đến cuối, bắt được Cơ Phát cái này trùm thổ phỉ, vì thế còn tăng thêm Ma Gia tứ tướng cùng 200.000 đại quân tới trước trợ trận. Sau một tháng, đại thương đại quân đã tới Kỳ Sơn bên ngoài, từ đó công thủ dịch hình. Chương 341, Thánh Liên giáo cùng xuất hiện, Tam Tiêu Bố đại trận, 1, chương 341, Thánh Liên giáo cùng xuất hiện, Tam Tiêu Bố đại trận, 1, Cơ Phát khi biết đại thương đại quân đã lái đến Kỳ Sơn sau đó, khí cấp công tâm, lại trực tiếp ngã bệnh, Tây Kỳ tất cả sự vụ cũng rơi vào Khương Tử Nha trên đầu. Khương Tử Nha biết rõ lúc này Tây Kỳ tuyệt đối không thể đánh với Đại Thương một trận, đành phải lương tựa Kỳ Sơn nơi hiểm yếu cự địch. Dựa vào Kỳ Sơn, Đại Thương một phương phàm nhân quân đội sát thực khó mà tiến công. Hoàng Phi Hổ rơi vào đường cùng liền đi cầu Đa Bảo. Đa Bảo nghe vậy trầm tư một lát sau nói ra, đã như vậy, ta liền đem này Kỳ Sơn rời đi, hết rồi Kỳ Sơn, Đại Thương đại quân nên thì năng lực tiến quân thần tốc đi. Hoàng Phi Hổ nghe vậy vui mừng quá đỗi, đội bằng nói, đa tạ tiến trưởng. Đa Bảo khoát khoát tay, vừa sải bước ra đi tới Kỳ Sơn vùng trời, hắn vươn tay ra, bàn tay đón gió liền trưởng. Rất nhanh liền hóa thành một đầu tre khuất bầu trời cự thủ. Cự tay nắm chặt Kỳ Sơn, liền muốn đem Kỳ Sơn nhổ tận gốc, chuyển đến nơi khác. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn Tam Bảo Ngọc Như Ý đột nhiên xuất hiện, rơi vào Kỳ Sơn đỉnh núi. Nay Kỳ Sơn trong nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng, đừng nói là nhổ đi lên, chính là chuyển động một cái đều vô cùng gian nan. Đa Bảo nhíu mày, nhìn về phía đỉnh núi Tam Bảo Ngọc Như Ý, hắn do dự một chút về sau, cuối cùng cũng không lựa chọn ra tay đếm thử xê dịch Ngọc Như Ý nhị sư bá tính tình bọn hắn tiệt giáo đệ tử lại biết rõ rành rành, nếu là hắn dám ra tay với Ngọc Như Ý, mặc kệ có hay không có dung chuyển Ngọc Như Ý, nhị sư bá đều sẽ cho hắn chụp một cái bất kính thánh nhân mũ. Cái tội danh này Đa Bảo có thể đảm đương không nổi, cũng không muốn đánh. Thế là Đa Bảo quả quyết lựa chọn bỏ cuộc, quay trở về đại thương doanh trại. Đại sư Minh, vừa mới đây chính là nhị sư bá Tam Bảo Ngọc Như Ý. Đa Bảo vừa về đến Kim Linh thì bay tới hỏi. Đúng vậy. Kim Linh nghe vậy trầm mặc, tiệt giáo còn lại tu sĩ cũng không có dám mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn ai cũng không dám đắc tội. Ngay tại tiệt giáo mọi người vô kế khả thi thời điểm, tứ cực phương tôn xé rách hư không, rơi vào đại thương một phương trong doanh địa. Tiệt giáo chúng đệ tử thấy thế, vội vàng ra đi nên đón, sau đó liền nhìn thấy Tam Tiêu theo tứ cực phương tôn trong bay ra. Tam Tiêu vừa xuất hiện, bị thiên đạo chiếm cứ thân thể quái vật phân thân liền cảm giác được. Nương theo lấy một tiếng gào thét, Quái vật này bay thẳng hướng Tam Sơn Quan, tứ cực phương tôn chỉ có một, Tam Tiêu điều khiển tứ cực phương tôn mà đến, kia Tam Sơn Quan Khổng Tuyên tất nhiên liền không có bảo vật này hộ thể. Không có tứ cực phương tôn, Thiên Đạo có lòng tin trực tiếp tiến Khổng Tuyên lên bảng. Nhưng mà nhường Thiên Đạo không ngờ rằng là, quái vật này đi vào Tam Sơn Quan lúc, quan nội lại không vẹn vẹn chỉ có Khổng Tuyên một người, Huyền Quy, Thường Hy, Vân Tiêu, Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt vậy mà đều tại. Cái này làm sao có khả năng? Vân Tiêu không nên tại Kỳ Sơn sao? Trong Tử Tiêu cung Thiên Đạo Hồng Quân vẻ mặt kinh ngạc. Vân Tiêu sư muội, vẫn đúng là bị ngươi nói đúng, quái vật này có thể cũng không vẫn lạc, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Khổng Tuyên quay đầu nhìn về Vân Tiêu hỏi. Ta cũng chỉ là nghe đại sư minh ngươi đã nói, sư tôn từng tại Vu Yêu Lượng kiếp thời điểm chém giết qua quái vật này giả trang linh quy đạo nhân, nhưng ở Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm, quái vật này liền lại có phần thân xuất hiện, còn kém chút đem thần nông sư đệ nữ nhi hại chết. Cho nên ta liền đang nghĩ, quái vật này phân thân có hay không có thể lại lần nữa sáng tạo, mà không phải giống chúng ta dùng pháp chứng đạo trong ngộng sáng tạo phân thân, vẫn lạc thì triệt để hết rồi. Dưới mắt nhìn tới, quái vật này sắp thực chế tạo mới phân thân, mà ngài vậy quả thật để mắt tới chúng ta Thánh Liên giáo. Để mắt tới liền để mắt tới đi. Hôm nay có chúng ta 5 người ở đây, chính là thánh nhân cũng là năng lực đấu một trận. Nói xong Huyền Quy vung tay lên, trên người mai rùa trong nháy mắt giải thể, chia thành 5 phần, rơi vào nằm trên thân người. Không sai, hôm nay chúng ta liền trấn áp quái vật này, và giáo chủ bế quan kết thúc, giao cho hắn định đoạt. Thường Hy đồng dạng là chiến ý dâng cao. Vân Tiêu, ngươi không tới cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng nhau bảy trận không sao hết sao? Hữu Cầm Nguyệt mới hỏi. Không sao cả, ta vì chứng đạo trong mộng ngưng tụ phân thân đã cùng các nàng cùng đi, có phân thân đang bố trí ra cựu khúc hoàng hà trận không có bất kỳ vấn đề gì. Ta cùng hai vị muội muội cũng không nghĩ tới muốn cùng thánh nhân xảy ra xung đột, ta tỷ muội đối với Ngọc Thanh thánh nhân là phi thường tôn kính, vẹn vẹn là đệ tử ở giữa luật bàn, Ngọc Thanh thánh nhân ứng làm sẽ không đích thân kết cục. Huống hồ có tứ cực phương tồn tại, chính là Ngọc Thanh thánh nhân ra tay, vậy không đả thương được Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, ngược lại là Ngọc Đỉnh sư huynh cùng Quy Linh sư tỷ. Bọn hắn cũng sẽ không đối với Ngọc Thanh thánh nhân bất kính. Khổng Tuyên chém đinh chặt sắt nói, vậy thì tốt rồi. Nói xong Vân Tiêu vậy không có bất kỳ bàn quan nào, trực tiếp lấy ra Hôn Nguyên kiếm đấu. Chư vị cùng ta cùng nhau trấn áp này quái. Theo Huyền Quy ra lệnh một tiếng, Thánh Liên giáo 5 người liền cùng nhau hướng phía quái vật kia đánh tới. Mà cùng lúc đó, Kỳ Sơn Vân Tiêu phân thân nhíu mày. Đại tỷ làm sao vậy? Quỳnh Tiêu liền vội vàng hỏi. Bản thể thật sự gặp được quái vật kia, với lại cùng quái vật kia giao thủ. Ngài vẫn đúng là năng lực chế tạo mới phân thân a. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Bích Tiêu nhịn không được nổ nước bọt nói. Cấp bậc thánh nhân phân thân không phải rau cải trắng, chính là hậu thổ nương nương ngưng tụ luân hồi ấn ký, cũng chỉ có thể chế tạo ra trên mặt đất giới mượn lực lượng lục đạo luân hồi phát huy thánh nhân uy năng bình tâm nương nương. Hậu thổ nương nương thế nhưng tiên đạo cảnh tu sĩ, quái vật này mạnh hơn cũng không có khả năng siêu thoát thiên đạo cảnh, ngài nên cũng không thể không hạn chế chế tạo phân thân. Nghe xong phân thân Vân Tiêu lời nói, Bích Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nàng là thực sự sợ sệt đối mặt hàng ngàn hàng vạn cấp bậc thánh nhân phân thân, vậy cũng thật là đáng sợ. Bích Tiêu, chớ có nhiều lời, chuẩn bị bày trận đi. Quái vật kia không phải chúng ta cái kia quan tâm. Bích Tiêu đáp một tiếng lấy ra một khối trận bàn. Phân thân Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thấy thế, cùng nhau lên trước một bước, ba người đồng thời hai tay kết ấn, rất nhanh một tòa đại trận liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại trận thành hình trong nháy mắt, âm phong nào ảo khí xâm người, hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt, trôi giạt từ từ, hiểu hiểu tối tăm. Thảm khí trung tiêu, vẻ lo lắng triệt địa. Lúc này tứ cực phương tôn bên trong, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Quy Linh vậy bay ra, tò mò đánh giá trước mắt đại trận. Ba vị sư muội trận pháp này không tầm thường a. Che giấu tiên thiên bí mật, sinh tử cơ quan, bên ngoài theo cựu cung mắt quái, không khớp môn hộ, liên hoàn tiến thối, ngay ngắn rõ ràng, tuy là chuẩn thánh vào đây, hơi không cẩn thận cũng sẽ thần tiêu phách tán a. Ngọc Đỉnh chân nhân cảm thán nói, xác thực như thế. Ta nghe Vân Tiêu sư muội đã từng nói, này cựu khúc hoàng hà trận có hoặc tiên đan, bế tiên quyết, năng lực mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên vào này mà thành phàm nhân vào này mà tức tuyệt, cựu khúc khúc bên trong không thẳng, khúc tận tạo hóa chi kỳ, quyết tận thần tiên chi bí. Quy Linh lặp lại một lần Vân Tiêu từng nói cho nàng thoại. Lợi hại như thế, kia xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử sợ là vừa khổ đầu muốn ăn. Ngọc Đỉnh chân nhân cười trên nỗi đau của người khác nói. Chương 341, Thánh Liên giáo cùng xuất hiện, Tam Tiêu bố đại trận 2, chương 341, Thánh Liên giáo cùng xuất hiện, Tam Tiêu bố đại trận 2, Cửu Khúc Hoàng Hà trận thành về sau, phân thân Vân Tiêu tiến lên một bước, vì pháp lực ra chỉ phóng đại thanh âm, để cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe đạo, ta là Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch Thánh Liên giáo Bạch Cảnh thánh nhân tọa hạ thân truyền đệ tử Vân Tiêu, nay ta cùng muội muội Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bố trí Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đạo hữu chi bằng đến phá, nếu có thể phá vỡ trận này, ta tỷ muội ba người cứ thế mà đi, không hỏi phong thần lượng kiếp sự tình, như không cách nào phá trận, liền mời các vị đạo hữu tối lui, chớ có ngăn cản đại thương đại quân. Quảng Thành Tử nghe vậy sắc mặt tái xanh, này Vân Tiêu khinh người quá đáng. Một tòa phá trận lại như thế nói lớn không lượng. Sát thực phách lối, Quảng Thành Tử đạo hữu gì không xuất thủ, xoa xoa này Vân Tiêu nhuệ khí. Một bên Di Lặc vừa cười vừa nói, Quảng Thành Tử lại không phải người ngu, làm sao lại như vậy bị Di Lặc hai ba câu nói thì châm ngòi đi phá trận, hắn lạnh hừ một tiếng nói, Di Lặc đạo hữu lời ấy sai rồi. Ta nghe nói ngươi Tây Phương giáo Kim Thân có thể xưng không gì phá nổi, đại trận này mạnh hơn chắc hẳn cũng vô pháp đánh tan Tây Phương giáo Kim Thân, không bằng liền do Di Lặc đạo hữu cho ta và làm mẫu làm sao. Di Lặc lạnh hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng, một bên Kim Liên Tử liền giữ chặt hắn nói ra, sư minh, liền do ta đi dò xét một phen đi. Thanh Liên Tử vậy đi theo hướng Quảng Thành Tử nói ra, đại sư minh, ta cũng có thể đi phá trận. Quảng Thành Tử cùng Di Lặc liếc nhau, đều không có từ chối. Kim Liên Tử chính là thập nhị phẩm công đức Kim Liên Liên Tử điểm hóa, vị cách đồng đẳng với cựu phẩm công đức Kim Liên. Thanh Liên Tử càng là hơn nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên Liên Tử điểm hóa, vị cách đồng đẳng với thập nhị phẩm tạo hóa Thanh Liên. Hỗn độn Thanh Liên nhất mạch sinh linh, không nói cái khác, lực phòng ngự tất nhiên là vượt xa một sinh linh, lại cũng có không có gì không phá được tính, để bọn hắn đi trước sông vào một lần đại trận này nên là tại phù hợp chẳng qua. Vậy liền làm phiền sư đệ. Quảng Thanh Tử nói. Sư đệ vạn sự cẩn thận, như chuyện không thể làm, liền tận nhanh rút ra. Di Lặc thì là mở miệng dặn dò. Thanh Liên Tử cùng Kim Liên Tử đáp một tiếng, sau đó không hẹn mà cùng thi triển độ thuật, đi tới Tam Tiêu trước người. Hai vị đạo hữu, ta là Thanh Liên Tử, đại biểu ta xiển giáo phá trận. Ta là Kim Liên Tử, đại biểu Tây Phương giáo. Vân Tiêu gật đầu làm cái mời động tác. Thanh Liên Tử cùng Kim Liên Tử cùng nhau vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Thanh Liên Tử cùng Kim Liên Tử cùng nhau bước vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, chỉ một thoáng, quanh mình cảnh vật biến ảo, gió lạnh rít gào, hắc vụ tràn ngập, giống như đưa thân vào một mảnh hỗn độn trong hư vô. Thanh Liên Tử sơ vào trong trận, liền nếm thử vì lực lượng tạo hóa phân tích trận pháp huyền bí, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, hàng luồng màu xanh hào quang lưu chuyển, hóa thành ngàn vạn sức sống, cố gắng nhìn rõ trận pháp sinh môn cùng tử cụ. Nhưng mà, Cửu Khúc Hoàng Hà trận biến ảo khó lường, quên co, không có thẳng tắp, mỗi một lần thôi diễn đều tựa hồ chạm đến tạo hóa kỳ diệu, nhưng lại trong nháy mắt bị càng sâu tầng sương mù bao phủ, khó mà nắm chắc về căn bản. Hắn thi triển tạo hóa đại đạo, hy vọng có thể vì sáng tạo cùng phân giải lực lượng xé rách trận pháp, lại phát hiện trong trận không gian cũng không phải là đơn giản thực thể, càng giống là một loại hư thực giao nhau đạo tắc cụ hiện, vận mệnh của hắn lực lượng không gây đối xử lực, như châu đất xuống biển. Bên kia Kim Liên Tử sau lưng cựu phẩm công đức Kim Liên hư ảnh như ẩn như hiện, kim quang hộ thể, vạn pháp bất xâm. Hắn đối mặt trong trận âm phong sát khí, mê ly ảo giác, chỉ là quanh thân công đức kim quang lóe lên, liền đem hắn đều hóa giải, ỷ vào tự thân phòng ngự vô song, trực tiếp xông về đằng trước đãng, cố gắng vì man lực phá trận. Nhưng mà, Cửu Khúc Hoàng Hà trận cũng không phải là đơn thuần tính công kích trận pháp, nó am hiểu hơn hoặc tiên tâm trí, tiêu tiên nguyên khí. Kim Liên Tử mặc dù thân thể không bị hao tổn, lại cảm giác thần hồn dần dần bị sương mù ăn mòn, phương hướng cảm giác mất hết, giống như đưa thân vào vô tận trong mê cung, dù thế nào hành động, đều không thể tìm thấy đường ra, thể nội pháp lực vậy giữa bất chi bất giác chạy chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, hai người cũng đã nhận ra đại trận này quỷ dị chỗ, Thanh Liên Tử tạo hóa chi đạo tuy mạnh, lại không cách nào nhằm vào kiểu này vô hình vô chất đạo tắc chi trận. Kim Liên Tử thì phát hiện mình vạn pháp bất xâm, mặc dù năng lực chống cự trực tiếp công kích, lại không cách nào chống cự trận pháp đối với thần hồn cùng nguyên khí y mắng làm hao mòn. Hai người trong mê vụ lẫn nhau cảm ứng, cuối cùng tại trận pháp chỗ sâu tụ hợp. Kim Liên Tử đạo hữu, trận này không thể coi thường, cũng không tầm thường trận pháp, ta chi tạo hóa đại đạo lại không có chỗ xuống tay. Thanh Liên Tử cao mày. Kim Liên Tử sắc mặt nghiêm túc, đạo hữu lời nói cũng là ta chỗ cảm giác, ta mặc dù năng lực vì kim quang hộ thể, lại không cách nào chống cự hắn đối với thần hồn cùng pháp lực ăn mòn, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ vây chết tại đây. Hai người liếc nhau, đã hiểu từng người tự chiến tuyệt không phải thượng sách. Nay Cửu Khúc Hoàng Hà trận rất lợi hại, không là đơn thuần vật lý công kích, mà là nhằm vào tiên nhân căn bản ma diệt, hai người nghĩ muốn phá trận cũng chỉ có thể hợp tác rồi. Kim Liên Tử đạo hữu, ta vì tạo hóa đại đạo, thôi diễn trận pháp sinh diệt, ngươi vì công đức kim quang, hộ chúng ta chu toàn, có thể năng lực tìm được một chút hy vọng sống, ngươi xem coi thế nào? Thanh Liên Tử đề nghị. Kim Liên Tử trầm tư một lát sau gật đầu đáp ứng, quanh thân kim quang đại thịnh, đem Thanh Liên Tử bao phủ trong đó, hình thành một đạo cứng không thể phá bình chướng. Thanh Liên Tử thì tại kim quang che chở cho, tâm không tạp niệm, toàn thân tâm vùi đầu vào đối với trận pháp thôi diễn trong. Hắn không ngừng diễn hóa chu thiên, cố gắng theo lực lượng tạo hóa góc độ, đẩy ngược trận pháp vận chuyển quy luật. Hai người phối hợp ăn ý, một công một thủ, tựa hồ là tạm thời ổn định thế cục. Thanh Liên Tử tại Kim Liên Tử thủ hộ dưới, sắp thực thôi diễn ra một ít trận pháp biến hóa rất nhỏ, nhìn thấy một chút sức sống lưu chuyển trọng yếu, hắn cố gắng bắt lấy những tiết điểm này, vì lực lượng tạo hóa tiến hành can thiệp, hy vọng có thể nhiễu loạn trận pháp cân đối. Nhưng mà, Cửu Khúc Hoàng Hà trận dù sao cũng là Tam Tiêu tỷ bội liên thủ bố trí, nội ẩn tiên thiên bí mật. Mỗi một lần làm Thanh Liên Tử dường như chạm tới trận pháp hạch tâm lúc, trận pháp liền sẽ trong nháy mắt biến ảo, đưa hắn vừa mới thôi diễn ra sức sống trọng yếu lại lần nữa ẩn tàng tại càng sâu tầm trong sương mù. Trong trận pháp khúc tận tạo hóa chi kỳ, quyết tận thần tiên chi bí tuyệt đối không phải nói ngoa, nó dường như năng lực căn cứ sông trận giả thủ đoạn, tự động điều chỉnh biến hóa, đem tất cả cố gắng phá giải nỗ lực cũng hóa thành hư không. Theo thời gian trôi qua, mặc dù có Kim Liên Tử công đức kim quang hộ thể, nhưng trận pháp đối với thần hồn cùng pháp lực chậm chạp làm hao mòn nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Kim Liên Tử cảm thấy trên người kim quang dần dần ảm đạm, thể nội pháp lực tiêu hao rất lớn, Thanh Liên Tử cũng là tâm thần đều mệt, mỗi một lần thôi diễn cũng hao phí to lớn tâm lực, nhưng thủy chung không cách nào tìm thấy phá trận mấu chốt. Cuối cùng, tại lại một lần đem hết toàn lực nếm thử về sau, Thanh Liên Tử mãnh nôn ra một ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Thanh Liên Tử không ngờ rằng trận này cư nhiên như thế khủng bố, bọn hắn mới vào trận bao lâu, liền đã là cùng đổ mặt lộ. Kim Liên Tử vậy cảm giác được tự thân công đức kim quang đã là cường nỗ chi mạng, cũng không còn cách nào chèo chống. Ngoài trận Bích Tiêu nét miệng nói, không biết lượng sức. Một giây sau, trong trận pháp âm phong gào thét, hắc vụ quay cuồng, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp lực truyền đến, hai người không kịp phản kháng, liền bị cuốn vào trận pháp chỗ sâu. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong trận, bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận triệt để trấn áp. Chương 342, đại trận hiển uy, 5 người đổ thánh, 1, chương 342, đại trận hiển uy, 5 người đổ thánh, 1, yên tĩnh, xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử trong lúc đó yên tĩnh như chết. Thanh Liên Tử cùng Kim Liên Tử, một cái chuẩn thánh hậu kỳ, một cái chuẩn thánh trung kỳ, hai người vào trận ngay cả thời gian một nén nhang đều không có đứng vững, liền bị trấn áp. Nhìn hắc vụ tràn ngập, gió lạnh rít gào cửu khúc hoàng hà trận, chúng tiên rơi vào trong trầm mặc. Qua hồi lâu, mắt thấy đồng môn đình trệ, Thái Ức chân nhân rốt cuộc kìm nén không được, hắn muốn thì tính tình cương liệt, lại thêm Thanh Liên tử cùng Thái Ức chân nhân quan hệ cá nhân tốt nhất, giờ phút này thấy những người khác không có bất kỳ cái gì phản ứng, lòng nóng như lửa đốt, hắn đột nhiên dậm chân một cái, lấy ra cửu long thần hỏa cháo, quanh thân tiên quang cuốn lượn quanh, hóa thành một đạo lưu quang, nghĩa vô phản cố xông vào đại trận bên trong. Cùng lúc đó, Tây Phương Giáo Địa Tạng thấy thế vậy theo sát phía sau. Địa Tạng cùng Kim Liên tử quan hệ thật không có tốt như vậy, hắn sẽ ra tay, chỉ là đơn thuần cảm thấy chính mình năng lực khắc chế này cựu khúc hoàng hà trận. Dấu tại Tây Phương Giáo nguyên bản phụ trách chính là duy trì Phật quốc bên trong đệ nhị luân hồi, hắn am hiểu nhất chính là tiêu trừ oan hồn bên trong oán khí, tiêu thai mở ếch. Bởi vậy Địa Tạng có lòng tin năng lực tiêu trừ cựu khúc hoàng hà trận bên trong chẳng lành chi khí. Nhưng mà cựu khúc hoàng hà trận khủng bố lại là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Thái Ức chân nhân mới vừa vào trận, liền cảm thấy quanh mình tiên địa bỗng nhiên điên đảo, âm phong như lao, cắt đứt thần hồn. Hắc vụ hình như có thực chất, chăm chú cuốn quanh, nhường hắn một thân tiên lực vận chuyển không khoái. Hắn cửu long thần hỏa cháo mặc dù năng lực chống cự bộ phận ăn mòn, nhưng ở trận pháp vĩnh viễn hoặc tiên tâm trí, tiêu tiên nguyên khí dưới, hắn rất nhanh liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi bủn rủn, một thân tu vi dường như bị áp chế hơn phân nửa. Hắn cố gắng phân rõ phương hướng, tìm kiếm trận pháp sơ hở, lại phát hiện bất kể hướng phương hướng nào phi đột, cũng chỉ là tại vô tận khúc chết bên trong đảo quanh, căn bản tìm không thấy đường ra. Địa Tạng tình huống đồng dạng không thể lạc quan, hắn miệng tụng tâm kinh, Phật quang phổ chiếu, tạm thời chặn lại trận pháp ăn mòn, cũng đừng nói tiêu trừ trong trận chẳng lành chi khí, này cựu khúc hoàng hà trận, nó vô hình vô chất ma diệt lực lượng, chính từng chút một thẩm thấu đạo quả của hắn. Địa Tạng cảm thụ được, chính mình kim thân mặc dù chưa bị hao tổn tổn thương, nhưng nguyên khí lại đang kéo dài sói mòn, tâm cảnh vậy dần dần trở nên buồn chồn. Hắn mấy lần nếm thử vì Phật pháp siêu độ trong trận đoán khí, nhưng này chút ít đoán khí giống như vô cùng vô tận, ngược lại có càng tụ càng nhiều xu thế. Hai người ở trong trận tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, rơi vào đường cùng đành phải cố gắng liên thủ phá trận. Thái Ức chân nhân toàn lực thúc đẩy cựu long thần hỏa cháo, chín cái hỏa long gào thét lên phóng tới trận cơ, cố gắng chấn khai trận pháp hàng rào. Địa Tạng thì là lấy ra công đức kim luân, nở rộ vạn trượng Phật quang, phụ trợ Thái Ức chân nhân. Nhưng mà bọn hắn công kích như là đá chìm đáy biển, chưa thể kích thích mảy may gợn sóng. Cựu khúc hoàng hà trận như cùng một cái động không đáy, dễ dàng thôn phệ bọn hắn lực lượng. Cuối cùng, tại lại một hồi làm người tuyệt vọng mê loạn sau đó, trong trận pháp âm phong đống nhiên tăng cường, hắc vụ cuồn cuộn như nước thủy triều. Thái Ức chân nhân cùng Địa Tạng còn chưa kịp làm ra hữu hiệu chống cự, tựa như cùng lá rụng bình thường, bị cuốn vào trận pháp hạch tâm chỗ sâu. Vâng. Lại một tiếng trầm muộn tiếng vang, trong trận yên tĩnh như cũ. Thái Ức cùng Địa Tạng đồng dạng bị cửu khúc hoàng hà trận dễ như trở bàn tay điệu chân áp, cùng lúc trước hai vị đồng môn một dạng, triệt để mất đi tin tức. Ngoài trận, xiển giáo cùng Tây Phương giáo chúng tiên nhìn nhau sững sờ, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nay cửu khúc hoàng hà trận hung hiểm, đã vượt xa bọn hắn dự đoán, dưới thánh nhân, dường như không người năng lực may mắn thoát khỏi. Nay phải làm sao mới ổn đây a? Mắt thấy Thái Ức đỉnh trệ trong đó, Vân Trung Tử giọng nói lo lắng nói: "Là Hồng Vân tiện thi chuyển thế, Vân Trung Tử đem Hồng Vân rất tốt tính cách của người kế thừa cái 100%, hắn là thật tâm lo lắng bốn người. Quảng Thanh Tử, giáo chủ bàn cổ phiên nên trong tay người đi. Dưới mắt không bằng liền mượn bàn cổ phiên phá trận làm sao?" Nhiên Đăng quay đầu nói. Quảng Thanh Tử do dự một chút sau gật đầu một cái, hắn tế ra bàn cổ phiên trực tiếp chém ra một đạo hỗn độn kiếm khí. "Đại tỷ, nhị tỷ, là bàn cổ phiên." Bích Tiêu thấy thế nhịn không được hoảng sợ nói: "Chớ hoảng sợ, chính là bàn cổ phiên lại như thế nào?" Nói xong phân thân Vân Tiêu hai tay kết ấn, Hỗn Nguyên Kim Đấu bay vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Một giây sau, Cửu Khúc Hoàng Hà trận rõ ràng lại biến lớn hơn một vòng, đồng thời quanh mình hắc vụ vậy càng đậm. Hỗn độn kiếm khí chém tới, phân thân Vân Tiêu trực tiếp thao túng Cửu Khúc Hoàng Hà trận, âm phong như lao, muốn từng chút một ma diện hỗn độn kiếm khí. Mắt thấy một màn này, Quảng Thành Tử thần sắc cứng đờ, này hỗn độn kiếm khí sẽ không thật bị như thế ma diện rơi à? Có lúc, người càng sợ cái gì thì sẽ phát sinh cái gì, hỗn độn kiếm khí thật sự bị từng chút một ma diện. Mà ngay cả bản cổ phiên cũng không làm gì được đại trận này sao? Nhiên Đăng vẻ mặt không thể tin nói: "Tây Phương giáo bên ấy đồng dạng là tình cảnh bi thảm." Di Lặc thở dài nói: "Đại trận này sợ là chỉ có thánh người mới có thể phá giải." Tầm mắt đi vào Khổng Tuyên bên này. Khổng Tuyên năm người cùng quái vật kia theo Tam Sơn quan chiến đến trên Cửu Thiên, lại từ trên 9 tầng trời đánh tới Hỗn Độn trong. Lúc này Hỗn Độn trong, hỗn độn chi khí bị hai bên cuồng bạo pháp lực xé rách, hóa thành vô số chôn bụi vòng xoáy. Quái vật kia tuy không ngũ quan, lại dường như năng lực thấy rõ tất cả, màu tím thân thể tỏa ra quỷ dị ba động, thời gian đại đạo đồng kết chúng quanh hỗn độn lưu chuyển, thủy diệt đại đạo hóa thành hắc quang thôn phệ tất cả. Lôi đỉnh đại đạo anh minh chấn vỡ hư không, băng chi đại đạo ngưng kết hỗn độn là xương lạnh. Cánh tay trái của nó thú chảo huy động, xé rách không gian. Cánh tay phải tái nhận bàn tay bắt ấn, huyền hóa ra vô số ác mộng hư ảnh. Trái hiệu chân đạp đất sinh phòng, phải trùng chân quỷ dị nhúc đích, mang theo làm người sợ hãi dí lên. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang đại thịnh, thanh, hoàng, đỏ, hắc, mạch ngũ đạo quang hoa như khổng tức xuề đuôi, xoát hướng quái vật, cố gắng đem nó phong cấm. Nhưng quái vật thời gian đại đạo vừa ra, thời gian ngưng trệ, ngũ sắc thần quang lại bị nhất thời định trụ. Huyền Quy thấy thế vì tự thân viên mãn thủy chi đại đạo ứng đối. Hỗn độn trong đột nhiên xuất hiện vô tận đại dương mênh mông, thao thiên cự lãng nhào về phía quái vật, muốn đem hắn bao phủ, nhưng mà quái vật kia lại là không tránh không né, trực tiếp ngự sử băng chi đại đạo, đem sóng lớn đông kết thành băng sơn. Thường Hy thấy quái vật thân hình đình trệ, chuẩn thánh đỉnh phong pháp lực lập tức bộc phát, lực lượng thái âm như trăng hoa chút xuống, thiện thi, ác thi, chấp niệm thi cùng xuất hiện, tam thi cùng Thường Hy bản thể cùng nhau, thao túng nguyệt hoa chạm ra bốn đạo thanh lãnh kiếm quang, chia ra chém về phía quái vật tứ chi. Thường Hy vốn cho là mình cơ hội bắt vô cùng tốt, nên là nhất định năng lực trúng đích, có thể để Thường Hy không ngờ rằng là tại kiếm khí của nàng sắp chém trúng quái vật lúc, quanh mình lại tựa hồ như là đã xảy ra một ít biến hóa kỳ dị, kiếm khí của nàng dường như bị bóp méo, do thật biến thành giả. Vân Tiêu nhíu mày, nàng lúc này vận chuyển hư thực đại đạo, làm tay nhẹ gẫy, Thường Hy bị bóp méo kiếm khí xuất hiện lần nữa. Không chỉ như vậy, Vân Tiêu hoàn hư không tạo vật hóa gian lận trăm thần binh, đao thương kiếm kích cùng xuất hiện, vô cùng chân thật, đâm về quái vật. Quái vật thấy thế khống chế hủy diệt đại đạo, nương theo lấy một tiếng kinh khủng gào thét, thần binh đều vỡ nát. Chương 342, đại trận hiển uy, 5 người đổ thánh, 2, chương 342, đại trận hiển uy, 5 người đổ thánh, 2, Vân Tiêu lại là không chút hoang mang, hư thực lần nữa chuyển đổi, bị quái vật đánh nát thần binh hóa thành hư ảo sương mù, ngược lại đem quái vật vây khốn. Quái vật nhất thời lạc mất phương hướng, ngũ giác vậy bị tức đoạn, mọi người thừa cơ công kích, quái vật kia cuối cùng là bị đả thương. Vết thương mang tới đau đớn, nhưng quái vật càng đáng sợ cùng bạo, ngài lôi đỉnh đại đạo bộc phát, hàng tỷ lôi quang nổ tung sương mù. Sư muội chạy mau, Khổng Tuyên lập tức nhắc nhở. Vân Tiêu lúc này thi triển Hồng Vân Độ Thuật, tránh qua, tránh né lôi hải phạm vi bao trùm. Đợi cho lôi đỉnh tiêu tán, Vân Tiêu thân hình lại xuất hiện, nàng nhấc chỉ tay, tiêu tán lôi đỉnh lại lần nữa xuất hiện, tại Vân Tiêu thao túng hạ trực kích quái vật đầu lâu. Quái vật không ngờ rằng Vân Tiêu còn có ngón này, lại bị chính mình lôi đỉnh đánh trúng, quái vật cơ thể tê liệt thời điểm, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đem hồng trần chi khí hóa thành vô hình sợi tơ, chui vào quái vật thể nội, dẫn ra thật sâu dấu hỗn loạn dục vọng. Nhưng quái vật này cũng không tâm trí, hồng trần chi khí đối nó vô dụng. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lạnh hừ một tiếng nói, vô tâm trí vẫn có nhân quả a. Hồng Liên Nghiệp Hỏa lên cho ta. Oanh Nương theo lấy Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ra lệnh một tiếng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ hắn thể nội giấy lên, thiêu đốt hắn màu tím thân thể. Quái vật hét giận dữ, hắn tối hạch tâm nhất ngộng chi đại đạo cuối cùng bạo phát, hỗn độn hóa thành một cảnh, năm người có bốn người nhất thời lâm vào trong mê ngủ. Trong ngộng, Khổng Tuyên mơ tới chính mình chưa thể thoát kiếp, cuối cùng bại vào chuẩn đề chi thủ, bị chuẩn đề độ hóa, phượng tộc hết rồi hắn cuối cùng bị hủy diệt. Huyền Quy Mộng treo chống Hồng Hoang Thiên Địa kiến một bị người chặt đứt, Hồng Hoang Thiên Địa mắt thấy muốn sụp đổ, nhưng vào lúc này, Thiên Đạo Hồng Quân tự mình ra tay, đem hắn đánh về nguyên hình, chặt đứt tứ chi của hắn treo chống Hồng Hoang Thiên Địa. Thường Hy Mộng thấy mình về tới Vu Yêu Lượng Kiếp thời kỳ, vì bảo hộ tỷ tỷ, cùng tỷ tỷ cùng nhau gả cho Đế Tuấn, nhưng mà tất cả đều là phi công, yêu tộc hay là hủy diệt, tỷ tỷ nàng vậy vẫn lạc, lần này bàn giao chính nàng đều không thể đào thoát. Vẫn Tiêu Mộng thấy các nàng ba tỷ muội bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phá vỡ cựu khúc hoàng hà trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn lấy lớn hiếp nhỏ, đem ba người chém giết. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt là một cái duy nhất không có triệt để lâm vào mộng cảnh người, nàng quanh thân có hương hỏa nguyện lực vờn quanh, hương hỏa nguyện lực nói theo một ý nghĩa nào đó sẽ cùng tại công đức, có vạn pháp bất xâm hiệu quả. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thấy còn lại bốn người đều bị ác mộng đầy khốn, nàng liền tranh thủ chính mình hương hỏa nguyện lực phân cho mọi người. Mà quái vật kia không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không cho bốn người thức tỉnh cơ hội, hắn một tiếng gào thét, xông về bốn người. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thấy thế, tam thi tùy theo xuất hiện, hồng trần chi khí phun trào, tích lũy không biết bao nhiêu nguyên hội hương hỏa nguyện lực đem Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tam thi tương liên. Rất nhanh, một cỗ mênh mông mở mịt thánh uy quét sạch toàn bộ chiến trường, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt dường như trận đánh lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc như thế, vì hồng trần chi khí để cho mình tam thi tạm thời dung hợp, uy về bản thể, một viên hư ảo đạo quả hỗn nguyên đại la kim tiên lơ lửng tại đỉnh đầu nàng. Nhất thời có vĩ lực thánh nhân Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ngăn cản quái vật kia, mà bốn người khác, tại sự giúp đỡ của hương hỏa nguyện lực vậy dần dần khám phá một cảnh. "Phá cho ta!" Khổng Tuyên giận quát một tiếng, âm thanh ở trong giấc mộng quanh quẩn, ngũ sắc thần quang đột nhiên tăng gọn, gắng gượng xoát tạm quanh mình một cảnh. Huyền Quy Thủy Chi đại đạo như thiên hà treo ngược, hóa thành mãnh liệt dòng lũ, cọ rửa rơi mất tất cả hư ảo ảo giác. Thường Hy Thái Âm kiếm quang tái khởi, mỗi một kiếm đều mang trạng phá hư ảo quyết tuyệt, đem mộng cảnh cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Vân Tiêu hư thực đại đạo lịch chuyển, mộng cảnh ngược lại bị nàng trái lại hóa là hư ảo, nhất thời địa khốn trụ quái vật một cái chớp mắt. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thấy thế hai mắt tỏa sáng, vì hương hỏa nguyện lực ngưng tụ thành bất hủ kim thân, Hồng Liên Nghiệp Hỏa hóa thành 9 cái ống hỏa long, mang theo thiêu cháy tất cả độ diễm, nào về phía quái vật. Quái vật cơ thể bị hỏa long xuyên thủng, đồng thời bị đụng bay ra ngoài, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đỉnh đầu hư ảo đạo quả hỗn nguyên đại la kim tiên vậy tiêu tán theo. Nhưng nàng một kích này, có thể nói là chiến quả nổi bật, quái vật này hơi thở của thánh nhân nhị trọng thiên tùy theo rơi xuống, chỉ có thánh nhân nhất trọng thiên trung kỳ cấp độ. Khổng Tuyên hai mắt tỏa sáng la lớn, chư vị chém giết quái vật này cơ hội đang ở trước mắt, mọi người cùng nhau xông lên. Mọi người nghe vậy trực tiếp xông tới. Quái vật kia thấy thế vậy bắt đầu liều mạng, hắn tất cả lực lượng không giữ lại chút nào bộc phát, năm đầu đại đạo cùng xuất hiện, hỗn độn trong thời gian ngưng kết, lôi đình anh minh, băng phong bản lý, hủy diệt thôn vệ, mộng cảnh bẩm mèo. Năm người ban đầu thế công trong nháy mắt bị áp chế đến cực hạn, trung quanh trong hỗn độn đã nứt ra vô số thâm thúy vết nứt không gian, như muốn đem tất cả thôn vệ. Khổng Tuyên vì Huyền Quy Mai rủa tăng thêm Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hương hỏa nguyện lực hộ thể, ngạnh kháng đủ để xé rách thánh nhân lôi đình đánh kích, đi tới kia trước mặt quái vật, phản ngũ sắc thần quang xuất ra, quái vật kia thân thể lần nữa bị xuyên thủng. Ngài công kích trì trệ, Huyền Quy nắm lấy cơ hội, hóa thành bản thể, thân thể cao lớn đứng vững đủ để bằng phong thiên địa cực hạn. Thường Hy lần nữa gọi ra tam thi, chém ra bốn đạo kiếm quang, sau đó bốn đạo kiếm quang chậm rãi dung hợp, giống một vòng trăng non, chém về phía quái vật hạch tâm. Vân Tiêu hư thực chuyển đổi, xảo diệu hóa giải lực lượng bị diệt tan mòn. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thì là vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa không ngừng đốt cháy quái vật kia hạch tâm. Chiến đến gay cấn, quái vật kia màu tím trên thân thể vỡ ra từng đạo sâu đủ thấy xương khe hở. Khổng Tuyên nhìn chuẩn này chớp mắt là qua thời cơ, phản ngũ sát thần quang ngưng tụ một chút, hóa thành một cái đen như mực trường mâu, mang theo xuyên thủng tất cả lực lượng, đâm thẳng quái vật hạch tâm. Vân Tiêu thấy thế hư không tạo vật hóa ra vô số quấn quanh xiềng xích, đem quái vật kia gắt gao trói buộc. Còn lại ba người thấy thế, cũng là dốc toàn lực công kích quái vật hạch tâm. Cuối cùng, năm người hợp lực một kích, mang theo vỡ nát tất cả quyết tuyệt, trong nháy mắt xuyên qua quái vật thân thể. Quái vật phát ra một tiếng y mắng lại chấn động hỗn độn hống, hắn hạch tâm ngậm chi đại đạo dưới một kích này, ầm vang tan bỡ. Năm người cùng quái vật này giao thủ thật lâu, đã sớm nhìn ra, ngậm chi đại đạo chính là quái vật này hạch tâm, nó tan vỡ không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Đây chính là ngàn năm một thở phản kích thời khắc. Khổng Tuyên không chút do dự, lúc này lấy ra hắn sư tôn Bạch Cảnh một kiện khác, chí bảo Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Hồng Mông Lượng Thiên Xích giữ tại Khổng Tuyên trong tay, Khổng Tuyên không chút do dự thúc giục mạch cổ tay hắn sư tôn lưu lại một đạo công kích. Chỉ thấy Khổng Tuyên trong tay Hồng Mông Lượng Thiên Xích đột nhiên huy động, một đạo sáng chói đến cực điểm xích chỉ riêng bạch phá hỗn độn. Đạo này xích chỉ riêng đã vượt ra thời gian chói buộc, coi như không thấy không gian khoảng cách, chặt đứt nhân quả dây dưa, nghịch chuyển vận mệnh quỹ đạo. Nó vì một loại không thể ngăn cản, không thể tưởng tượng nổi cực hạn tốc độ, vô cùng tinh chuẩn trúng đích quái vật tấn đường. Quái vật kia đang nhìn đến một kích này sau trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tạch 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 răng rắc từng tiếng giòn vang sau đó, quái vật thân thể dường như là phá toái bình hoa một triệt để băng liệt. Bàn quái vật kia lưu hạ cái cuối cùng âm tiết, hóa thành hư vô. Một tôn có thể so với thánh nhân nhị trọng thiên quái vật, cứ như vậy bị năm vị chưa từng thành thánh người chém giết. Chương 343, Hồng Hoang Thiên Địa kỳ biến, Thiên Đạo chó cùng rất dậu, 1, chương 343, Hồng Hoang Thiên Địa kỳ biến, Thiên Đạo chó cùng rất dậu, 1, trong Tử Tiêu cùng, Thiên Đạo Hồng Quân sắc mặt âm trầm. Lại vẫn lạc. Tứ cực phương tôn tại Kỳ Sơn, Thánh Liên giáo năm người không có một tôn chứng đạo thành thánh, có thể chém giết có thể so với thánh nhân nhị trọng thiên tồn tại. Thiên Đạo Hồng Quân do dự một chút, hay là tại không gian thiên đạo bên trong, đem phân thân sống lại. Dưới mắt đại chiến sắp đến, này thánh nhân nhị trọng thiên phân thân cũng là cực kỳ trọng yếu chiến lực. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đem này bàn cờ lật ngược. Nói xong, Thiên Đạo Hồng Quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điểm hiện hiện, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong Tam Thiên Đại Đạo tùy theo hiện hóa. Một giây sau, những thứ này đại đạo hóa thành từng đầu trật tự tỏa liên, xiềng xích sen lẫn ngưng kết thành trật tự thần võng. Hồng Hoang Thiên Địa tùy theo bắt đầu run rẩy lên, Thiên Đạo Hồng Quân chỉ cảm thấy Hồng Hoang Thiên Địa mượn cho mình quyền hành dường như muốn bị tách ra đồng dạng. Thiên Đạo Hồng Quân lại là không quan tâm, trật tự thần võng trực tiếp bao phủ Hồng Hoang Thiên Địa, ngăn cách tất cả ngoại lai lực lượng. Yêu giới chi chủ Lục Ác, địa giới chi chủ Hậu Thổ, nhân gian giới chi chủ Nữ Hoa, chủ của địa tiên giới Trấn Nguyên Tử không hẹn mà cùng cảm giác được, bọn hắn mở thế giới cùng Hồng Hoang Thiên Địa liên hệ tựa hồ là bị cắt đứt. Hậu Thổ cùng Nữ Hoa lập tức điều động mà nói, lực lượng nhân đạo, này hai đạo vẫn tồn tại tại Hồng Hoang Thiên Địa, hai người có thể vì mà nói, nhân đạo đại ngôn thân phận không khớp Hồng Hoang, hay là trực tiếp dùng bán bộ thiên đạo cảnh trở lên tu vi đánh vỡ trật tự thần vong phong tỏa bước vào Hồng Hoang Thiên Địa. Nhưng địa giới cùng nhân gian giới tu sĩ lại không cách nào bước vào Hồng Hoang thế giới. Yêu giới cùng địa tiên giới càng là hơn trực tiếp không tu sĩ có thể đi vào Hồng Hoang Thiên Địa, bao gồm Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hồng Vân hai cái này thánh nhân. Vì Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hồng Vân đều không có bán bộ thiên đạo cảnh tu vi, căn bản là không có cách dùng chuyển trật tự thần võng. Trừ bỏ tứ giới bên ngoài, một thẳng phân ly ở Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài Doanh Châu Tiên Đảo tự nhiên cũng bị loại bỏ ra ngoài, Khổng Tuyên bọn hắn theo hỗn độn trở về Doanh Châu Tiên Đảo về sau, lại phát hiện bị ngăn cách ngoài Hồng Hoang Thiên Địa, lại không có cách nào tiến nhập. Hậu Thổ trước tiên đi vào nhân gian giới tìm Nữ Hoa, hai người vừa chạm mặt Hậu Thổ liền sắc mặt khó coi nói ra, thiên đạo rốt cục làm cái gì? Tại sao lại xảy ra loại sự tình này? Ta còn nhớ trước đó Dương Mi đạo hữu đã từng nói, Hồng Hoang Thiên Địa ý chí sẽ không can thiệp Hồng Hoang Thiên Địa bên trong bất cứ chuyện gì, sẽ chỉ yên lặng phù hộ Hồng Hoang Thiên Địa, đồng thời tự động chống cự cùng khu trục ngoại lai sinh linh. Do tại Thiên Địa Nhân Tam đạo giữa bầu trời đạo là trước hết nhất thức tỉnh, chống cự cùng khu trục ngoại lai sinh linh trách nhiệm cùng nghĩa vụ liền bị Thiên Đạo nắm trong tay, hắn năng lực Thiên Đạo bị khu trục ra Hồng Hoang cũng là bởi vì cái này. Nghe xong Nữ Hoa lời nói, Hậu Thổ nhướng mày nói, chẳng lẽ nói Thiên Đạo là lợi dụng Hồng Hoang Thiên Địa cho hắn cái này quyền hành, cưỡng ép đem không tại Hồng Hoang Thiên Địa toàn bộ sinh linh ngăn cách bên ngoài sao? Ta đoán là như vậy. Này Thiên Đạo sẽ không sợ bị Hồng Hoang Thiên Địa chỗ ghét. Hậu Thổ lời còn chưa dứt, liền cảm giác được Hồng Hoang Thiên Địa xuất hiện kỳ biến, kinh khủng lôi kiếp tràn ngập trên bầu trời Tử Tiêu Cung, gắng gượng đem Tử Tiêu Cung bao phủ. Đợi cho lôi kiếp kết thúc, Thiên Đạo chống cự cùng khu trục ngoại lai sinh linh quyền hành đã bị bóc ra, đồng thời Thiên Đạo thống ngự chúng sinh bị cách bởi vậy bị tách ra, đến tận đây Thiên Địa Nhân Tam Đạo đã là hoàn toàn bình đẳng. Trước kia Thiên Đạo vì thức tỉnh sớm nhất, lại thêm dâng lên hỗn độn châu nguyên nhân, vững vàng ba đạo đứng đầu. Bây giờ Thiên Địa Nhân Tam Đạo cân bằng, lần này phong thần lượng kiếp sau đó, Hồng Hoang Thiên Địa bố cục tất nhiên sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. Theo Thiên Đạo chống cự cùng khu trục ngoại địch quyền hành bị tước đoạt, hắn sở thiết ở dưới phong tỏa đang bị Hồng Hoang Thiên Địa giải trừ, chỉ là Hồng Hoang Thiên Địa không có bản thân ý chí, ngài không sẽ trực tiếp giải trừ phong tỏa, mà là yên lặng thấm ướt vạn vật, chậm rãi tiêu tan, quá trình này khoảng sẽ kéo dài 3 đến thời gian 5 năm. Thiên Đạo đây làm mưu đồ gì? Ví như thế đại kình, không tiếp tự hạ vị cách chỉ vì ngăn cách từ giới thời gian mấy năm. Nữ Hoa nhíu mày nói, "Không, Nữ Hoa đạo hữu ngươi sai lầm rồi, vừa mới ta cảm giác một chút, Doanh Châu Tiên Đạo cũng bị ngăn cách bên ngoài, Bạch Cảnh đạo hữu lợi hại nhất, ba vị đệ tử cùng với Thánh Liên giáo phó giáo chủ cùng trưởng lão đều bị ngăn cách bên ngoài. Lúc này trong Hồng Hoang Thiên Địa Thánh Liên giáo đệ tử, chỉ có Vân Tiêu phân thân, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Phi Linh, Ngọc Đỉnh, lại có chính là tam đại đệ tử nhóm. Vân Tiêu phân thân khoảng chỉ có chuẩn thánh trung kỳ chiến lực, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng kém không nhiều. Phi Linh cùng Ngọc Đỉnh đi là Hỗn Nguyên Kim Tiên con đường, hai người có cực phẩm tiên tiên linh bảo ngược lại là có thể phát huy ra có thể so với chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, nhưng chuẩn thánh đỉnh phong cũng không đối phó nổi thánh nhân. Ứng phó thánh nhân. Đạo hữu có ý tứ là Thiên Đạo muốn xé hủy Thiên Địa Nhân Tam Đạo giao ước. Nữ Hoa vừa dứt lời, giọng Thiên Đạo Hồng Quân liền vang vọng Hồng Hoang Thiên Địa, phong thần lượng kiếp bắt đầu đến nay, quá nhiều sinh linh bởi vậy vẫn lạc, ta khán giả sinh đều khổ, là mau chóng kết thúc phong thần lượng kiếp, không còn hạn chế thánh nhân nhập kiếp. Lại thật bị đạo hữu nói chú rồi. Bạch Cảnh đạo hữu chính là Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch đặc thù nhất sinh linh, hắn đạt được Hỗn Độn Thanh Liên cho một tia bản nguyên, dù thế nào hắn cũng người mang Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch bảy thành khí vận. Lại thêm trước đó Bạch Cảnh đạo hữu là Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch duy nhất sinh linh, Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch khí vận cơ bản cũng hội tụ tại Bạch Cảnh trên người đạo hữu. Bạch Cảnh đạo hữu sáng lập Thánh Liên giáo về sau, Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch khí vận một cách tự nhiên liền cùng Thánh Liên giáo cùng hưởng, bây giờ bảy thành khí vận tại Bạch Cảnh trên người đạo hữu, ngoài ra khoảng 3 phần 10 khí vận tại Thánh Liên giáo bên trong. Thiên đạo như thế làm việc, nên là nghĩ đem lưu tại Hồng Hoang Thiên Địa Thánh Liên giáo hai tam đại đệ tử cũng đưa lên bảng, như vậy Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch khí vận chí ít sẽ bị bóc ra một thành rưỡi. Nay một thành rưỡi khí vận nên hội rơi vào Thanh Liên tử, Kim Liên tử trên người, xác suất lớn là rơi tại trên người Thanh Liên tử, đến lúc đó hắn lại được Hồng Mông tử khí, liền có thể thuận lý thành chương chứng đạo thành thánh. Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch vị thánh nhân thứ hai xuất hiện, Thánh Liên giáo khí vận hội tiến một bước hội bóc ra, đến lúc đó Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch khí vận thì lại biến thành Bạch Cảnh đạo hữu chiếm cứ bảy thành, Thánh Liên giáo chiếm cứ không đến một thành, Thanh Liên tử chiếm cứ hai thành. Sau khi nghe xong tổ lời nói, nữ oa nhướng mày nói, này tựa hồ đối với đại cục vậy không có ảnh hưởng gì chứ? Nhìn như ảnh hưởng không lớn, kỳ thực ảnh hưởng to lớn, bởi vì vì thiên đạo mục đích không chỉ suy yếu Thánh Liên giáo khí vận, còn có thắng được phong thần lượng kiếp. Bây giờ chúng ta một phương chỉ có ngươi, ta hai người cùng thông thiên ba tôn chuẩn thánh trở lên chiến lực, ta đi ứng đối với thiên đạo hồng quân, thiên đạo một phương còn có tây phương nhị thánh, nguyên thủy, cùng với thái thanh lão tử. Thái thanh lão tử, hắn không phải luôn luôn chưa tham dự phong thần lượng kiếp sao? Nữ oa vội vàng nói. Chương 343, Hồng Hoang Thiên Địa kỳ biến, thiên đạo chó cùng rất dữ dội. Chương 343, Hồng Hoang Thiên Địa kỳ biến, thiên đạo chó cùng rất dữ dội. Là chưa từng tham dự, nhưng hắn là thiên đạo thánh nhân, thiên đạo thánh nhân một sợi thần hồn ký thác thiên đạo, nói cách khác, thiên đạo là năng lực ảnh hưởng thái thanh lão tử. Nữ oa nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Thái thanh lão tử tu vi có thánh nhân bắt trọng thiên, như cùng thiên đạo mượn lực có thể tới thánh nhân cựu trọng thiên, lại thêm nhất khí hóa tam thanh thần thông, đến lúc đó oanh một tiếng vang thật lớn ngắt lời nữ oa suy nghĩ. Một giây sau thái thanh lão tử hư vô mở mịt đạo âm vang lên, đại đạo tại thượng, ta là tam thanh thái thanh lão tử, năm đó hóa hình thời điểm ta bởi vì tư lợi, đánh cắp ngọc thanh nguyên thủy, thượng thanh thông thiên chi bản nguyên, đến hai người bản nguyên có thiếu, nay ta nhanh chóng tỉnh ngộ, nguyện vì tự thân khai thiên công đức đền bù hai người, nhìn đại đạo giám chi. Thái thanh lão tử vừa dứt lời, đại đạo liền đưa cho đáp lại. Nguyên bản trợ thái thanh lão tử thành thánh khai thiên công đức bị theo trong cơ thể hắn bốc ra, thái thanh lão tử thánh vị lập tức bắt đầu run rẩy lên, dường như muốn theo thánh nhân quả vị rất xuống. Thái thanh lão tử ngẩng đầu nhìn một chút Tử Tiêu cung phương hướng, lập tức bắt đầu tự chém tu vi. Theo thánh nhân bắt trọng thiên một đường chém tới thánh nhân tứ trọng thiên, những thứ này bị chém dụng tu vi toàn diện lấp vào bất ổn thánh vị trong, cuối cùng thái thanh lão tử cảnh giới vững chắc tại thánh nhân tứ trọng thiên hậu kỳ. Mà trong cơ thể hắn bị đại đạo bóc ra khai thiên công đức, thì là một phân thành hai bay đến nguyên thủy cùng thông thiên thể nội. Nguyên thủy trước đó bị thiên địa nhân tam đạo liên thủ trừng phạt lưu lại đạo thương trong nháy mắt khôi phục, tu vi vậy lại lần nữa về tới thánh nhân tứ trọng thiên. Thông thiên thì là thở dài một hơi, đem đại huynh khai thiên công đức thu hồi. Kỳ thực tại thông thiên chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên lúc, liền đã nhận ra chính mình bản nguyên có một tia thiếu thốn. Này thiếu hụt một tia bản nguyên cũng không có đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, tại hắn tự sáng tạo hoàn chỉnh kiếm chi đại đạo về sau, đại đạo phần thưởng lượng lớn công đức, thông trời đã dùng những thứ này công đức tu bổ tự thân bản nguyên kiên quyết, lúc này mới có thể chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Tam Thanh vẫn luôn là Hồng Hoang Thiên Địa đứng đầu nhất tiên tiên thần thánh, năng lực thần không biết bị không hay đánh cắp chính mình bản nguyên, trừ bỏ thiên địa nhân tam đạo, vậy cũng chỉ có chưa hóa hình, thậm chí là hắn còn chưa giác tỉnh ý thức lúc người thân cận nhất làm. Mà hắn cùng nhị huynh lại là đồng thời thức tỉnh, đồng thời hóa hình. Bởi vậy Thông Thiên kỳ thực tại chứng đạo thời điểm liền đã đoán được tự thân thiếu cái này ti bản nguyên chính là đại huynh gây nên. Thông Thiên cũng không oán đại huynh đệ bọn họ ba người chính là bản cổ nguyên thần biến thành, đổi lại là hắn trước hết nhất thức tỉnh, vậy tất nhiên ngăn cản không nổi này hấp dẫn. Mà đại huynh tại thiên đạo vừa mới tuyên bố cho phép thánh nhân nhập kiếp về sau, liền bóc ra tự thân đại đạo công đức, Thông Thiên bao nhiêu vậy đoán được một ít trong đó nguyên do. Thông Thiên thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong Tử Tiêu cung, Thiên Đạo Hồng Quân sắc mặt tái xanh, hắn vốn chỉ muốn cưỡng ép vì Hồng Mông tử khí quấy nhiều Thái Thanh lão tử, như là trấn áp Hồng Quân bình thường, đem Thái Thanh lão tử ý thức trấn áp, sau đó dựa vào Thái Thanh lão tử ngăn chặn nữ hoa, chính hắn đối phó hậu thổ, Tây Phương Nhị Thánh, Nguyên Thủy, còn có quái vật kia phân thân trấn áp Thông Thiên. Sau đó liền có thể xử lý Tiệt giáo cùng Thánh Liên giáo đệ tử, cưỡng ép thôi động phong thần lực tiếp, nhường cơ phát vị này thiên tử thay thế nhân hoàng, đem nhân đạo giẫm tại thiên đạo dưới chân. Đến lúc đó lại mượn nhờ phong thần bảng, cưỡng ép sát phong xiển giáo đệ tử là đất phủ phong đô đại đế cùng Thái Sơn phụ quân, địa đạo cũng sẽ bị thiên đạo chỗ áp chế, Hồng Hoang Thiên Địa liền hay là thiên đạo định đoạn, địa đạo cùng nhân đạo rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì. Không ngờ rằng Thái Thanh lão tử lại hội bóc ra khai thiên công đức, tự chém tu vi, cái này khiến thiên đạo mượn Thái Thanh lão tử ngăn chặn nữ hoa kế hoạch hoàn toàn thất bại. Mà nữ hoa đang nghe Thái Thanh lão tử đối với đại đạo thề về sau, không khỏi nhớ tới Bạch Cảnh tại cùng Thái Thanh lão tử đánh một trận xong nói cho hắn biết thoại. Nguyên lai Bạch Cảnh đạo hữu sớm có dự liệu a. Nữ hoa nhịn không được cảm thán nói, đạo hữu lời ấy ý gì? Hậu thổ tò mò hỏi. Nữ hoa cười cười nói, Bạch Cảnh đạo hữu trước đó cùng Thái Thanh lão tử giao thủ qua, giữa hai người đã đặt thành một giao dịch. Nghe xong nữ hoa lời nói, hậu thổ bậy lộ ra nụ cười, lần này thiên đạo tính toán là thất bại. cũng không biết Thái Thanh lão tử tự chém tu vi đối với Bạch Cảnh đạo hữu kế hoạch có ảnh hưởng hay không, nếu là có, hắn liền quá là hấp tấp. Hậu thổ lắc đầu nói, nữ hoa đạo hữu lời ấy sai rồi, nếu là Thái Thanh không tự chém, ngươi lại muốn ứng đối ra sao đâu? Đây không phải còn có Dương Mi đạo hữu mà. Một mực ăn dưa Dương Mi đột nhiên bị điểm đến, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Dương Mi đạo hữu ngươi đây là biểu tình gì? Dương Mi cười khổ một tiếng nói, không phải là ta không muốn, là ta còn thụ lấy đạo thương đâu. Lại nói, ta đã bị Hồng Hoang Thiên Địa đuổi, nếu là tùy tiện ra tay, Hồng Hoang Thiên Địa nói không chừng hội trấn áp tại ta. Khu trục đạo hữu không phải thiên đạo sao? Như hôm nay đạo quyền hành đã bị bóc ra, đạo hữu thì sợ gì? Dương Mi nhất thời nghẹn lời, hắn cũng biết khu trục hắn chính là trời nói, nhưng mà ai biết Hồng Hoang Thiên Địa có nhận hay không đâu. Nếu Hồng Hoang Thiên Địa vậy thừa nhận lời nói, vì hắn hiện tại trọng thương chưa lành trạng thái, sợ không phải muốn bị Hồng Hoang Thiên Địa trực tiếp nghiền nát. Nữ hoa đạo hữu, ngươi thì chớ có làm khó Dương Mi đạo hữu, chúng ta hay là nhanh hướng Hồng Hoang Thiên Địa đi. Thánh nhân nếu là kết cục, chúng ta cũng cần ra tay bảo trụ Tiệt giáo cùng Thánh Liên giáo. Nữ hoa gật đầu một cái, cùng hậu thổ cùng nhau vì mà nói, nhân đạo đại ngôn thân phận tiến nhập Hồng Hoang Thiên Địa. Tầm mắt đi vào Kỳ Sơn. Vừa mới Hồng Hoang Thiên Địa kịch biến dưới thánh nhân tu sĩ là không cảm ứng được, nhưng Vân Thân Vân Tiêu nhận được bản thể truyền âm, hiểu rõ Hồng Hoang Thiên Địa bị phong tỏa. Nàng bản thể cùng đại sư Minh hai cái này nguyên bản tại phong thần lượng kiếp bên trong tu sĩ, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thoát kiếp. Nhưng Vân Thân Vân Tiêu lại là một chút cũng không vui, vì nàng hai cái muội muội, còn có sư tỷ Quy Linh, sư Minh Ngọc Đỉnh đều còn tại Hồng Hoang Thiên Địa. Thiên đạo vừa mới nói cho phép thánh nhân nhập kiếp, dưới mắt cái bầy thê đối bọn họ có thể quá bất lợi. Duy nhất năng lực tính làm an ủi chính là có tứ cực phương tồn tại. Quy Linh cùng Ngọc Đỉnh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hai người trực tiếp treo lên tứ cực phương tôn đi tới Phân Thân Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bên cạnh. Vân Tiêu sư muội, đại sư Minh cùng ngươi bản thể bên ấy có phải hay không ra biến cố gì? Ngọc Đỉnh hỏi. Đúng, vừa mới. Vân Tiêu đem Khổng Tuyên bọn hắn chém giết phân thân, về đến Hồng Hoang Thiên Địa về sau, phát hiện Hồng Hoang Thiên Địa bị trật tự thần liên phong tỏa sự việc nói cho bốn người. Bốn người nghe xong đều là sắc mặt đại biến, nay chẳng phải là nói bọn hắn một thân một mình? Kia mẹ nó chi? Này thiên đạo không phải là muốn đem chúng ta cô lập, sau đó cũng đưa lên bảng a? Ngọc Đỉnh nhịn không được mở miệng mắng. Không phải là không có loại khả năng này, Ngọc Đỉnh sư minh, Quy Linh sư tỷ, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, các người bốn người nhất định không nên rời đi tứ cực phương tôn. Vậy sư muội ngươi đây? Quy Linh hỏi. Ta không có gì, ta đây chỉ là vì thần thông chứng đạo trong ngộng ngưng tụ phân thân, mặc dù vì giá, nhưng vẫn lạc, cũng đúng bản thể không quá mức ảnh hưởng, các người bốn người lại khác biệt, một sáng vẫn lạc có thể là thực sự sẽ lên bảng. Phân Thân Vân Tiêu giọng nói nghiêm túc nói. Chương 344, Thiên Đạo Thánh Nhân kết cục, huynh đệ cửu thiên tái chiến, 1, chương 344, Thiên Đạo Thánh Nhân kết cục. Huynh đệ cửu thiên tái chiến, một, Ngọc Đỉnh bọn hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đội vàng đáp ứng. Ngay tại mấy người giao lưu lúc, Kỳ Sơn cùng trời, một cỗ hư vô mở mịt thánh uy tùy theo xuất hiện. Người đến là Tây Phương Giáo hai vị thánh nhân một trong Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nhìn lướt qua Thánh Liên Giáo mọi người về sau, trực tiếp lấy ra Thất Bảo Diệu Thụ, bảy sát hào quang đối với Cửu Khúc Hoàng Hà trận xuất đi, hiển nhiên là muốn trực tiếp dùng vĩ lực thánh nhân phá vỡ Cửu Khúc Hoàng Hà trận, cứu ra Tây Phương Giáo Kim Liên Tử cùng Địa Tạng. Bảy sát hào quang trực tiếp chui vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, đại trận bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ rằng là, nay Cửu Khúc Hoàng Hà trận lại cũng không có bị đánh tan, thậm chí từng chút một tiêu tan Chuẩn Đề xoát ra bảy sắc hào quang. Ở đây Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử thấy thế tất cả đều sắc mặt đại biến. Đây chính là thánh nhân tự mình ra tay a. Cùng trước đó Quảng Thành Tử cầm trong tay bản cổ phiên chém ra hỗn độn kiếm khí hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng này Cửu Khúc Hoàng Hà trận có thể làm hao mòn thánh nhân một kích, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Chuẩn Đề cũng là nhíu mày, vừa mới hắn nhưng là không có chút nào lưu thủ, ngay cả Thất Bảo Diệu Thụ cũng lấy ra, lại không thể công phá đại trận này. Chuẩn Đề quay đầu nhìn về phía bị tứ cực phương tôn che chở Tam Tiêu tiến lên một bước nói, "Vân Tiêu tiểu hữu, ta đích thân tới Kỳ Sơn, thế các đồ nhi cầu xin tha, còn xin Vân Tiêu tiểu hữu tạo thuận lợi, đem ta các đồ nhi theo trong trận phong thích." Thánh Liên giáo mọi người nghe vậy nét mặt khác nhau, Quy Linh trực tiếp truyền âm nhổ nước bọt nói, "Này Chuẩn Đề quả nhiên là thật tốt không biết xấu hổ, thân làm thánh nhân tự mình ra tay phá trận đã là ý lớn nhất nhỏ, phá không tới trận pháp, lại sẽ trực tiếp đưa ra thả người đề xuất, thánh nhân ra mặt đều bị hắn mất hết." Tuy nói vậy, nhưng Chuẩn Đề nói thế nào cũng là thánh nhân, nếu là trực tiếp từ chối cũng có vẻ chúng ta Thánh Liên giáo không đem thánh nhân để ở trong mắt. Phân Thân Vân Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, vậy sư muội dự định làm sao làm? Trực tiếp thả người sao? Phân Thân Vân Tiêu lắc lắc đầu nói, trực tiếp thả người ta không có cam lòng, không bằng liền để này Chuẩn Đề đến trong trận đi một lần là được. Sau đó Vân Tiêu tiến lên một bước, cao giọng nói ra, thánh nhân có lệnh, theo lý mà nói chúng ta hẳn là từ chối không được, nhưng bây giờ hai bên chính là thân ở khác nhau trận doanh, phân thuộc đối địch, cho nên thánh nhân một lời liền nhường tỷ muội chúng ta thả người là tuyệt đối không thể nào. Còn xin thánh nhân tự mình đi trong trận đi một lần, đem đệ tử của mình mang ra là được. Nói xong Vân Tiêu phất phất tay, Cửu Khúc Hoàng Hà trận trung tâm bốn bóng người liền tùy theo hiện hóa. Chuẩn Đề nhìn thoáng qua Địa Tạng cùng Kim Liên Tử, dứt khoát không do dự nữa, bay thẳng vào trong trận. Chuẩn Đề vừa vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận liền cảm giác được trong trận hắc vụ tràn ngập, Cửu Khúc quanh co, dấu giếm sắc cơ, hắn vì thánh nhân thần biết dò xét bốn phía, lại phát hiện thần thức như châu đất xuống biển, lại bị trận pháp thôn vệ, khó mà phân biệt phương hướng. Cửu Khúc Hoàng Hà trận không chỉ có thể làm hao mòn pháp lực, càng năng lực mê hoặc lòng người, ngay cả thánh nhân khả năng cũng nhận áp chế. Chuẩn Đề sắc mặt trầm xuống, trong tay Thất Bảo Diệu Thụ liên tục huy động, bảy sát hào quang như hồng, cố gắng cưỡng ép phá vỡ trận pháp sương mù. Hào quang những nơi đi qua, hắc vụ hơi lui, nhưng rất nhanh lại giống như thủy triều trào ra hồi. Chuẩn Đề trong lòng hơi trầm xuống, trượng lục kim thân nở rộ thiên thang phật quang, bảo vệ quanh thân, chống cự trong trận ăn mòn mà đến lực vô hình. Nay cửu khúc hoàng hà trận quả thực huyền diệu, trong trận thời gian lưu chuyển như chậm dường như gấp, không gian vặn mèo, phương hướng chớ phân biệt, ngay cả hắn thân thể thánh nhân vậy cảm thấy khẽ khẽ bừng hữu. Chuẩn đề từng bước tiến lên, cố gắng tìm được kim liên tử cùng địa tạng chỗ, lại phát hiện trong trận cảnh tượng không ngừng biến ảo, một lúc là ngập trời sóng vàng, một lúc là vô tận hoang mạc, làm cho người không có chỗ xuống tay. Thời gian trôi đi, chuẩn đề mặc dù ỷ vào vĩ lực thánh nhân chưa bị thương nặng, nhưng trong trận cố kia làm hao mòn lực lượng lại vô cùng bất nhập, dần dần nhường hắn pháp lực lưu chuyển hơi có vẻ chậm chạp. Chuẩn đề lông mày cau lại thầm nghĩ, trận này quả nhiên là đáng ghét, lại thao túng trận này Vân Tiêu còn không phải chân thân tới trước, nếu là Vân Tiêu chân thân tự mình điều khiển, sợ là ta đều muốn bị đại trận này làm hao mòn pháp lực. Nghĩ được như vậy, chuẩn đề đã không còn bất luận cái gì lưu thủ, hắn lần nữa tế thất bảo diệu thụ, muốn vì man lực xé rách trận pháp. Nhưng mà theo chuẩn đề công kích rơi xuống, hắn lúc này mới phát hiện, cửu khúc hoàng hà trận trận tất chỗ, lại có tứ cực phương tôn hư ảnh vây quanh. Đại trận này bên trong, lại dung nhập tứ cực phương tôn ấn ký. Ngoại giới Quảng Thành Tử thấy thế cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cầm trong tay bản cổ phiên chém ra hỗn độn kiếm khí lại không cách nào phá mở cửu khúc hoàng hà trận, nguyên lai trận này bên trong lại có tứ cực phương tôn ấn ký. Chuẩn đề nhìn thấy tứ cực phương tôn ấn ký sau đó, liền biết chính mình không cách nào cưỡng ép phá vỡ lại trận, hắn thở dài nói, Vân Tiêu tiểu hữu, các ngươi như thế dồn ép không tha, hẳn là thật muốn cùng ta Tây Phương giáo kết xuống tử thù hay sao? Còn xin tiểu hữu tạo thuận lợi, đem đệ tử ta thả ra đi. Phân thân Vân Tiêu nghe vậy lạnh nhạt đáp lại nói, thánh nhân nói quá lời, chúng ta chẳng qua phụng sư mệnh làm việc, thánh nhân nếu có thể phá trận, có thể tự mang đi đệ tử, nếu không thể, chúng ta vậy bất lực. Chuẩn đề nghe vậy, trong lòng biết lại mang xuống, vậy không bất cứ ý nghĩa gì, chuẩn đề mặc dù không cam lòng, nhưng cũng đã hiểu, mạnh mẽ xông tới không có kết quả, chỉ có tạm lui, hắn thở dài một tiếng, trượng lục kim thân hóa thành kim quang phóng lên tận trời, rời khỏi cửu khúc hoàng hà trận. Ngoài trận, xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử thấy chuẩn đề tay trắng trở về, đều mặt lộ kinh ngạc. Chuẩn đề sắc mặt tâm trầm, liếc nhìn thánh liên giáo mọi người, trầm giọng nói, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, ngày khác gặp lại, nhất định phải thanh toán hôm nay nhân quả. Nói xong, chuẩn đề phẩy tay áo bỏ đi. Uy Linh thấp giọng cười nói, chuẩn đề thánh nhân lại cũng không làm gì được trận này, sư muội hảo thủ đoạn. Phân thân Vân Tiêu lại vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm nói, thánh nhân tối lui, chẳng qua tạm thời tránh mũi nhọn, Tây Phương giáo tất sẽ không từ bỏ ý đồ, huống hồ trừ bỏ Tây Phương giáo bên ngoài, còn có xiển giáo Ngọc Thanh thánh nhân, chúng ta còn cần chuẩn bị sớm. Sự thực vậy đúng là như thế, Ngọc Hư cung Côn Luân Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy chuẩn đề không công mà lui, lạnh mặt nói, này chuẩn đề quả nhiên là rất rưỡi, lại như vậy vô dụng. Ngay cả không phải thánh nhân bố trí đại trận cũng không phá nổi. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đứng dậy chuẩn bị bay hướng Kỳ Sơn. Trên Côn Luân Sơn thượng một hồi tiếng kiếm reo vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên, ngươi dám đến ta Côn Luân Diếu Võ Dương Oai? Nhị huynh, không phải là ta Diếu Võ Dương Oai, là nhị huynh ngươi nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt tái xanh, trực tiếp triệu hồi bản cổ phiên cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý. Thông Thiên, ngươi năm lần bảy lượt chống đối tại ta, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, nhường ngươi biết gì là huynh trưởng. Ta cũng nghĩ lanh giáo một chút nhị huynh cao chiêu, mời nhị huynh chỉ giáo. Vậy liền đến đây đi. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa xài bước ra đi tới trên cửu thiên. Bây giờ hồng hoang thế giới phong tỏa, hỗn độn trong là không đi được, chỉ có thể trên 9 tầng trời khai chiến. Thông Thiên khẽ cười một tiếng theo sát phía sau. Trên 9 tầng trời, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đối lập, hai người khí thế liền để cửu thiên biển mây bốc lên. Hàng tỷ tinh thần ảm đạm phai mờ. Chương 344, Thiên đạo thánh nhân kết cục, huynh đệ cửu thiên tái chiến, 2, chương 344, Thiên đạo thánh nhân kết cục, huynh đệ cửu thiên tái chiến, 2, Thông Thiên giáo chủ người khoác đạo bào màu xanh, ánh mắt như kiếm, phong mang tất lộ. Hắn năm đó tự chém thánh vị, bỏ qua thiên đạo công nhận thánh nhân vị trí, dứt khoát đạp vào tự sáng tạo kiếm chi đại đạo gian nan con đường, cuối cùng dĩ lực chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên, đánh vỡ thiên đạo gông cùm xiềng xích, mở ra một cái xưa nay chưa từng có vô thượng kiếm đạo. Bằng vào tự sáng tạo đại đạo, Thông Thiên được đại đạo lọt mắt xanh, phần thưởng lượng lớn công đức, kiếm đạo uy năng nâng cao một bước. Nhiều năm khổ tu, Thông Thiên bây giờ đã đạt đến Hỗn Nguyên đại la nhị trọng thiên hậu kỳ, kiếm ý thông thiên triệt địa, một ý niệm có thể chạm phá hư không, chôn vùi tinh hà, nhất cử nhất động của hắn đều ẩn chứa vô tận đại đạo hàm nghĩa, có thể đem thiên địa vạn vật tận chạm dưới kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không kém, tuy nói trước đây không lâu, hắn làm trái thiên địa nhân tam đạo lệnh cấm, cưỡng ép ra tay với Khổng Tuyên, bị thiên địa nhân tam đạo trừng trị, tu vi một lần rơi xuống đến thánh nhân tam trọng thiên. Nhưng được Thái Thanh lão tử điểm cho nửa thành khai thiên công đức sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi đã trở lại thánh nhân tứ trọng thiên chi cảnh. Luận cảnh giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn trước Thông Thiên hai cái đại cảnh giới, thể nội pháp lực mênh mông như biển, hắn tự tin sẽ không thua Thông Thiên. Hai người đối lập sau một lúc, Thông Thiên cuối cùng xuất thủ trước, thông có trời mới biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình, hắn này nhị huynh làm người cực kỳ kiêu ngạo, có phải không hội vì huynh trưởng chi tôn đối với hắn đầu tiên xuất thủ. Chỉ thấy Thông Thiên lấy ra thanh bình kiếm, tiện tay một chạm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, hắn hiểu rõ Thông Thiên này tiện tay một kích có phải không nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Thực sự là cuồng vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn trước Thông Thiên hai cái đại cảnh giới, ỷ vào cảnh giới ưu thế, hắn trực tiếp dùng đại pháp lực huy động bản cổ phiên, hỗn độn kiếm khí tịch quyển cửu thiên, muốn giơ lên chấn áp Thông Thiên. Thông Thiên lại thần sắc lạnh nhạt, trong tay thanh bình kiếm tách ra sáng chói kiếm quang này như ngân hà đổ ngược, kiếm khí tung hoành nước vạn giảm, tùy tiện đem hỗn độn kiếm khí chém bỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, hắn tế ra bản cổ phiên chém ra hỗn độn kiếm khí, này Thông Thiên vẹn vẹn là dùng thanh bình kiếm thì đỡ được công kích của hắn, dĩ lực chứng đạo thật cứ như vậy mạnh sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không tin, hắn tâm niệm khẽ động, lần nữa chém giết ra kể ra hỗn độn kiếm khí. Thông Thiên đối với Thanh Bình kiếm một chút, Thanh Bình kiếm chia ra làm bát, vì Tiên Thiên bát quái làm cơ sở, bố trí Tiệt Thiên kiếm trận một thành, thiên địa thất sắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn làn da cũng cảm giác được trận trận đau đớn. Nhị Minh, ngươi câu nệ tại Thiên Đạo Thánh vị, cuối cùng khó dòm đại đạo. Nói xong Thông Thiên giáo chủ chập chỉ thanh kiếm, tiếng kiếm reo lên, âm thanh chấn cửu tiêu, kiếm chỉ của hắn vung lên, trong kiếm trận kiếm quang chém ra hóa thành hàng tỷ tinh hà, thẳng chạm Nguyên Thủy Thiên Tôn, kiếm quang những nơi đi qua, hư không sụp đổ, hỗn độn chôn bụi, ngay cả đại đạo cũng bị chém nước. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt sắc mặt nghiêm trọng, bàn cổ phiên toàn lực thúc đẩy, hỗn độn khí lưu hóa thành vô biên bình chướng, khó khăn lắm ngăn trở Thông Thiên kiếm quang. Thông Thiên, ngươi tự sáng tạo đại đạo lại như thế nào? Không biết số trời, cuối cùng không phải chính đạo, bản tọa cảnh giới nghiền ép ngươi, hôm nay nhất định phải để ngươi biết được thiên đạo chi uy. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý nở rộ vạn trượng hào quang, hóa thành 3000 thế giới hư ảnh, hướng Thông Thiên giáo chủ trấn áp tới, mỗi một phương thế giới hư ảnh đều ẩn chứa vô tận bí lực, muốn đem Thông Thiên ép thành một mịn. Thông Thiên lại là không hề sợ hãi, Tiệt Thiên kiếm trận bắt kiếm hợp một, hóa thành một đạo xuyên qua cổ kim tuyệt thế kiếm mang chỗ qua, 3000 thế giới hư ảnh tất cả đều vỡ nát, dư uy không giảm, thẳng bức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên kiếm đạo bén nhọn vô song, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn sơ hở, bước đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đỡ trái hở phải, bản cổ phiên uy thế lại bị áp chế được khó mà thi triển hết. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù cảnh giới cao hơn, pháp lực càng hùng hậu, nhưng Thông Thiên kiếm đạo chiến lực lại như thao thiên cự lãng, mơ hồ che lại Nguyên Thủy Thiên Tôn một đầu. Trong lúc nhất thời, cửu thiên băng liệt, hỗn độn cuộn cuộn. Thông Thiên giáo chủ càng đánh càng hăng, kiếm ý càng thêm bén nhọn, phản phất muốn đem toàn bộ cửu thiên cũng chém ra. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn dù chưa bị thua, cũng đã hiện vẻ mệt mỏi, cái trán ẩn có mồ hôi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt thấy chiến cuộc bất lợi, tâm niệm khẽ động, âm thầm câu thông thiên đạo, mượn tới mênh mông lực lượng thiên đạo, trong chốc lát, hắn khí tức quanh người tăng vọt, tu vi trực tiếp đột phá tới Thánh Nhân Ngũ Trọng Thiên. Này Thánh Nhân Ngũ Trọng Thiên chính là hoàn toàn mới cảnh giới, pháp lực như vô tận tinh hải, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể cải thiên hoán địa, uy năng xa không phải tầng 4 có thể so sánh. Thông Thiên, ngươi tự cho là kiếm đạo vô địch, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức thiên đạo chi uy. Nguyên Thủy Thiên Tôn râu tóc đều dựng, âm thanh như lôi đỉnh rung khắp cửu thiên. Tay hắn cầm bản cổ phiên mãnh lực vung lên, hỗn độn khí lưu hóa thành nhất vạn đạo dòng lũ, lôi cuốn vô thượng tiên uy, trong nháy mắt đem Thông Thiên Tiệt Thiên kiếm trận nghiền nát. Kiếm quang băng tán, bát quái hư ảnh đều phá diện, cửu thiên biển mây bị xé nứt ra một đạo vạn dặm vết rách. Thông Thiên giáo chủ lại thần sắc như thường, hắn lắc lắc đầu nói, "Nhị huynh, mượn lực lượng thiên đạo, cuối cùng không phải ngươi tự thân chi đạo, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức ta kiếm đạo cực hạn." Nói xong, Thông Thiên lật bàn tay một cái, lấy ra một quyển trận đồ, chính là Chu Tiên trận đồ. Trận đồ này, Thông Thiên tại kiếm chi đại đạo viên mãn thời khắc, liền lấy vô thượng kiếm ý luyện chế lại một lần qua. Đã không phải ngày xưa đơn thuần sát phạt chi trận, mà là Thông Thiên kiếm đạo chân ý hiển hóa, ẩn chứa chặt đứt vạn vật vô tận hàm nghĩa. Chu Tiên trận đồ đón gió triển khai, trong chớp mắt hóa thành che khuất bầu trời kiếm trận, đem cửu thiên bao phủ trong đó. Bốn chiếc tuyệt thế hung kiếm, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm từ trận đồ bên trong dâng lên, treo ở tứ phương, mỗi một thanh kiếm trên đều lưu chuyển lên hủy thiên diệt địa kiếm ý, kiếm quang xen lẫn ở giữa, hư không vỡ vụn, hỗn độn sụp đổ, ngay cả lực lượng thiên đạo cũng mơ hồ bị áp chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, lại bị cuốn ở Chu Tiên kiếm trận trong. Trong trận kiếm khí tung hành, hàng tỷ kiếm mang như ngân hà cuốn ngược, mỗi một đạo kiếm quang đều nhắm thẳng vào sơ hở của hắn, sắc cơ vô tận. Nguyên Thủy Thiên Tôn thúc đẩy bản cổ phiên, hỗn độn khí lưu hóa thành hộ thể bình chướng, lại bị kiếm khí cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Hắn lại tế Tam Bảo Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý nở rộ 3000 thế giới hư ảnh, cố gắng chấn áp kiếm trận, nhưng hư ảnh còn chưa thành hình liền bị kiếm ý áp chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, bản cổ phiên toàn lực thúc đẩy, hỗn độn kiếm khí lần nữa quét sạch mà ra, muốn phá trận mà ra. Nhưng mà, Chu Tiên kiếm trận trong kiếm quang như hàng tỷ tinh hà hội tụ, mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn vô cùng, nhắm thẳng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn sơ hở. Hỗn độn kiếm khí chưa chạm đến trận bích, liền bị vô tận kiếm quang xoắn nát, tiêu tán vô hình. Tam Bảo Ngọc Như Ý, chấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng ép vận chuyển thần thông, nhường Tam Bảo Ngọc Như Ý hóa thành 3000 thế giới hư ảnh, cố gắng vì vô tận thế giới chi lực chống ra kiếm trận. Nhưng mà, Chu Tiên kiếm trận trong kiếm ý vô biên, Lục Tiên kiếm một chạm, thế giới hư ảnh như giấy mỏng vỡ nát, Hãm Tiên kiếm một đâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn hộ thể bảo quang từng khúc rạn nứt, Tuyệt Tiên kiếm tiêu khẽ, hư không đứt đoạn, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp lực vận chuyển cũng trở nên vướng bĩu lên. Chương 345, Thiên đạo Trảm Thái Thanh, hậu thủ gọi bản cổ. 1. Chương 345, Thiên đạo Trảm Thái Thanh, hậu thủ gọi bản cổ. 1. Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn động trong lòng, Thánh Nhân Ngũ Trọng Thiên mênh mông pháp lực, lại này trong kiếm trận bị áp chế được khó mà thi triển, ánh mắt của hắn ngưng trọng, nhìn về phía ngoài trận đứng chắp tay Thông Thiên giáo chủ. Chỉ thấy thông đạo bào màu tiên thanh bay phất phới, kiếm ý ngút trời, dường như cùng tất cả Chu Tiên kiếm trận hợp làm một thể, nhất cử nhất động đều khiên động vô biên kiếm uy. Thông Thiên, ngươi kiếm trận này tuy mạnh, nhưng ta hiện tại chính là Thánh Nhân Ngũ Trọng Thiên, ta cũng không tin ngươi năng lực áp chế ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng, mạnh thôi pháp lực, bản cổ phiên cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng xuất hiện, hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa thần quang, cố gắng xé rách kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ lại là không có bất kỳ cái gì bối rối, trong tay thanh bình kiếm xa xa một chỉ, Chu Tiên kiếm trận trong kiếm quang tăng gọn, hàng tỷ kiếm khi giống như thủy triều dâng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa kiếm chi đại đạo chân ý, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp lực, thần thông, thậm chí thiên đạo gia chỉ đều chặt đứt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy có Thánh Nhân Ngũ Trọng Thiên chi cảnh, lại tại Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận bên trong đỡ trái hở phải, dần dần lâm vào khổ chiến. Này Thông Thiên kiếm chi đại đạo quả nhiên là bất phàm a. Nguyên bản ta cho rằng, này kiếm chi đại đạo luận sức công phạt cũng liền cùng hỗn độn ma viên chiến chi đại đạo tương đương, có thể hiện tại xem ra, kiếm chi đại đạo lực phá hoại tuyệt đối trên chiến chi đại đạo. Một mực âm thầm quan chiến hậu thổ cảm thán nói, nữ hoa mặc dù không như hậu thổ như vậy năng lực trực tiếp xuyên thấu qua luân hồi đại đạo, tiếp xúc hỗn độn ma thần nhóm lưu ở trong luân hồi ân ký, nhưng bây giờ nữ hoa tu vi đã là bán bộ thiên đạo cảnh, tam thiên đại đạo đều đã nhập môn, tự nhiên là đối với chiến chi đại đạo có hiểu biết. Thì thông thiên biểu hiện ra lực phá hoại, tại tam thiên đại đạo bên trong, cũng tính là tuyệt đối hàng đầu. Tu luyện tới nữ hoa cảnh giới này, tự nhiên đã hiểu tam thiên đại đạo kỳ thực không tồn tại phân chia mạnh yếu, chỉ là có thiên về công kích, có thiên về phòng ngự, có thiên về đủ loại công năng tính. Tượng bàn cổ đại thần lực chi đại đạo chính là công kích mạnh nhất chi đạo, la hầu hủy diệt đại đạo, hỗn độn ma viên chiến chi đại đạo đều là tương đối thiên về tại công kích. Mà thông thiên kiếm chi đại đạo, tự nhiên là trong đó người nổi bật. Oanh hậu thổ cùng nữ hoa nói chuyện phiếm công phu, trên cửu thiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thông thiên đứng chắc tay, mắt sáng như đuốc nhìn bị kiếm trận chặt đứt cùng thiên đạo liên hệ nguyên thủy. Hết rồi thiên đạo mượn lực, nguyên thủy thiên tôn tu vi rơi xuống trở về thánh nhân tứ trọng thiên. Nhị huynh, lúc này là ngươi thoát ly thiên đạo trưởng khống cơ hội tốt, vì tâm tư ngươi thế thiên tâm con đường này ngươi đi không thông, từ bỏ đi. Thông thiên bụng trộm cho nguyên thủy thiên tôn truyền âm nói. Nguyên thủy thiên tôn trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn là thật không ngờ rằng thông ngày thế mà hiểu rõ hắn muốn làm gì. Nhị huynh, không cần nhiều lời, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Nói xong nguyên thủy thiên tôn thừa dịp thông thiên phân tâm thời khắc, vì bản cổ phiên chém ra một đạo hỗn độn kiếm khí, tại đại trận bên trong kéo ra một cái lỗ hổng nhỏ, thoát ly đại trận phạm vi bao phủ. Thông thiên cũng không có ra tay ngăn lại. Này thông thiên, hay là như vậy nhân từ nương tay? Hậu thổ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vậy không thể nói là nhân từ nương tay đi. Đổi lại là đạo hữu, hội đối với minh trưởng của mình nhóm ra tay độc các sao? Nghe xong nữ hoa lời nói, hậu thổ nhất thời nghẹn lời, nàng vẫn đúng là không xuống tay được. Nữ hoa cũng là có huynh trưởng người, còn đã từng mất đi huynh trưởng của mình, nàng là có thể hiểu được thông thiên. Trong Tử Tiêu Cung, Thiên Đạo Hồng Quân cũng tại nhìn xem Nguyên Thủy cùng Thông Thiên quyết đấu. Nguyên Thủy sẽ thua bởi Thông Thiên là tại Thiên Đạo Hồng Quân ngoài ý liệu, Chu Tiên kiếm trận tuy mạnh, nhưng cũng không nên năng lực áp chế Thánh Nhân Ngũ Trọng Thiên Nguyên Thủy. Thánh Nhân Ngũ Trọng Thiên coi như là một cái hoàn toàn mới đại cảnh giới, đã không vẹn vẹn là pháp lực chênh lệch. Chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên, cũng không phải là đối thủ của Thánh Nhân Ngũ Trọng Thiên, này Thông Thiên chẳng qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên, tăng thêm Chu Tiên kiếm trận lại thật áp chế Ngũ Trọng Thiên Nguyên Thủy. Tự sáng tạo đại đạo mạnh như vậy sao? Nhìn tới làm năm ngồi yên không lý đến, mặc cho La Hầu ngăn cản tổ long tự sáng tạo đại đạo là đúng. Thiên Đạo Hồng Quân nhẹ giọng nỉ non nói. Nhưng rất nhanh, Thiên Đạo Hồng Quân liền nghĩ đến Vân Tiêu. Vân Tiêu hẳn là Hồng Hoang Thiên Địa trong ở gần nhất tự sáng tạo đại đạo viên mãn tu sĩ. Trừ bỏ Vân Tiêu bên ngoài, tu sĩ khác nên là không có cơ hội hoàn thành tự sáng tạo đại đạo. Nhìn tới muốn trước xóa đi Vân Tiêu phân thân, Vân Tiêu phân thân phá toái cựu khúc hoàng hà trận một cách tự nhiên liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó chính là Tây Kỳ phản công thời điểm, tiện thể còn có thể ảnh hưởng một chút Vân Tiêu bản thể tâm cảnh, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ được như vậy, Thiên Đạo Hồng Quân từ trong không gian thiên đạo đem quái vật kia lần nữa thả ra, đồng thời truyền âm cho tiếp dẫn, chuẩn đề, nguyên thủy để bọn hắn cũng đi kỳ sơn, xóa bỏ Vân Tiêu phân thân. Mà chính Thiên Đạo Hồng Quân thì là vừa xài bước ra, đi tới Thái Thanh Thiên. Thái Thanh lão tử ngồi xếp bằng tại Đâu Xuất Cung bên trong, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người còn đang chấn động, hiển nhiên là còn chưa tiêu trừ chém tới tự thân khai thiên công đức thai hoàng ẩm. Thái Thanh, ta tự cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ liền đi kỳ sơn, hiệp trợ nguyên thủy đám người phạt thương hoàn thành phong thần. Thái Thanh lão tử nghe vậy từ từ mở mắt, hắn nhìn Thiên Đạo Hồng Quân nói ra. Ta muốn biết, năm đó Tử Tiêu Cung cho chúng ta giảng đạo người, rốt cục là ngươi hay là Hồng Quân? Tự nhiên là Hồng Quân, ta chẳng qua là tại mỗi lần giảng đạo sau khi chấm dứt, mượn Hồng Quân sau đó dẫn đạo các ngươi thôi. Thì ra là thế, ta Tam huynh đệ Thánh vị, Chí Bảo cũng là ngươi ban tặng. Không, ngươi sai lầm rồi, Thánh vị đúng là ta ban tặng, nhưng Chí Bảo lại là Hồng Quân cho các ngươi. Nếu ta lời nói, ta chỉ làm cho ba người các ngươi một người một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngay cả kia phân bảo nhai cũng sẽ không thiết lập. Nghe xong Thiên Đạo Hồng Quân lời nói, Thái Thanh lão tử cười ha ha, quả nhiên, ta liền biết, ta không có cảm ứng sai. Lão sư đối với ta Tam huynh đệ cũng không ác ý, có ác ý từ đầu tới cuối chính là ngươi. Ngươi đang e ngại phụ thần, bởi vậy mới biết dùng các loại tính toán, đem ta Tam huynh đệ quy về thiên đạo trật tự phía dưới, lại nghĩ hết tất cả cách chế tạo Vu Yêu lượng kiếp, muốn cho Vu tộc cùng Yêu tộc lưỡng bại câu thương, lại thanh lý mất Vu tộc. Nhưng ngươi không ngờ rằng, phụ thần lưu lại một tay, Bạch Cảnh đạo hưu cái này được phụ thần ưu ái hỗn độn thanh liên nhất mạch sinh linh, làm rối loạn ngươi Vu Yêu lượng kiếp bố trí. Hắn hiệp trợ Vu Yêu nhị tộc mở ra địa giới cùng yêu giới, bảo toàn thập nhị tổ Vu, cho Hồng Hoang thiên địa lưu lại hy vọng. Ta Tam đệ cũng tại Bạch Cảnh đạo hữu dưới sự trợ giúp thoát ly thiên đạo danh sách, tự sáng tạo kiếm chi đại đạo chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đến tận đây, ngươi biết chính mình đã không có cách nào xóa đi phụ thần tại Hồng Hoang thiên địa dấu vết, cho nên ngươi liền muốn đem địa đạo cùng nhân đạo dẫm tại dưới chân, ít nhất phải bảo đảm thiên đạo tại Hồng Hoang không có thể dung chuyển trí cao địa vị, cho nên mới có này phong thần lược tiếp. Ngươi nói cũng đúng, nhưng thì tính sao đâu? Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi Kỳ Sơn trợ Chu phạt thương, hoặc là Chương 345, Thiên Đạo Trảm Thái Thanh, hậu thủ gọi bản cổ, 2, chương 345 Thiên đạo trảm Thái Thanh, hậu thủ gọi bản cổ. 2. Thiên đạo lời còn chưa dứt, hắn liền cảm giác được Đâu Xuất Cung quanh mình từng đạo trận văn hiện hiện. Nhìn tới ngươi là lựa chọn hắn, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nói xong Thiên Đạo Hồng Quân phất trần hất lên, Thái Thanh bố trí trận văn liền từng khúc sụp đổ. Nhưng mà một giây sau, Thiên Đạo Hồng Quân lại là đổi sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện Thái Thanh lão tử bố trí những thứ này trận văn bất quá là vì thu hút chú ý của hắn, mà chính Thái Thanh lão tử thì là nhân cơ hội vì tự thân là lô, đem Thiên Đạo Hồng Quân bao phủ tại trong lò. Đan chi đại đạo viên mãn, ngươi là lúc nào? Được rồi, không trọng yếu, đã ngươi ngu xuẩn mất hồn, vậy liền như vậy vẫn là đi. Nói xong Thiên Đạo Hồng Quân đem Tam Tiên Đại Đạo hội tụ ở phất trần phía trên, trực tiếp xuyên qua Thái Thanh lão tử ấn đường. Thái Thanh lão tử như vậy vẫn lạc, nhưng rất nhanh thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở không gian thiên đạo trong. Thiên Đạo Hồng Quân tâm niệm khẽ động, không gian thiên đạo trong liền đột nhiên xuất hiện rất nhiều xiềng xích, đem Thái Thanh lão tử như là trước đó quái vật kia phân thân một triệt để trấn áp. Làm xong đây hết thảy về sau, Thiên Đạo Hồng Quân vừa sải bước ra, đi vào nữ hoa cùng hậu thổ trước mặt. Thiên Đạo Hồng Quân không che giấu chút nào chính mình ác ý, hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra, hai vị đạo hữu, hỗn độn đánh một trận đi. Nữ hoa đạo hữu, ngươi lưu lại đi. Ta đi ứng phó hắn. Ta nói chính là hai vị đạo hữu hỗn độn đánh một trận, các ngươi ai cũng đừng hòng rời khỏi. Nói xong Thiên Đạo Hồng Quân phất trần hất lên, vì thế xét đánh không kịp bưng thai thi triển thời không đại đạo, cải thiên hoán địa. Thời gian trong nháy mắt, ba người liền cùng lúc xuất hiện tại hỗn độn trong. Thiên đạo, ngươi cử động lần này có ý nghĩa gì sao? Ta tùy thời tùy chỗ đều có thể trở về Hồng Hoang. Nói xong nữ hoa vừa xài bước ra tiểu sắp trở về Hồng Hoang thiên địa. Vô dụng, nữ hoa ngươi đừng quên, Hồng Hoang thiên địa năng lực thăng vị chính là ta hiến tế hỗn độn châu, hỗn độn châu cùng Hồng Hoang thiên địa hòa làm một thể về sau, ta bao nhiêu vậy thu hoạch một ít Hồng Hoang thiên địa quyền hành. Tuy nói vừa mới phong cấm tứ giới đã đem ta nắm khống quyền hành toàn bộ hao hết, Hồng Hoang thiên địa vậy bởi vậy chán ghét mà vứt bỏ tại ta, nhưng ta còn lưu lại cuối cùng một đạo chuẩn bị ở sau. Nói xong Thiên Đạo Hồng Quân thao túng hắn cuối cùng còn sót lại quyền hành, đem Hồng Hoang thiên địa triệt để phủ kín. Hồng Hoang thiên địa đã đóng lại, trong vòng 2 năm bất luận cái gì sinh linh đều không được ra vào. Chỉ là thời gian 2 năm năng lực làm cái gì? Hậu thổ nhíu mày hỏi. Tự nhiên là hoàn thành pháp thương, Tây Kỳ một phương có 4 tôn thánh nhân, Đại Thương một phương chỉ có Thông Thiên một người, Đại Thương làm sao có thể kiên trì thời gian 2 năm? Ở đâu ra 4 tôn quái vật kia bị ngươi khống chế? Hậu thổ nói được nửa câu mới phản ứng được. Nữ hoa là cùng quái vật kia đánh qua đối mặt, còn theo Dương Mi chỗ nào hiểu được quái vật kia trận tướng, nàng lạnh mặt nói, "Thiên đạo, quái vật kia khí tức trên thân, phàm là Hồng Hoang sinh linh đều sẽ cảm thấy khó chịu, ngươi lại cùng hắn hợp tác, không sợ dẫn sói vào nhà sao?" "Ai nói ta cùng quái vật kia hợp tác rồi? Quái vật kia sớm đã bị ta xóa đi ý thức, đã trở thành thiên đạo khống chế khối lỗi, này Hồng Hoang thiên địa sớm muộn là ta, cũng chỉ có thể là ta, ta làm sao lại như vậy lưu lại lớn như vậy hai hoàng ngầm đâu?" Nghe xong thiên đạo lời nói, nữ hoa cùng hậu thổ cũng trầm mặc. Một lát sau, hậu thổ lạnh mặt nói, "Thiên đạo, ngươi tính toán xảo diệu lại như thế nào? Cho dù phía dưới phạt thương thành công, ngươi bị chúng ta chém giết vậy không làm nên chuyện gì, ngươi sẽ không cho rằng ngươi năng lực lấy một địch hai a? Ta biết ta không phải là các ngươi liên thủ đối thủ, nhưng ta muốn duy trì bất bại vẫn có thể làm được. Hừ, hôm nay ta cùng nữ hoa đạo hữu thì chém ngươi, đến lúc đó lại hồi Hồng Hoang thiên địa dọn dẹp tàn cuộc." Sau khi nói xong thổ không cần phải nhiều lời nữa, sau lưng lục đạo luân hồi bàn hiện hiện, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong lục đạo luân hồi bàn đi ra. Thân ảnh này vừa xuất hiện, bắt ngát hỗn độn trong toàn bộ sinh linh cũng cảm giác được theo ở sâu trong nội tâm dâng lên một vòng sợ hãi. Thiên đạo Hồng Quân trong lòng còi báo động mãnh liệt, tốt một cái hậu thổ, có thể theo trong luân hồi tìm được bản cổ ấn ký, vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận là thể, ấn ký là hồn, nhường bản cổ tái hiện. "Phụ thần, mời trảm này làm hại Hồng Hoang thiên địa thiên đạo." Hậu thổ đối với bản cổ không mình hành lễ. Bản cổ nghe vậy quay đầu nhìn về Thiên đạo Hồng Quân nhìn lại. Thiên đạo Hồng Quân nhịn không được dùng mình một cái, nhưng cũng chính là bản cổ ánh mắt, nhường Thiên đạo Hồng Quân tỉnh táo lại, này bản cổ khí tức quanh người không qua thiên đạo cảnh, hay là mới vào thiên đạo cảnh, lại ánh mắt đờ đẫn, không có một tia thần vận, chỉ là chỉ có nó biểu. Nhưng mà một giây sau, Thiên đạo Hồng Quân thì biết mình sai lầm rồi, cho dù là chỉ có nó biểu, cho dù là mới vào thiên đạo cảnh, bản cổ chính là bản cổ. Đùa đến. Bản cổ gầm thét vang vọng hỗn độn. Đại đạo lại này gầm lên giận dữ trong tùy theo hiển hóa, đúng lúc này chính là đại đạo lọt mắt xanh, lượng lớn đại đạo công đức hội tụ thành một cái kim quang lóng lánh công đức bản khai thiên thần phủ. Thiên đạo Hồng Quân sắc mặt đại biến, đại đạo càng như thế yêu chuộng bản cổ. Một cái chỉ có bề ngoài hàng giả, một tiếng đùa đến có thể gọi đại đạo. Nhường đại đạo vì công đức ngưng tụ khai thiên thần phủ. Công đức khai thiên thần phủ kim quang sáng chói, giống gánh chịu tam thiên đại đạo ý chí, lưới búa vạch phá hỗn độn, mang theo vô tận gợn sóng. Cái này búa, thời gian là chi đình trệ, không gian vì đó sụp đổ, vận mệnh sợi tơ bị vô tình chặt đứt, nhân quả luân chuyển bị triệt để xóa đi. Thiên đạo Hồng Quân đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lòng còi báo động mãnh liệt, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra Hồng Hoang chưa mở, hỗn độn sơ phần có lúc, vị kia vĩ đại vô song thân ảnh, bản cổ. Đây là Hồng Quân ký ức, tại đây đoạn trong trí nhớ, Thiên đạo Hồng Quân nhìn thấy bản cổ một người một búa, chém giết 3000 hỗn độn thần ma. Mở Hồng Hoang thiên địa chẳng cảnh. Khi đó Hồng Vân chẳng qua là Tam Thiên Hỗn Độn Ma Thần bên trong xếp hạng cuối cùng tồn tại, ngay cả nhìn thẳng bản cổ tư cách đều không có, mẹn mẹn là bị bản cổ chém ra vết dịu tác động đến, ma thần thân thể liền bị ma diệt hầu như không còn. Bây giờ, đối mặt này công đức ngưng tụ khai thiên thần phủ, cho dù hắn đã hóa thân thiên đạo, khống chế Hồng Hoang chí cao quyền hành, vẫn như cũ cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ sợ hãi tổng tâm đáy dâng lên. Một kích này tránh cũng không thể tránh. Thiên đạo Hồng Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tam Thiên đại đạo lực lượng điên cuồng phun trào, phất chân hóa thành hàng tỷ tia sáng, cố gắng cấu trúc phòng ngự. Nhưng mà, công đức khai thiên thần phủ uy thế vượt quá tưởng tượng, phủ quang chưa đến, hỗn độn đã vỡ ra, vô tận hỗn độn khí lưu bị xé rách thành hư vô. Tia sáng đứt đoạn thành từng tấc, Thiên đạo Hồng Quân phòng ngự tại phủ quang trước mặt yếu ớt như là giấy mỏng. Oeng! Phủ quang chém xuống, hỗn độn bị một phân thành hai. Thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả tất cả đại đạo quy tắc tại đây một đũa phía dưới tất cả đều chôn bụi. Thiên đạo hồng quân thân thể bị phủ quang trực tiếp bổ ra, theo ấn đường đến bàn chân, một đạo vết nước màu vàng nóng xuyên qua toàn thân. Phúc. Thiên đạo hồng quân bị chém thành hai nửa thân thể ở trong hỗn độn quay cuồng, máu tươi vẩy xuống, hóa thành vô số ngôi sao vi quang, tản vào hỗn độn chỗ sâu. Dù vậy, thiên đạo hồng quân hai nửa thân thể nhanh chóng nhúc đích, cố gắng lại lần nữa dung hợp, con jun bản thể đặc tính nhường sinh mệnh lực của hắn ương ngạnh đến gần như không chết. Nếu không phải bản thể của hắn chính là hỗn độn con jun, một kích này đủ để cho hắn hoàn toàn chết đi. Chương 346, Thiên địa nhân tam đạo chi chiến, thông thiên bố chu tiên kiếm trận, 1, chương 346, Thiên địa nhân tam đạo chi chiến, thông thiên bố chu tiên kiếm trận, 1, bản cổ chém ra kia một đũa sau đó, thân ảnh dần dần trở nên mờ đi, đợi cho hỗn độn bình tĩnh sau đó, bản cổ thân ảnh như bọn biển tiêu tán, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh hỗn độn. Hậu thổ trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, đây đã là nàng năng lực cực hạn làm được, muốn phụ thần thật sự trở về, tối thiểu muốn bán bộ đại đạo cảnh mới có một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá nói đi thì nói lại, tuy nói phụ thần cái này đũa chỉ là một kích lực lượng, nhưng một kích này đã trọng thương thiên đạo hồng quân, vì nàng cùng nữ hoa tranh thủ cơ hội tuyệt hảo. Nữ hoa đạo hữu, thừa dịp hắn chưa khôi phục, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Sau khi nói xong, thổ sau lưng lục đạo luân hồi bàn ở sau lưng nàng điên cuồng xoay tròn, luân hồi đại đạo lực lượng hóa thành ngập trời hắc quang, cuốn theo vô tận sinh linh nhân quả nghiệp lực, hướng thiên đạo hồng quân bị chém thành hai nửa thân thể đánh tới. Nữ hoa nghe vậy vậy không do dự nữa, tiêm bung tay một cái, tạo hóa đại đạo lưu chuyển, trong hỗn độn hiện ra một mảnh sức sống giạt rào hư ảo thế giới, núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối đều do đại đạo ngưng tụ, mang theo vô tận sinh diệt lực lượng, hướng một nửa khác thiên đạo hồng quân nghiền ép mà đi. Nhưng mà thiên đạo hồng quân tuy bị bản cổ một đũa trọng thương, nhưng cũng không hoàn toàn chết đi. Hắn hai nửa thân thể ở trong hỗn độn lúc đích, con jun bản thể đặc tính hiện lộ rõ, trong chớp mắt lại chia ra thành hai cái hoàn chỉnh thiên đạo hồng quân. Chỉ là hai cái này hơi thở của thiên đạo hồng quân rõ ràng suy yếu, tu vi rơi xuống đến bán bộ thiên đạo cảnh, kém xa lúc trước cường đại như vậy. Hừ, không hổ là hỗn độn con jun, có thể một phân thành hai. Hậu thổ hừ lạnh, ánh mắt khóa chặt bên trong một cái thiên đạo hồng quân. Chỉ thấy này thiên đạo hồng quân đỉnh đầu lơ lửng một mảnh không trọn vẹn tạo hóa ngọc điệp, tản ra tam thiên đại đạo vi quang. Hai tay của hắn kết ấn, tạo hóa ngọc điệp bù bù, thời gian, không gian, vận mệnh và lực lượng đại đạo xen lẫn, hình thành từng đạo xiển xích, cố gắng đem hậu thổ luân hồi đại đạo phong tỏa. Hậu thổ, bàn cổ mạnh hơn, cũng bất quá có một kích lực lượng, ngươi không giết chết được ta. Nói xong cái này, thiên đạo hồng quân toàn lực thúc đẩy tạo hóa ngọc điệp, trong chốc lát tạo hóa ngọc điệp quang mang đại thịnh, trật tự tỏa liên khôi phục, quấn quanh hướng về sau thổ. Hậu thổ khinh thường cười một tiếng, lục đạo luân hồi bàn đón gió căng phồng lên, hóa thành hàng tỷ trượng lớn nhỏ, trong mâm lục đạo sinh linh hư ảnh hống mà ra, ngạ quỷ, tu la, xuất sinh và nghiệp lực hóa thành thực chất, gắng gượng đem trật tự tỏa liên xé nát. Thiên đạo, ngươi đánh cắp hồng hoang thiên địa quyền hành, nhưng lại không để ý đến luân hồi chính là thiên địa tuần hoàn chi cơ, tam thiên đại đạo làm sao, ta tự phá chi. Hậu thổ vừa dứt lời, lục đạo luân hồi bàn bên trong thì có đếm không hết sinh linh hư ảnh hiện hiện, đây đều là vẫn lạc tại Long Hán lượng kiếp cùng Vũ Yêu lượng kiếp bên trong sinh linh ân ký. Sâu kiến lại nhiều vậy cuối cùng chỉ là sâu kiến. Diệt cho ta. Trật tự tỏa liên quét ngang mà tới một cái sinh linh ân ký tùy theo phá toái. Hậu thổ mặt không thay đổi đem những sinh linh này ấn ký một lần lại một lần đoàn tụ, rất nhanh đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp thiên đạo hồng quân liền bị những sinh linh này bao phủ. Thiên đạo hồng quân năng lực rõ ràng cảm giác được những sinh linh này ấn ký đang hấp thu hắn tinh khí. Như là thiên đạo hồng quân hay là hoàn chỉnh trạng thái, những thứ này sâu kiến làm sao có khả năng theo hắn nơi này hấp thụ đến tinh khí. Nhưng hắn vừa mới ăn bản cổ đại thần một bữa, bị chém thành hai nửa, cơ thể dường như một cái đại lộ kìa, lúc này mới bị những thứ này sâu kiến có cơ hội để lợi dụng được. Thiên đạo hồng quân bị làm phiền muộn không thôi, hắn toàn lực thúc đẩy tạo hóa ngọc điệp, vì tam thiên đại đạo ngưng tụ thành trật tự thần võng, đem tự thân bao trùm, này mới hoàn toàn ngăn cách tinh khí tràn ra ngoài. Sau đó thiên đạo hồng quân trực tiếp giết ra khỏi chúng đây, vọt tới hậu thổ trước mặt, cùng hậu thổ triển khai vật lộn. Hắn tự tin chính mình có tạo hóa ngọc điệp cái này hỗn độn linh bảo tại, cho dù lúc này tu vi đây hậu thổ kém, cũng có thể giữ cho không bị bại. Bên kia, nữ hoa đối đầu thiên đạo hồng quân lấy ra một tôn xưa cũ thanh chiếc thần đỉnh màu xanh lục. Nữ hoa nhận ra đỉnh kia, làm năm bất chu sơn sụp đổ thời điểm, nàng chính là dùng đỉnh kia luyện hóa ngũ thải thạch. Tiên thiên chí bảo tạo hóa đỉnh sao? Thiên đạo ngươi có mặt mũi nào dùng hỗn độn thanh liên đài sen biến thành linh bảo? Nữ hoa giọng nói lạnh băng nói. Thiên đạo hồng quân lại là mắt biết hai ngơ, chỉ thấy tay hắn cầm phất trần, đem lực lượng thiên đạo rót vào phất trần trong, tơ phất trần tiến hóa thành hàng tỷ quang nhận, mỗi một kích cũng cuốn theo thiên đạo quyền hành, cắt chém hỗn độn, cố gắng đem nữ hoa tạo hóa thế giới xé rách. Nữ hoa liền vì lực lượng nhân đạo gia trì bản thân, dễ như trở bàn tay chặn thiên đạo hồng quân một kích này. Nhân đạo bản nên đứng hàng thiên đạo bên dưới, như nhân đạo ép qua thiên đạo, hồng hoàng sinh linh mỗi cái đều có thể chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, sau đó liền rời đi hồng hoàng thiên địa, hồng hoàng thiên địa chẳng mấy chốc sẽ trở thành một mảnh hoang vu. Chỉ có đem nhân đạo quy về thiên đạo quy tắc phía dưới, đem trong hồng hoàng sinh linh xem như hồng hoàng thăng vị chất dinh dưỡng, đây mới là chính đạo. Ai nói ta muốn để nhân đạo ép qua thiên đạo? Chúng ta theo đuổi vẫn luôn là thiên địa nhân tam đạo cộng trị hồng hoàng. Thiên đạo hồng quân cười lạnh đối với nữ hoa hoàn toàn không tin, đỉnh đầu hắn tạo hóa đỉnh hơi chấn động một chút, trong đỉnh phun ra hỗn độn khí lưu, hóa thành một đầu cự thủ, hung hăng chụp về phía nữ hoa hư ảo thế giới. Nữ hoa thần sắc bình tĩnh, lập tức lấy ra bạch cảnh giúp nàng luyện chế hậu thiên công đức chí bảo hồ lô đằng. Hồ lô đằng nhẹ nhàng bung lên, hư ảo trong thế giới núi non sông ngòi trong nháy mắt hóa thành vô số sinh linh, đón lấy hỗn độn cự thủ. Sinh linh tuy bị cự thủ nghiền nát, nhưng mỗi một lần phá toái, đều bị cự thủ lực lượng suy yếu một phần. Thiên đạo, ngươi chỉ biết vì thiên tâm áp chế vạn vật, lại không biết vạn vật sinh diệt, vốn nên tự do, ngươi thiên đạo quyền hành mạnh hơn, cũng vô pháp xóa bỏ sinh linh ý chí bất khuất. Nữ hoa âm thanh thanh lãnh, hồ lô đằng lần nữa huy động, tạo hóa thế giới bên trong hiện ra vô tận sức sống, hóa thành từng đạo chỉ riêng cầu vồng, đem tạo hóa đỉnh quang mang áp chế. Nói bậy nói bạn, thiên đạo bản nên áp chế vạn vật, cho ta chấn. Tạo hóa đỉnh tại lực lượng thiên đạo quán thâu hạ bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy năng, hỗn độn cũng bắt đầu từng khúc sụp đổ. Nữ hoa lại là không sợ chút nào, trực tiếp lên đón, vì hồ lô đằng đối chiến thiên đạo hồng quân. Vang một tiếng chấn vỡ đại phiến không gian hỗn độn tiếng vang sau đó, thiên đạo hồng quân nửa người bị hồ lô đằng đánh nát. Một kích này đúng là nữ hoa chiếm cứ thượng phong. Ngươi biến yếu quá nhiều rồi, còn không có tạo hóa ngọc điệp hộ thể, ngươi bây giờ không phải ta đối thủ. Vậy nhưng chưa hẳn. Đang khi nói chuyện thiên đạo hồng quân thân thể đã bị lực lượng thiên đạo chữa trị, hắn lần nữa xông về nữ hoa, hai bên chiến thành một đoàn. Hậu thổ cùng nữ hoa cùng thiên đạo hồng quân chiến đấu như hỏa như đổ tiến hành. Hậu thổ vì luân hồi đại đạo đối chiến tam thiên đại đạo, lục đạo luân hồi bản cùng tạo hóa ngọc điệp va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa ba động. Nữ hoa thì lại lấy tạo hóa đại đạo đối kháng thiên đạo quyền hành, hồ lô đằng cùng tạo hóa đỉnh giao phong, hỗn độn khí lưu bị sức sống cùng lực lượng hủy diệt xé rách được chia năm xẻ bảy. Hai cái thiên đạo hồng quân mặc dù một phân thành hai, nhưng vẫn như cũ ương ngạnh vô cùng, bán bộ thiên đạo cảnh tu vi để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn khó mà bị đánh bại. Chương 346, thiên địa nhân tam đạo chi chiến, thông thiên bố chu tiên kiếm trận 2. Chương 346, thiên địa nhân tam đạo chi chiến, thông thiên bố chu tiên kiếm trận 2. Hậu thổ cùng nữ hoa mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng cảm nhận được áp lực lớn, rốt cuộc thiên đạo hồng quân nội tình sâu không lường được, tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa đỉnh đều là hỗn độn chí bảo, uy năng vô song. Hậu thổ, nữ hoa, hai người các ngươi liên thủ, quả thật làm cho ta kiêng kỵ, nhưng hồng hoang thiên địa đã phủ kín, trong vòng 2 năm, thông thiên một người làm sao ngăn cản tam thánh cùng quái vật kia phân thân vây công? Đại thương tất diệt, phong thần tất thành. Đến lúc đó các ngươi chính là có thể thắng ta lại có ý nghĩa gì? Đối chiến hậu thổ thiên đạo hồng quân mang theo trào phúng nói, cố gắng vì ngôn ngữ nhiễu loạn hậu thổ tâm thần. Thiên đạo, ngươi quá coi thường thông thiên. Hậu thổ trong mắt lóe lên một tia kiên định, thông thiên tự sáng tạo kiếm chi đại đạo, chu tiên kiếm trận vô song, nguyên thủy còn không địch lại, huống chi tiếp dẫn, chuẩn đề chi lưu. Về phần quái vật kia, chẳng qua là ngươi điều khiển khối lỗi, làm sao có thể dung chuyển thông thiên? Thông thiên có thể thắng nguyên thủy chẳng qua là ỷ vào chu tiên kiếm trận, bốn thánh hợp lực chu tiên kiếm trận tất phá. Hậu thổ nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, thiên đạo, ngươi tính toán xảo diệu, lại quên hồng hoàng sinh linh tính bền dẻo, trừ bỏ thông thiên bên ngoài, thiệt giáo đệ tử, thánh liên giáo đệ tử bọn hắn đều có đánh bại ngươi tiềm lực, ngươi thiên đạo trật tự cuối cùng rồi sẽ bị đánh phá. Thiên đạo hồng quân nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, hắn cảm giác được hỗn độn chỗ sâu chính mình một cái khác phân thân cùng nữ hoa chiến đấu đã là rơi vào hạ phòng, lại tiếp tục như thế, thế nhưng không ổn. Hắn tâm niệm khẽ động, tạo hóa ngọc điệp cùng tạo hóa đỉnh đồng thời bộc phát ra chói mắt chỉ riêng mang, lại cố gắng hợp hai làm một, khôi phục cơ thể. Nữ hoa đạo hữu, ngăn cản hắn. Hậu thủ phát giác được thiên đạo hồng quân ý đồ, lục đạo luân hồi bản toàn lực thúc đẩy, lực lượng luân hồi hóa thành một đạo xuyên qua hỗn độn màu đen của sáng, thẳng hành tạo hóa ngọc điệp. Nữ hoa đồng thời ra tay, tạo hóa thế giới hóa thành một tôn to lớn nữ hoa hư ảnh, cầm trong tay hồ lô đằng, đánh tới hướng tạo hóa đỉnh. Hai cỗ lực lượng ở trong hỗn độn giao hội, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, hỗn độn bị xé nứt ra một mảnh khu vực chân không. Thiên đạo hồng quân phân thân dung hợp chi thế bị đánh gãy, hai cái phân thân đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức lại lần nữa suy yếu. Hậu thủ cùng nữ hoa liếc nhau, sát ý càng thịnh, hai người toàn lực ra tay, thế phải nhân cơ hội này đem thiên đạo hồng quân triệt để trấn áp. Mà bên kia, Kỳ Sơn, Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh trước sau chân đi tới Kỳ Sơn vùng trời, một lát sau quái vật kia vậy xuất hiện. Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh đều là hồng hoang sinh linh, vừa nhìn thấy quái vật kia thì có loại dùng mình khó chịu cảm giác. Quái vật kia đã nhận ra Nguyên Thủy ánh mắt vội vàng nói, ta cũng không phải là địch nhân của các ngươi, ta chính là thiên đạo mời đến cùng trợ các ngươi. Nhưng có bằng chứng? Tiếp dẫn hỏi. Quái vật kia lập tức phóng xuất ra một sợi lực lượng tiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu đi không tiếp tục nhiều lời, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng giống như thế. Chỉ cần là hồng hoang sinh linh thì tuyệt đối sẽ không đối với quái vật này có hảo cảm, sẽ có loại biểu hiện này mới bình thường. Theo Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh giáng lâm, Tây Phương giáo cùng Xiển giáo đệ tử sức lực tăng nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lướt qua Cựu Khúc Hoàng Hà trận, liếc mắt liền nhìn ra phá trận mấu chốt. Vì Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt tự nhiên là năng lực thấy rõ, bây giờ Cựu Khúc Hoàng Hà trận chẳng qua là mượn nhờ trận bản triển khai. Vì Vân Tiêu tới không phải bản thể, chỉ là phân thân, làm không được cùng Bình Tiêu, Bích Tiêu pháp lực cộng minh, bởi vậy mới vì trận bản là thay thế, phân thân chỉ phụ trách cho trận bản cung cấp pháp lực, chỉ cần trận bản phá toái, đại trận này một cách tự nhiên rồi sẽ phá vỡ. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay một chút, thánh nhân pháp lực trực tiếp đánh về phía trận bản. Không tốt. Ngọc Đỉnh sư minh, mau mau khống chế tứ cực phương tôn ngăn trở một cái kia. Vân Tiêu đội vàng quay đầu nói. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy thao túng tứ cực phương tôn bay về phía trước đi. Một bên chuẩn đề thấy thế cười ha ha nói, chư vị tiểu hữu hay là chớ có quấy nhiều Nguyên Thủy sư minh. Nói xong chuẩn đề đồng dạng phát ra một đạo thánh nhân pháp lực đừng nói là phá tứ cực phương tôn phòng, chính là đánh vỡ tứ cực phương tôn tầng ngoài cùng kết giới cũng làm không được. Nhưng cỗ này pháp lực lại đủ để cho tứ cực phương tôn đỉnh trệ một cái chớp mắt, rốt cuộc thao túng tứ cực phương tôn chỉ là Ngọc Đỉnh tu vi chính là Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, cùng thánh nhân chênh lệch thật sự là quá lớn. Tứ cực phương tôn đỉnh trệ cái này giây lát, thì đã mất đi ngăn cản Nguyên Thủy pháp lực cơ hội. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp lực sắp trúng đích trận bàn thời điểm, một đạo kiếm quang sáng chói chém xuống, trong nháy mắt liền chạm diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp lực. Thông Thiên, ngươi vẫn là tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn giọng nói phức tạp nói, nhị huynh cũng đến ta lại sao có thể không đến? Tất nhiên đến, vậy liền đánh một trận đi. Làm năm tử tiêu cung nghe đạo thời điểm, lão sư từng nói, ngươi Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, hôm nay chúng ta vừa vặn có bốn thánh, ta ngược lại muốn xem, ngươi lại tế luyện qua Chu Tiên kiếm trận có thể hay không chống chọi được chúng ta. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp lấy ra bản cổ phiên. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề liếc nhau vậy bày ra tư thế chiến đấu, quái vật kia tự nhiên cũng giống như nhau. Thông Thiên nghe vậy nhưng không thấy mảy may sợ hãi, hắn bung tay lên Chu Tiên kiếm trận tùy theo thành hình. Nguyên bản này Chu Tiên kiếm trận chính là La Hầu luyện chế, chính là hồng hoang thứ nhất sát trận, trận thành thời điểm sát khí đầy trời. Mà Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận lại là không có chút nào sát khí tràn ra, có chỉ là chạm cắt hết thảy phong duệ chi khí. Chư bị mời đi. Nói xong Thông Thiên làm cái tư thế mời. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự trực tiếp vượt vào trong trận, Tây Phương Nhị Thánh thấy thế theo sát phía sau, quái vật kia vậy đi theo vào trận. Thông Thiên thấy bốn người vào trận, vậy phi vào trong trận, ngay tại hắn chuẩn bị phủ kín đại trận thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn ấn đường bắn ra một đạo hắc quang, này hắc quang bay ra đại trận, hóa thành một cái thân mặc đạo bào màu đen trung niên nam nhân. Này tướng mạo của nam nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau như lúc, nhưng hắn quanh thân lại không phải ngọc thanh nhất mạch công chính bình hàn, gần sát tiên đạo pháp lực ba động, ngược lại là có loại khát máu bạo ngược cảm giác. Nguyên Thủy Thiên Ma, hắn lại xuất hiện. Bích Tiêu nhịn không được hoảng sợ nói. Phân thân Vân Tiêu thấy thế nhíu mày, nàng bản thể từng vì hư thực đại đạo đem này Nguyên Thủy Thiên Ma ma diệt. Chẳng qua Vân Tiêu tự nhiên cũng biết, Nguyên Thủy Thiên Ma thân làm thánh nhân ác thì không thể nào bị nàng giết chết, thậm chí kia Nguyên Thủy Thiên Ma vậy nói mình hội quay về báo thù, chỉ là phân thân Vân Tiêu không ngờ rằng, hai bên thế mà không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ có còn gặp lại ngày. Nguyên Thủy Thiên Ma ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh ánh mắt của hắn thì khóa ổn định ở phân thân Vân Tiêu trên người. Đang nhìn đến phân thân Vân Tiêu trong đáy mắt, Nguyên Thủy Thiên Ma quanh thân ma khí tăng vọt, ngập trời huyết khí từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, trong chốc lát liền như là thượng lần gặp gỡ một ngưng tụ thành một đầu dữ tợn màu máu cự thú. Nay cự thú toàn thân tinh hồng, giống do vô tận huyết hải đúc thành, răng nanh ung tùm, khí tức khủng bố đến cực điểm, nó gầm thét mở ra miệng to như chậu máu, mang theo xé rách tất cả uy thế, hướng phân thân Vân Tiêu bổ nhào mà đi. Phân thân Vân Tiêu thấy thế trực tiếp kính nhờ Ngọc Đỉnh thúc đẩy tứ cực phương tôn, tứ cực phương tôn hướng thẳng đến kia màu máu cự thú đánh tới, trong nháy mắt liền để kia cự thú tan thành mây khói. Chương 347, Cửu Khúc Hoàng Hà chật phá, huynh đệ lưỡng bại câu thường, 1, chương 347, Cửu Khúc Hoàng Hà chật phá, huynh đệ lưỡng bại câu thường, 1, là cái này tứ cực phương tôn sao? Rõ ràng chỉ là phòng ngự hình hỗn độn linh bảo, lại năng lực như thế phá hủy dễ dàng ta huyết sắt công kích, quả nhiên là lợi hại. Chẳng trách Nguyên Thủy tên kia khi biết Bạch Cảnh luyện chế ra hỗn độn linh bảo sau đó sẽ như thế nhún nhác. Nguyên Thủy Thiên Ma tại thầm nghĩ nói, có tứ cực phương tôn thủ hộ Nguyên Thủy Thiên Ma tự biết giết không được phân thân Vân Tiêu, vậy không có cách nào đối với Thánh Liên giáo đệ tử khác ra tay. Thế là hắn trực tiếp chuyển đổi mục tiêu, xông về Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng có thể khám phá trận bắn chỗ. Hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trừ bỏ cảnh giới bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nguyên Thủy Thiên Ma bay thẳng vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, Nguyên Thủy Thiên Ma xông vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, quanh thân ma khí không có bất kỳ cái gì che giấu bộc phát ra, trong lúc nhất thời Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong huyết quang cuộn cuộn, đem trọn tòa đại trận cũng nhuộm thành đỏ như máu. Nguyên Thủy Thiên Ma ma khí bao trùm cả tòa đại trận, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, thẳng khóa chặt trận bản chỗ, sau đó hướng về đại trận phóng đi. Cửu Khúc Hoàng Hà trận mặc dù năng lực gọi nguyên thần, nhục thân, tu vi chứ sừng, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma là thánh nhân ác thì, tuy không thân thể thánh nhân, nhưng bởi vì trận pháp đối nó ảnh hưởng có hạn, ngăn cản không được Nguyên Thủy Thiên Ma bước chân. Phân thân Vân Tiêu thấy thế, gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, thúc đẩy Cửu Khúc Hoàng Hà trận rất nhiều biến hóa đón lấy Nguyên Thủy Thiên Ma. Trong chốc lát, Cửu Khúc Hoàng Hà trận đã xảy ra kỳ biến, các loại thần quang phun tỏa hào quang, hoặc là hóa thành từng đạo nguy nga bình chướng, hoặc là trực tiếp hóa thành kinh thiên sát phạt thủ đoạn, cố gắng ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Ma đường đi. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu thấy tỷ tỷ mình cũng liều mạng như vậy, cũng toàn lực thao túng pháp bảo, hai người pháp lực đổ xuống mà ra, phối hợp trận pháp lực lượng, muốn đem Nguyên Thủy Thiên Ma khốn tại trong trận. Nguyên Thủy Thiên Ma cười to hai tiếng, quanh thân huyết khí tăng vọt, hóa thành vô số màu máu xúc tu, điên cuồng tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong tàn sát bừa bãi. Bất kể trận pháp làm sao biến ảo, này Nguyên Thủy Thiên Ma liền cứ phá hoại, mỗi một lần va chạm, Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong hắc vụ liền sẽ yếu bớt một phần. Bích Tiêu đội la lên, đại tỷ, này Nguyên Thủy Thiên Ma quá mức hung hãn, chúng ta trận pháp sợ muốn không chịu nổi. Phân thân Vân Tiêu bình tĩnh đáp lại, chớ hoảng sợ, Bích Tiêu ngươi chỉ thấy chúng ta trận pháp bị phá hư, lại chưa từng nhìn thấy Cửu Khúc Hoàng Hà trận suy yếu lực lượng đã xâm nhập hắn nguyên thần, chỉ cần kéo dài một lát, hắn tất bị thương nặng. Vân Tiêu vừa nói chuyện, một bên thêm đại pháp lực chuyển vận, trong trận hắc vụ rút đi, màu vàng sẫm nước sông từ không biết tên chỗ tuôn ra, nước sông bốc lên, hóa thành vô số kim sắc xiển xích, cuốn về Nguyên Thủy Thiên Ma. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Ma dường như sớm đã quyết định, căn bản không để ý trận pháp ăn mòn. Hắn hai mắt tinh hồng, hướng một tiếng, lại không tránh không né, mặc cho kim sắc xiển xích xuyên thủng thân thể, máu tươi vẩy ra. Mượn cỗ này thế sông, hắn gắng gượng phá tan tứ cực phương tôn phòng ngự, trong chớp mắt vọt tới trận bản trước đó. Không tốt. Phân thân Vân Tiêu giật mình trong lòng, dự cảm không ổn. Vân Tiêu, lần trước ngươi ma diệt thân ta, thù này hôm nay ta báo. Trận này bản cùng phân thân của ngươi liên hệ có chút chặt chẽ, ta hủy trận này bản, phân thân của ngươi chắc hẳn cũng sẽ không dễ chịu đi. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Ma cuồng cười ra tiếng, tiếng cười rung khắp cửu thiên. Một giây sau, Nguyên Thủy Thiên Ma quanh thân ma khí bỗng nhiên co bảo, ngưng tụ thành một chút, kinh khủng khí tức hủy diệt từ trong cơ thể hắn bộc phát. Đại tỷ, hắn là muốn vì tự bạo ma khí, cưỡng ép phá hủy trận bản. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe vậy không chút do dự, thúc đẩy tứ cực phương tôn tại trận bản chỗ ném hạ một cái bóng mờ, cố gắng bảo vệ trận bản. Phân thân Vân Tiêu vậy lấy ra bản thể lưu cho nàng át chủ bài, đây là một đạo vì hư thực đại đạo ngưng tụ công kích, có Vân Tiêu bản thể một kích toàn lực uy năng, phân thân Vân Tiêu lập tức đem đạo này công kích phóng thích. Tứ cực phương tôn hư ảnh rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Ma sắp nổ tung ma khí bỗng nhiên chỉ trệ. Đúng lúc này, đạo kia công kích rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Nguyên Thủy Thiên Ma đại nửa người, liên đối nhìn đầu lâu đánh nát. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma giữ tận tiếng cười nhưng cũng không biến mất, không chỉ không có biến mất, ngược lại là càng thêm làm người ta sợ hãi. Nương theo lấy tiếng cười của hắn, Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong tất cả ma khí toàn bộ nổ tung. Thánh nhân ác thi tự bạo kinh khủng bực nào. Cố kia ma khí như là lỗ đen sụp đổ, trong nháy mắt thôn phệ chúng quanh tất cả, kim sắc xiển xích đứt thành từng khúc, tứ cực phương tôn thả xuống kịch liệt chấn động. Ngay một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang sau đó, Nguyên Thủy Thiên Ma ma khí triệt để dẫn bạo, hóa thành vô tận đỏ thâm chỉ riêng mang, quét sạch Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Trận bàn tại trung tâm vụ nổ đứng núi chịu sào, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, hóa thành một biển. Cửu Khúc Hoàng Hà trận chết hạch tâm, hắc vụ tràn ngập, gió lạnh rít gào Cửu Khúc Hoàng Hà trận trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại, màu vàng sấm nước sông nhanh chóng khô cạn, trận pháp chỉ riêng hoa ảm đạm, ầm vang tan nữa. Phân thân Vân Tiêu chỉ cảm thấy thần hồn một hồi rung động, sau đó từ chỗ mi tâm xuất hiện một vết nứt, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Khúc Hoàng Hà trận biến mất, trong trận bị trấn áp thanh liên tử, kim liên tử, thái ất, địa tạng cũng tùy theo xuất hiện. Ngoài trận xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử thấy trận phá, không hẹn mà cùng xông lên, đem người một nhà cứu đi. Trải qua một phen kiểm tra về sau, hai giáo đệ tử xác nhận, thanh liên tử cùng kim liên tử một thân pháp lực mười không còn một, cảnh giới ngược lại là không bị chém xuống, tu dưỡng một quãng thời gian nên liền có thể khôi phục. Hỗn độn thanh liên nhất mạch sinh linh được trời ưu ái, năng lực bảo trụ cảnh giới cũng là bình thường. Thái ất cùng địa tạng liền không có vận tốt như vậy, hai người đỉnh thượng tam hoa cùng hung trung ngũ khí đều bị chém xuống, cùng phàm nhân không khác. Mà Nguyên Thủy Thiên Ma tại dẫn bạo tự thân ma khí sau đó, thân ảnh liền triệt để tiêu tán, chỉ còn lại một đạo hư ảo hồn thể từ trung tâm vụ nổ bay ra, mơ hồ ngưng tụ thành hình dạng của hắn. Hồn thể nhìn khí tức bề ngoài, tùy thời đều muốn phá toái phân thân Vân Tiêu cười lớn nói, "Vân Tiêu, ta đã từng nói, ta tất báo thủ. Lần sau gặp lại, định lấy ngươi bản thể tính mệnh." Hồn thể vừa dứt lời, hắc quang trốn vào hư không, không thấy tung tích. Phân thân Vân Tiêu lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt phức tạp, nàng biết được Nguyên Thủy Thiên Ma cũng không thật sự vẫn lạc, thánh nhân ác thi chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn không chết, liền có thể vô hạn trọng sinh. Đại tỷ, này Nguyên Thủy Thiên Ma thật là thằng điên, hắn rõ ràng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma không đối phó, lại vì hủy đi đại tỷ phân thân của ngươi không tiếc dẫn bạo tự thân ma khí, giúp đỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực sự là không thể nói lý. Phân thân Vân Tiêu nghe xong Bích Tiêu cười khổ một tiếng, nàng vậy không ngờ rằng này Nguyên Thủy Thiên Ma lại hội quyết tuyệt như vậy, vì lại vẫn lạc một lần làm đại giá, cũng muốn báo một tiễn mối thù. Cửu Khúc Hoàng Hà trận đã phá, trận bàn bị hủy, ta cố này phân thân bị liên lụy đã không có gì chiến lực, đến tiếp sau sợ là không giúp được các ngươi. Không sao cả, đại tỷ phân thân của ngươi trong tứ cực phương tôn nghỉ ngơi chính là, chúng ta hội bảo vệ tốt chính mình. Mà cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm trận bên trong, Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh và quái vật kia kịch chiến đã bước vào gay cấn. Chu Tiên kiếm trận bên trong, thiên địa tối tăm, phong duệ chi khí như hàng tỷ thần kiếm nhẹ nhàng, cắt chém hư không, phát ra chói tai tranh minh. Chương 347, Cửu Khúc Hoàng Hà trận phá, huynh đệ lưỡng bại câu thường, 2, chương 347, Cửu Khúc Hoàng Hà trận phá, huynh đệ lưỡng bại câu thường, 2, trong trận bốn tòa kiếm môn, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, Nguy Nga đứng vững, các tách ra vô tận kiếm quang, xen lẫn thành một tấm chặt đứt vạn vật kiếm khí lưới lớn. Thông Thiên giáo chủ đứng ở trận nhãn, thanh bình kiếm chỉ xéo thước hùng, kiếm ý như nước thủy triều, trấn áp tứ phương, ánh mắt của hắn như điện, đảo qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn chuẩn đề và kia làm hắn cảm thấy buồn nôn quái vật, cất cao giọng nói, chư vị vừa vào ta trận, liền thử một chút này Chu Tiên kiếm trận mũi nhọn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng núi chịu sào, trong tay bản cổ phiên lắc một cái, hỗn độn khí lưu phun trào, hóa thành một đạo khai thiên tích địa hào quang màu xám, chém thẳng vào Chu Tiên môn. Kiếm môn rung động, Chu Tiên kiếm chỉ riêng như thác nước chút xuống, cùng bản cổ phiên lực lượng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, ảnh hưởng còn lại quét sạch, hư không từng khúc băng liệt, giống thiên địa quay về hỗn độn. Thông Thiên, bây giờ chúng ta bốn thánh vào trận, phá ngươi Chu Tiên đại trận chẳng qua thời gian vấn đề. Nể tình ngươi lần trước lưu thủ phân thượng, ta cũng cho ngươi một cơ hội, trên hồi kiếm trận, mang ngươi tiệt giáo thân truyền đệ tử hồi kim ngao đảo không lại xuống núi, còn có thể lưu ngươi tiệt giáo đạo thống, bằng không đừng trách ta vô tình. Thông Thiên nghe vậy lắc lắc đầu nói, nhị huynh, ta nói, ta Chu Tiên kiếm trận đã không phải là La Hầu Chu Tiên kiếm trận, ta chi kiếm trận không phải man lực có thể phá. Nói xong Thông Thiên tâm niệm khẽ động, lục tiên môn quang mang đại thịnh, vô số màu máu kiếm khí như điên long xuất hải, mang theo vô tận sát phạt chi khí, nào về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kiếm khí chưa đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cảm giác nguyên thần đau đớn, một kiếm này đúng là ngôn chạm thần hồn của hắn. Tiếp dẫn thấy thế, tiến lên trước một bước, chắp tay trước ngực, sau lưng hiện ra một tôn kim sắc Phật Đà pháp tướng, trượng lục kim thân chiếu sáng rạng rỡ. Hắn thấp tụng Phật hiệu, pháp tướng miệng phun phạm âm, hóa thành vô biên Phật quang, cố gắng tịnh hóa lục tiên kiếm khí, nhưng mà, kiếm khí sắc bén vô song, mà ngay cả Phật quang vậy vỡ ra đến, thẳng bước tiếp dẫn. Tiếp dẫn, nghĩ tịnh hóa ta kiếm khí, và ngươi còn chưa đủ. Nói xong Thông Thiên giáo chủ phất tay, hãng tiên môn ánh sáng màu đỏ tăng gọn, kiếm khí như nước thủy triều, hóa thành ngàn vạn kiếm quang, chém về phía tiếp dẫn, muốn đem hắn trực tiếp ma diệt. Chuẩn Đề thấy sư Minh Lâm Uy, trong tay thất bảo diệu thụ quét một cái, bảy sát hào quang lưu chuyển, xoát hướng hãm tiên kiếm khí. Nhưng mà danh sư im lặng không xoát thất bảo diệu thụ lại một lần ăn quả đắng. Này Chu Tiên kiếm trận bên trong kiếm khí quỷ dị khó lường, lại bảy sát hào quang thần quang bên trong xuyên thẳng qua, bước đến Chuẩn Đề liền lùi mấy bước. Xoẹt nương theo lấy một tiếng vang dọn, Chuẩn Đề áo bảo đúng là bị chém rụng. Mắt thấy ba người cũng ăn quả đắng, quái vật kia lại là vẫn luôn không động, ngài trôi nổi tại trong trận, quanh thân lực lượng thiên đạo như ẩn như hiện, dường như đang quan sát kiếm trận vận chuyển. Đột nhiên, ngài nhấc chỉ tay, hủy diệt đại đạo tại đề lực lượng thiên đạo gia trì hạ bắn ra, thẳng đến tuyệt tiên môn. Có lực lượng thiên đạo gia trì, hủy diệt đại đạo uy năng mạnh hơn mấy phần. Mà Chu Tiên kiếm trận vốn là La Hầu chế tạo, nay hủy diệt đại đạo lại cùng kiếm trận phong duệ chi khí sinh ra cộng minh, tuyệt tiên môn khẽ run lên, kiếm quang lại có một lát đình trệ. Thông Thiên ánh mắt ngưng tụ, hủy diệt đại đạo. Hừ, bây giờ này Chu Tiên kiếm trận đã sớm là ta, chính là La Hầu phục sinh vậy và không đi. Bằng ngươi này chưa viên mãn hủy diệt đại đạo, làm sao có thể dung chuyển ta trận? Thông Thiên vừa dứt lời, trong tay thanh bình kiếm một chạm, tuyệt tiên môn kiếm quang tăng gọn, hóa thành một đạo giả thiên kiếm mạc, đem lực lượng thiên đạo ra chỉ ở dưới hủy diệt đại đạo chầm diệt. Nhưng quái vật cử động lần này không còn nghi ngờ gì nữa, ý đang thử thăm dò, nó cười nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, lại tan vào trong trận, khí tức hoàn toàn không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên chú ý bị thu hút, lúc này lấy ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý nở rộ thanh quang, bảo vệ quanh thân, đồng thời bản cổ phiên lại lần nữa huy động, hỗn độn khí lưu hóa thành ngàn vạn lưỡi đao, chém về phía Chu Tiên môn, cố gắng cưỡng ép phá cửa. Thông Thiên lại là không chút hoang mang, chỉ thấy hắn tiện tay một chạm, trong kiếm trận kiếm khí liền tùy theo bộc phát, thoải mái ma diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích. Sau đó Thông Thiên vung tay lên, Chu Tiên kiếm trận đột nhiên biến hóa, bốn tòa kiếm môn chỉ riêng mang giao hòa, kiếm khí không còn phân tán, mà là ngưng tụ thành bốn đạo Thông Thiên kiếm trụ, chia ra khóa chặt bốn người. Kiếm trụ bên trong ẩn chứa nhìn hoàn chỉnh kiếm chi đại đạo, chạm thiên, chạm địa, chạm thánh, thế gian vạn vật, không có gì không chạm, uy thế khủng bố đến cực điểm. Mắt thấy kiếm trụ chém xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến, hắn toàn lực thúc đẩy bản cổ phiên, mặc dù chặn hơn phân nửa kiếm khí, nhưng ảnh hưởng còn lại vẫn chấn động đến thân hình hắn lay nhẹ, quanh thân pháp lực kịch liệt ba động. Tiếp dẫn trưởng Lục Kim thân bị Lục Tiên kiếm trụ đánh trúng, kim quang ảm đạm, pháp tướng giận nức, khóe miệng tràn ra một tia kim huyết. Chuẩn đề vì thất bảo diệu thụ ngạnh kháng ham tiên kiếm trụ, ngũ sắc thần quang băng tán, sắc mặt tái nhợt. Quái vật kia thì bị tuyệt tiên kiếm trụ khóa chặt, thân hình mới từ hư không hiện hóa, liền bị kiếm khí xuyên thủng, phát ra rít gào chậm chậm. Trận này quả thực hung hiểm, chúng ta không thể lại từng người tự chiến, nếu không liên thủ, sợ khó phá trận. Tiếp dẫn nói, luôn luôn cao ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này vậy gật đầu đáp ứng hắn trầm giọng nói, Thông Thiên kiếm trận tuy mạnh, nhưng không phải không có kẽ hở, chúng ta bốn thánh hợp lực, nhất định phá đi. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn ấn đường lóe lên, Tam Bảo Ngọc Như Ý hóa thành một đạo thanh quang, dung nhập bản cổ phiên, phiên bên trong hỗn độn khí lưu tăng gọn, mơ hồ có khai thiên chi thế. Tiếp dẫn cùng chuẩn đế liếc nhau, đồng loạt ra tay. Tiếp dẫn lấy ra cựu phẩm công đức kim liên cùng tử kim bát vu, hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo nở rộ ánh sáng vô lượng hoa, bảo vệ ba người. Chuẩn đề thì ném ra ngoài ra chỉ thần sử hóa thành vạn trượng kim quang, đánh phía Chu Tiên môn, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ hình quạt thành hợp kích chi thế. Quái vật lạnh hừ một tiếng, dường như khinh thường cùng Tam Thánh thông đồng làm bậy, nhưng bức bách tại kiếm trận uy áp, vậy phóng xuất ra một cỗ càng thêm nồng đậm lực lượng tiên đạo, cùng hủy diệt đại đạo tương dung, xoay tròn ở giữa cố gắng suy yếu kiếm trận mũi nhọn. Thông Thiên giáo chủ thấy bốn người liên thủ, trong mắt chiến ý càng thịnh, tốt, bốn thánh đều tới, ta kiếm trận mới hiện lộ ra chân uy. Thân hình hắn lóe lên, dung nhập trận nhãn, thanh bình kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, cùng bốn tòa kiếm môn của mình. Trong chốc lát, Chu Tiên kiếm trận sát cơ tăng gọn, kiếm khí như ngân hà treo ngược, phô thiên cái địa quét sạch bốn người. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên mặc dù khai thiên tích địa, lại bị kiếm khí cuốn quanh, hỗn độn khí lưu dần dần có tán loạn chi thế. Tiếp dẫn công đức kim liên chỉ riêng mang ảm đạm, cánh sen từng mảnh héo tàn, chuẩn đề ra chỉ thần sử bị kiếm khí chặt đứt, hóa thành kim quang mảnh vỡ. Quái vật hủy diệt đại đạo càng là hơn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt băng diệt, nó thân hình lảo đảo, hiện ra mấy phần chật vật. Thông Thiên, đây là ngươi bức ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm hét, bản cổ phiên toàn lực vung lên, hỗn độn khí lưu hóa thành một cây búa to, chém về phía trận nhãn, muốn một kích phá trận. Thông Thiên giáo chủ cười giải, nhị huynh, thử ta một kiếm. Thanh bình kiếm chỉ riêng như rồng, đón lấy cự phủ, kiếm búa va chạm, thiên địa thất sắc, kiếm trận bị chấn. Vang một tiếng vang thật lớn sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nửa người bị kiếm khí ma diệt, mà Thông Thiên chỉ nát một cái cánh tay, lập tức phân cao thấp. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng trầm mặc, bốn thánh hợp lực lại đánh thành như vậy, này Chu Tiên kiếm trận quả nhiên là khủng bố. Chương 348, thế cuộc đột biến, binh lâm triều ca, 1, chương 348, thế cuộc đột biến, binh lâm triều ca, 1, mắt thấy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lưỡng bại câu thương, Tây Phương Nhị Thánh liên nhau, lựa chọn trực tiếp cùng Thiên Đạo mượn lực. Thiên Đạo thánh nhân mượn lực là cho mượn không gian thiên đạo bên trong lực lượng, bởi vì bọn họ một sợi nguyên thần chính là vì Hồng Mông tử khí làm cầu nối, ký thác tại không gian thiên đạo bên trong. Cho dù thiên đạo không tại Hồng Hoang thiên địa, cũng có thể mở lực. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tu vi trong nháy mắt tăng lên một cái đại bậc thềm, sau đó tiếp dẫn trong tay xuất hiện một cái kim sắc vòng ánh sáng. Đây là thiên đạo thần luân. Thông Thiên sắc mặt đại biến, hiển nhiên là không ngờ rằng thiên đạo lại còn lưu lại một tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lập tức liền sắc mặt âm trầm nhìn Tây Phương Nhị Thánh, thiên đạo Hồng Quân tình nguyện đem át chủ bài cho Tây Phương Nhị Thánh, đều không coi cho hắn, điều này nói rõ thiên đạo kỳ thực cũng không tín nhiệm hắn. Nghĩ được như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nhưng lúc này Tây Phương Nhị Thánh cùng quái vật kia cũng không để ý Nguyên Thủy Thiên Tôn đang suy nghĩ gì, bọn hắn trực tiếp động. Chỉ thấy Tây Phương Nhị Thánh bọn hắn đem toàn thân pháp lực rót vào đến Thiên Đạo Thần Luân trong, quái vật kia thì là thi triển thời gian đại đạo làm hết sức ngăn chặn Thông Thiên. Thông Thiên còn chưa phản ứng, liền thấy Tây Phương Nhị Thánh thao túng Thiên Đạo Thần Luân cắt chém quanh mình không gian, rất nhanh liền đem Chu Tiên kiếm trận bao phủ tất cả phạm vi hoàn toàn cắt đi. Sư đệ, ngươi chạy ngay đi, bên ngoài liền giao cho ngươi. Tiếp dẫn hét lớn một tiếng, thao túng Thiên Đạo Thần Luân cưỡng ép vạch tìm tòi Chu Tiên kiếm trận một góc. Thông Thiên thấy thế lập tức muốn xông qua ngăn cản, lại bị quái vật kia vì thời gian đại đạo ngăn chặn, Thông Thiên quanh mình tốc độ thời gian trôi qua dường như đình trệ, dẫn đến Thông Thiên thân hình cũng có một nháy mắt đình trệ. chờ hắn cưỡng ép xông phá thời gian đại đạo trở ngại, chuẩn đề đã bay ra Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên thấy thế bản muốn lập tức giải trừ Chu Tiên kiếm trận, nhưng hắn lại cảm giác bén nhạy đến tiếp dẫn trong tay Thiên Đạo Thần Luân lại dung nhập bị cắt ra không gian trong, đem cả vùng không gian tính cả Chu Tiên kiếm trận cũng ngăn cách. Thông Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, muốn đánh vỡ tầng này ngăn cách, cho dù là vì Chu Tiên kiếm trận lực lượng cưỡng ép oanh kích sợ là đều muốn chừng một năm. Chớ nói chi là lúc này Chu Tiên kiếm trận bên trong còn có ba cái đối thủ khó dây dưa. Thông Thiên còn không dám giết chết bọn hắn, bởi vì bọn họ là Thiên Đạo Thánh Nhân, Thiên Đạo Thánh Nhân sau khi chết là có thể tại không gian Thiên Đạo bên trong phục sinh. Một sáng trực tiếp chém giết tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy, hai người rất nhanh liền năng lực tại không gian Thiên Đạo bên trong phục sinh, nhưng mà tham gia phong thần lược tiếp. Đến lúc đó đối với Tiệt Giáo các đệ tử mà nói chính là tai họa ngập đầu. Vẹn vẹn ra ngoài một cái chuẩn đề lời nói, nếu là Tiệt Giáo đệ tử cùng Thánh Liên Giáo đệ tử phối hợp, mượn nhờ tứ cực phương tôn giữ được tính mạng nên là vấn đề không lớn. Nghĩ được như vậy, Thông Trời đã quyết định muốn đem bọn hắn chấn áp tại Chu Tiên kiếm bên trong, sau đó dốc toàn lực xung kích bị Thiên Đạo Thần Luân phong ấn không gian. Lúc này, ngoại giới, chuẩn đề theo Chu Tiên kiếm trận bay ra về sau, ánh mắt sắc bén quét về Tiệt Giáo các đệ tử. Lúc này tứ giới bị phong, Thông Thiên cũng bị phong, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong hắn chính là mạnh nhất. Chuẩn đề dứt khoát không giả vờ, hắn trực tiếp đi tới Tiệt Giáo các đệ tử sở tại địa phương, thánh nhân pháp lực ngưng tụ thành một đầu cự thủ, hướng lên chụp tới, tiếp gần một nửa Tiệt Giáo đệ tử thì bị bắt. Chuẩn đề đem những đệ tử này trực tiếp trấn áp trong Phật quốc, vô tận Phật quang rơi xuống, muốn đem những thứ này Tiệt Giáo đệ tử độ hóa thành Tây Phương giáo môn đồ. Cũng may này một nửa Tiệt Giáo đệ tử cũng không có bao nhiêu tinh huệ, đại la cũng không có mấy cái. Vì Chuẩn đề chỉ là tiện tay chảo một cái, tu vi tương đối cao Tiệt Giáo đệ tử đều có thể phản ứng, chỉ có rời lòng bàn tay đặc biệt gần mới không có cách nào né tránh. Lấy đi những thứ này Tiệt Giáo đệ tử sau đó, Chuẩn Đề tâm tình thật tốt, hắn nhìn lướt qua phía dưới Tiệt Giáo các tinh anh đang muốn ra tay, tứ cực phương tôn liền hướng hắn đánh tới. Chuẩn Đề nhíu mày, nghiêng người né tránh. Này tứ cực phương tôn thế nhưng hỗn độn linh bảo, mặc dù nói không có thánh nhân thao túng không gây thương tổn được hắn, nhưng chỉ bằng linh bảo thân mình chất liệu cùng phẩm cấp, bị đụng một cái đều sẽ đau thật lâu. Chuẩn Đề nhưng không có thụ ngược đại quyền hướng, không thể nào vì nhục thân ngạnh kháng tứ cực phương tôn. Rất nhanh, Chuẩn Đề phát hiện này tứ cực phương tôn chỉ là giả vờ tiến công, nó mục đích thực sự là cứu đi Tiệt Giáo các đệ tử. Có tứ cực phương tôn, ta xác thực không làm gì được ngươi nhóm, nhưng Tiệt Giáo đệ tử các ngươi thì không muốn cứu được. Nói xong, Chuẩn Đề lấy ra thất bảo diệu thụ, đối với tứ cực phương tôn quét một cái. Tứ cực phương tôn bị bảy sắc hào quang đánh bay ra ngoài. Trong đỉnh ngọc đỉnh bọn hắn được bảo hộ rất tốt, không có cảm giác đến một tơ một hào chấn động, nhưng tứ cực phương tôn phi phương hướng cũng là bị ảnh hưởng tới. Nó không thể rơi vào Tiệt Giáo các đệ tử tối vị trí trung tâm, mà Chuẩn Đề lại sẽ không lại cho cơ hội. Lần này hắn dốc toàn lực, muốn đuổi bắt Tiệt Giáo đệ tử. Đa Bảo thấy thế hét lớn một tiếng, "Chuẩn Đề, đừng muốn tổn thương sư đệ sư muội ta." Sau đó Đa Bảo đỉnh đầu Đa Bảo tháp, bên ngoài thân khắc họa mấy chục đạo tiên thiên cấm chế toàn bộ kích phát. Trong chốc lát, Đa Bảo giống như hóa thành một tôn phòng ngự chí bảo. Đương Đa Bảo vì nhục thân của mình cưỡng ép chặn Chuẩn Đề một kích. Dù là Đa Bảo đỉnh đầu cực phẩm tiên thiên linh bảo Đa Bảo tháp, bên ngoài thân minh khắc mấy chục đạo tiên thiên cấm chế, lực phòng ngự cưỡng ép đáng sợ, nhưng đối mặt thánh nhân, dù là yếu nhất thánh nhân dốc toàn lực một kích, cũng vẫn là bị thương không nhẹ. Đa Bảo trực tiếp bị đập tới trên mặt đất, bên ngoài thân tiên thiên cấm chế từng khúc băng liệt. Nhưng cũng may Đa Bảo chặn một kích này, cho các sư đệ sư muội tranh thủ thời gian, Tiệt Giáo chuẩn thánh toàn bộ lui vào tứ cực phương tôn trong, cùng với rời tứ cực phương tôn tương đối gần Tiệt Giáo đệ tử, cũng thừa cơ bay vào tứ cực phương tôn trong. Đa Bảo thấy thế nhẹ nhàng thở ra, hắn nôn ra một búng máu, quanh thân khí tức toàn bộ bộc phát. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, tay trái kết tràng ngang chân trái bên trên, tay phải thẳng thân rủ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn." Nói xong, hơi thở của Đa Bảo nâng cao một bước, mơ hồ mò tới thánh nhân cánh cửa. Một viên hư ảo đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như ẩn như hiện. Đa Bảo hiện tại trạng thái cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vì hương hỏa nguyện lực cưỡng ép dung hợp tam thi ngưng tụ nàng đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có chút giống. Nhưng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đúng vậy ngưng tụ ra chính mình đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng nàng trong thời gian ngắn thật sự có vĩ lực thánh nhân. Đa Bảo đây chẳng qua là tự thân đại đạo hội tụ, không có dung hợp tam thi, liền không khả năng xuất hiện chân chính đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Có thể bèn bèn như thế, cũng đã rất khủng bố, vì không phải thân thể thánh nhân, ngưng tụ ra như ẩn như hiện hư ảo đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Phần này Thiên Tư nhường Chuẩn Đề nhìn xem nhỏ dãi. Hắn đặt quyết tâm, muốn đem Đa Bảo cầm xuống, triệt để độ hóa thành bọn hắn Tây Phương giáo đệ tử. Chỉ thấy Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, trợ lục kim thân tùy theo xuất hiện, kinh khủng thánh uy ép ở đây đại la trở xuống tu sĩ cũng quỳ rạp xuống đất, không thể có bất kỳ động tác gì. Tứ cực phương tôn trong, Kim Linh, Triệu Công Minh, Vô Lương mắt thấy một màn này cũng đỏ trong mắt. Còn lại Tiệt giáo đệ tử cũng giống vậy, bọn hắn hiểu rõ đây là đại sư minh vì sinh mệnh của mình thế bọn hắn chặn tiếp dẫn. Ngọc đỉnh chân nhân thở dài, nhìn lướt qua tứ cực phương tôn bên trong Tiệt giáo đệ tử, nhân số ngay cả 500 người cũng chưa tới. Đại La trở lên tu sĩ không đủ 100 người, những người còn lại cũng chạy không thoát bị Chuẩn Đề bắt đi, độ hóa vận mệnh. Tiệt giáo lúc này tuyệt đối là nguyên khí đại thường, nếu là phía sau không có biến cố gì phát sinh, Hồng Hoang đệ nhất đại giáo tên tuổi sợ là phải rơi vào Tây Phương giáo trên đầu. Nhị sư minh, ngươi có thể hay không thúc đẩy tứ cực phương tôn đi cứu cứu Đa Bảo sư minh? Bích Tiêu hướng Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi. Ta hết sức thử một lần. Chương 348, thế cuộc đột biến, Binh Lâm Triều Ca 2. Chương 348, thế cuộc đột biến, Binh Lâm Triều Ca 2. Ngọc Đỉnh đạo hữu, chớ để ý đại sư minh. Đại sư minh liều mạng như vậy là nghĩ tới chúng ta nhiều hơn cứu viện sư đệ sư muội, còn xin Ngọc Đỉnh đạo hữu giúp đỡ, nhiều cứu một ít ta Tiệt giáo đệ tử. Kim Linh Thánh Mẫu đội vào nói. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy thở dài, thúc đẩy tứ cực phương tôn hướng phía tiệt giáo đệ tử tương đối nhiều chỗ bay đi. Lúc này Đa Bảo cùng Chuẩn Đề đã chiến thành một đoàn. Đa Bảo sau lưng, một tôn to lớn Đa Bảo thử hiện hiện, hắn quanh thân bị phục trang đẹp đẽ vờn quanh, da lông bóng loáng không dính nước, vừa nhìn liền biết bị phú dưỡng. Cái này Đa Bảo thử trực tiếp đón nhận Chuẩn Đề trượng lục kim thân. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một tia tham lam, tốt một tôn Đa Bảo thử chân thân. Nhìn lại cùng ta Tây Phương giáo thần thông có dị khúc đồng công chi diệu, Đa Bảo ngươi thật sự cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên. Hừ, chó má Tây Phương giáo, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Yên tâm ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định vào ta Tây Phương giáo. Nói xong Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, trượng lục kim thân đột nhiên bành trướng, vạn trượng Phật quang phóng lên tận trời, hóa thành thiên thủ thiên nhãn kim thân pháp tướng, mỗi cái trong tay cầm một Phật bảo, hoặc liên hoa, hoặc kim cương sử, hoặc kinh quyển, cùng nhau đánh phía Đa Bảo thử. Đa Bảo sau lưng Đa Bảo thử hống một tiếng, quanh thân bảo khí ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn linh bảo hư ảnh, đao thương kiếm kích, trung đỉnh tháp lô, đây đều là Đa Bảo đã từng thôn phệ linh bảo, bây giờ lại lần nữa hiển hóa, phô thiên cái địa đón lấy Chuẩn Đề thiên thủ kim thân. Cả hai va chạm, thiên địa rung động, hư không băng liệt, linh bảo hư ảnh tuy không phải thực thể, lại ẩn chứa Đa Bảo đối tự thân chi đại đạo cực hạn cảm ngộ, bước đến Chuẩn Đề thiên thủ kim thân hơi chậm lại. Mà Chuẩn Đề lại là càng phát ra hưng phấn, vì Đa Bảo chiêu này ngưng tụ ngàn vạn linh bảo thủ đoạn cùng hắn trượng lục kim thân cầm trong tay rất nhiều Phật bảo giống nhau biết bao. Trước đó Chuẩn Đề nói cái quái gì thế cùng Tây Phương giáo hữu duyên chẳng qua là một cái lấy cớ, mà Đa Bảo là thực sự cùng hắn Tây Phương giáo có đại duyên phân, nên là hắn Tây Phương giáo đệ tử. Nghĩ được như vậy, Chuẩn Đề kích động không thôi, thất bảo diệu thụ ngay cả soát ba lần, bảy sát hào quang hóa thành vòng xoáy, đem linh bảo hư ảnh đều nuốt hết. Sau đó, hắn trượng lục kim thân cự thủ cùng nhau huy động, Phật quang cự trưởng nghiền ép mà đến, muốn đem Đa Bảo thử trực tiếp trấn áp. Đa Bảo thử không sợ hãi chút nào, ngửa mặt rít gào, thể nội mấy chục đạo tiên thiên cấm chế toàn bộ kích phát, bảo khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một tôn kim sắc bảo giáp bao trùm toàn thân. Nó bốn chân đạp mạnh, hư không sụp đổ, trực tiếp dùng chân thân đối chiến Chuẩn Đề Phật quang cự trưởng. Quanh cự trưởng cùng Đa Bảo thử va chạm, Phật quang tứ tán, bảo khí băng liệt, Đa Bảo thử bị đẩy lui trăm trượng, khóe miệng tràn ra kim sắc huyết dịch. Chuẩn Đề lại đến. Đa Bảo gầm thét, cưỡng đề một hơi, thiêu đốt tinh huyết, Đa Bảo thử chân thân lại lần nữa tăng gọn, hóa thành ngàn trượng khoảng cách, giống một tòa bảo sơn áp đỉnh. Nó há mồm phun một cái, một vệt kim quang phun ra ngoài, hóa thành một thanh cự hình bảo kiếm, thân kiếm khắc họa vô số tiên thiên phù văn, đâm thẳng Chuẩn Đề kim thân ấn đường. Kiếm quang chỗ qua, không gian xé rách, mơ hồ dẫn ra hồng hoang thiên địa lực lượng đại đạo. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, này Đa Bảo không hổ là thông thiên đại đệ tử, đối với kiếm chi đại đạo cảm ngộ vậy rất sâu a. Chuẩn Đề không gian có chút chủ quan, thất bảo diệu thụ gấp soát, bảy sát hào quang hóa thành quang thuẫn, ngăn trở bảo kiếm. Kiếm thuẫn giao nhau, phát ra rung trời anh minh, Chuẩn Đề kim thân bị đẩy lui 10 trượng, Phật quang cũng hơi ảm đạm rồi. Nhưng Chuẩn Đề nhưng không thấy có nhiều tức giận, ngược lại là mặt mỉm cười, chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại, Phật quốc hư ảnh hiện hiện, vô tận thiện sướng vang vọng, hóa thành hàng tỷ Phật quang xiển xích, cuốn về Đa Bảo thử. Đa Bảo thử hống, bảo khí bộc phát, hóa thành vô số bảo quang lưới dao, chặt đứt Phật quang xiển xích. Nó không lùi mà tiến tới, bốn chân đạp không, mang theo vô tận cương phong, trực tiếp vọt tới Chuẩn Đề trượng lục kim thân. Chuẩn Đề khẽ lắc đầu, thiên thủ kim thân cùng nhau đánh ra, Phật quang cự trưởng tầng tầng lớp lớp, giống Phật sơn áp đỉnh, cùng Đa Bảo thử chân thân chính diện va chạm. Ầm ầm, lại là một hồi kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Trong chốc lát thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, hồng hoang đại địa vỡ ra vực sâu vạn trượng, hư không loạn lưu tàn sát bừa bãi. Một cách này, nhường Đa Bảo thử quanh thân tiên thiên cấm chế toàn bộ vỡ nát, da lông nhuốm máu, khí tức bể bại, nhưng nó răng nanh cắn chặt, gắng gượng đâm đến Chuẩn Đề kim thân nhoáng một cái, Phật quang tán loạn, thất bảo diệu thụ chỉ riêng mang ảm đạm. Chuẩn Đề cười ha ha, đơn chỉ tay, Phật quốc hư ảnh hóa thành một tòa kim sắc cự tháp, đáy tháp sinh ra vô tận hấp lực, muốn đem Đa Bảo hút đi vào. Đa Bảo gầm thét, đỉnh đầu Đa Bảo tháp tùy theo vỡ nát, hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, xông phá hấp lực, đảo ngược vọt tới kim tháp. Kim tháp cùng Đa Bảo tháp va chạm, thân tháp lay động, Phật quang băng tán, Đa Bảo thử nhưng cũng đến cực hạn, hình thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến mất. Đa Bảo thì là ngã rơi xuống đất, khí tức yếu ớt, đỉnh đầu Đa Bảo tháp hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một mịn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chuẩn Đề, trong mắt tràn đầy bất khuất. Chuẩn Đề, ta dù chết, ta tiệt giáo ý chí bất diệt, đợi ta sư thoát khốn, hắn sẽ thế ta báo thù. Đa Bảo, ta đã từng nói, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ trở thành ta Tây Phương giáo một thành viên, tư chất của ngươi, ngươi đại đạo cũng cùng ta Tây Phương giáo lại phù hợp cực kỳ. Nói xong Chuẩn Đề thất bảo diệu thụ quét một cái, bảy sát hào quang hóa thành xiển xích, cuốn về Đa Bảo, đem nó kéo vào Phật quốc trong. Đa Bảo cùng Chuẩn Đề chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng lại là xảy ra trong nháy mắt, trong lúc đó Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ thao túng tứ cực phương tôn thu nạp mấy trăm tiệt giáo đệ tử, phần lớn đều là đại la kim tiên. Mắt thấy Chuẩn Đề đã thu Đa Bảo, Ngọc Đỉnh chân nhân nói thầm một tiếng, nhưng hắn cũng không có chạy trốn, có tứ cực phương tôn tại, ai có thể gây tổn thương cho bọn hắn. Chuẩn Đề nhìn tiệt giáo tinh anh bị tứ cực phương tôn lấy đi, lập tức giận không chỗ phát tiết, phía sau hắn trượng lục kim thân nén giận vỗ, đem tứ cực phương tôn đánh bay. Mọi người đều biết, lực tác dụng là qua lại, Chuẩn Đề cái bố này chạm đến tứ cực phương tôn con kia kim thân cánh tay, lại bị lực phản chấn làm vỡ nát. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Chuẩn Đề cái chán dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn lạnh hừ một tiếng, đem còn lại tiệt giáo đệ tử toàn diện đưa vào Phật quốc trong. Sau đó Chuẩn Đề gọi tới Khương Tử Nha, mệnh Khương Tử Nha bắt đầu phản công. Thế nhân, không phải là ta không muốn phản công, thật sự là không có nhiều người như vậy tay. Khương Tử Nha lời còn chưa dứt, Chuẩn Đề liền vung tay lên, Phật quốc bên trong phạm nhân liền tùy theo xuất hiện, rất nhanh liền góp đủ trăm vạn đại quân. Lần này có thể đủ rồi. Đủ rồi. Đầy đủ. Khương Tử Nha trọng chỉnh đại quân, lần nữa tiến công Đại Thương. Đại Thương một phương quân đội lúc trước trong chiến đấu vốn là tổn thất không ít, bây giờ sao có thể ngăn cản này trăm vạn đại quân? Ngắn ngủi một tháng thời gian, Tỷ Thủy Quan liền bị phá, Hoàng Phi Hổ xuất quân triệt thoái phía sau. Lại qua hai tháng, Thanh Long Quan, Giai Mộc Quan, Mạnh Tân Quan mất đi, hết rồi Khổng Tuyền phòng thủ Tam Sơn Quan vậy bước đi. Giới bài quan bốn bề thọ địch, cuối cùng thành phá, Hoàng Phi Hổ chạy trốn lúc, bên cạnh còn sót lại không đến 3.000 binh mã. Cũng may lúc này Văn Trọng xuất lĩnh 600.000 đại quân trợ giúp, hai bên tại Xuyên Vân Quan đại chiến 3 tháng. Vì có chuẩn đề tồn tại, Tây Kỳ một phương có Xiển giáo cùng Tây phương giáo đệ tử tương trợ, Đại Thương một phương chỉ có Thánh Liên giáo đệ tử dám treo lên tứ cực phương tôn ra đầy trợ trận. Chỉ là mỗi lần Xiển giáo cùng Tây phương giáo đệ tử rơi vào hạ phòng, chuẩn đề thì sẽ ra tay, đem tứ cực phương tôn đánh bay. Cũng may Văn Trọng coi như không chịu thua kém, 3 tháng đại chiến nhường Văn Trọng tiêu diệt hết Tây Kỳ trăm vạn đại quân, chẳng qua Đại Thương một phương 600.000 đại quân cũng gây tổn hại hơn phân nửa. Có thể để Văn Trọng không ngờ rằng là Tây Kỳ một phương quân đội rõ ràng bị tiêu diệt hết, hôm sau không ngờ xuất hiện trăm vạn đại quân. Văn Trọng tuy là dụng binh như thần vậy ngăn không được a. Cứ như vậy Văn Trọng vừa đánh vừa lui, thời gian một năm đồng quan, Lâm đồng quan, Mẫn chỉ liên tiếp bị phá. Bây giờ Tây Kỳ một phương đại quân đã tới Triều Ca thành dưới. Chương 349, Huyền Công Cựu Truyện, Bạch Cảnh xuất quan, 1, chương 349, Huyền Công Cựu Truyện, Bạch Cảnh xuất quan, 1, Đại Vương, Tây Kỳ đại quân đã tới Triều Ca thành dưới, lao thần khẩn cầu Đại Vương tạm lánh mũi nhọn. Lên triều phía trên, Văn Trọng không mình hành lễ khẩn cầu. Cô sẽ không đi. Giọng đế tân không lớn, lại vô cùng kiên quyết. Đại Vương, chớ có nhiều lời, cô tại vị nhiều năm, tự nhận không thẹn với trời địa, không thẹn với bách tính, cô nếu là đi rồi, chẳng phải là đem Triều Ca chắp tay đưa cho tập nhân. Huống hồ ta là nhân hoàng, kia Cơ Phát tiểu nhi tự xưng thiên tử, nhân hoàng mặt đối thiên tử lúc như lui, chẳng phải là đem nhân đạo đặt tiên đạo bên dưới. Cô là không mẹn mẹn là nhân hoàng, cũng là nhân tộc, đảm đương không nổi này vạn cổ tiếng xấu. Văn Trọng trầm mặc, đế tân thái độ quyết tuyệt như vậy, ít nhiều có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Theo Văn Trọng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, hắn đã nghe hắn sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu đã từng nói, cục diện dưới mắt, chỉ cần đại thương không vong, liền còn có hy vọng. Cũng đúng thế thật, Văn Trọng mời đế tân rời khỏi Triều Ca nguyên nhân. Đế tân chính là nhân hoàng, hắn còn đang ở đại thương cũng không cần vong. Có thể đế tân lại cự tuyệt. Dưới mắt Văn Trọng cũng không tốt hơn nữa, chỉ có thể cắn răng mang binh đi chống cự Tây Kỳ đại quân. Bên kia, Chu Tiên kiếm trận trong, tiếp dẫn là cái thứ nhất bị thông thiên trấn áp, hắn bị đặt trước tại hãm tiên kiếm dưới, ấn đường bị hãm tiên kiếm xuyên thủng, một thân thánh nhân pháp lực không cách nào điều động mảy may. Quái vật kia là cái thứ hai bị trấn áp, hắn bị lục tiên kiếm cắm ống thân thể, thông thiên lúc trước trong lúc giao thủ liền đã xác nhận quái vật này hạch tâm chính là nó thân thể, chỉ cần hắn hạch tâm bị đánh phá, hắn liền không có cách nào lại tiếp tục hành động. Về phần nói cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông thiên nhớ tình cảm huynh đệ cũng không có làm thái tuyệt, chỉ là dùng còn lại hai thanh kiếm đem Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp, cũng không có xuyên thủng thân thể hắn. Mà chính thông thiên thì là bắt đầu điên cuồng phá hoại Chu Tiên kiếm trận bên ngoài Thiên Đạo Thần Luân phong ấn, đáng tiếp theo cái tốc độ này sợ là có chút không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, hỗn độn trong, nữ hoa đã cảm giác được nhân đạo khí vận xuất hiện ba động, chỉ có loại tình huống này, kia thì chỉ có một cái khả năng, nhân hoàng đế tân gặp phải nguy hiểm. Nữ hoa sắc mặt có chút khó coi, không ngờ rằng vẫn đúng là bị thiên đạo nói đúng, phía dưới chiến cuộc là có lợi cho Tây Kỳ một phương. Trong hỗn độn chiến cuộc mặc dù là nữ hoa cùng hậu thổ chiếm cứ ưu thế, hai cái thiên đạo hồng quân đều bị đả thương, chỉ là muốn giết chết bọn hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì này hai cái thiên đạo hồng quân, một cái có tạo hóa ngọc điệp cấu kết tam thiên đại đạo, một cái đầu đỉnh tạo hóa đỉnh, năng lực khống chế lực lượng thiên đạo. Bằng này hai cố lực lượng, giữ được tính mạng hay là rất nhẹ nhàng. Hiện ở trong hỗn độn chiến trường cần gấp một cái phá vỡ cục diện bế tắc, mà lúc này cái đó phá vỡ cục diện bế tắc người còn đang bế quan. Lúc này Bạch Cảnh kỳ thực đã hoàn thành Huyền Công Cựu Truyện, thân thể hắn lại một lần nữa đã xảy ra thuế biến, lần này là theo sâu nhất bản nguyên bắt đầu, từ trong ra ngoài thuế biến. Bây giờ cái này thuế biến đến cuối cùng cũng là thời khắc quan trọng nhất. Bạch Cảnh xếp bằng ở Doanh Châu Tiên Đảo trường ngực thời gian trong, thân thể hắn tản ra yêu ớt bạch quang, nội liễm mà thâm thúy. Đột nhiên, Bạch Cảnh do tiên thiên đạo thể hóa thành bản thể, 32 phẩm hỗn độn bạch liên trắng toát, mỗi một cánh hoa cũng gánh chịu Bạch Cảnh đường. Bạch liên cánh hoa từng tầng giãn ra, mỗi một cánh trên đều lưu chuyển lên hỗn độn bản nguyên khí tức, dần dần tách ra càng thêm sáng chói chỉ riêng hoa. Đợi cho tất cả cánh hoa triển khai thời điểm, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức đột nhiên theo sen trên đài bộc phát. Mà trên Doanh Châu Tiên Đảo, đại đạo tùy theo hiển hóa, lượng lớn đại đạo công đức hóa thành tinh thuần nhất hỗn độn khí rót vào mà xuống. Đại đạo hội hiển hóa cũng không phải là vì Bạch Cảnh làm cái gì hữu ích tại Hồng Hoang Thiên Địa chuyện, đơn thuần chỉ là bởi vì Bạch Cảnh cái này hỗn độn linh chu phải hướng nhìn cao hơn phương hướng thuế biến. Đại đạo nói theo một ý nghĩa nào đó là tất cả hỗn độn sinh linh phụ mẫu, Tam Thiên hỗn độn ma thần là ngài hài tử, bản cổ cũng là ngài hài tử, Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cũng là ngài hài tử, hiện tại Bạch Cảnh đồng dạng là ngài hài tử. Người nào phụ mẫu hội không quan tâm hài tử trưởng thành đâu? Tại đại đạo quán chú lượng lớn hỗn độn khí sau đó, Bạch Cảnh cuối cùng bước ra một bước kia, nguyên bản 32 phẩm hạn mức cao nhất bị đánh phá, cánh sen chậm rãi mọc thêm, hóa thành tam thập lục phẩm, mỗi một phẩm cũng phảng phất là một phương hoàn chỉnh hỗn độn vũ trụ, ẩn chứa vô tận sinh diệt chi lý. Bạch liên trung ương, một chút đơn thuần đến cực điểm bạch quang bốc lên, như muốn đem hỗn độn cũng thắp sáng. Hoàn thành thuế biến sau Bạch Cảnh cũng không thức tỉnh, ngài tâm thần còn đắm chìm ở thể nội, tam thiên đại đạo tại trong thức hải của hắn hiện hiện, hóa thành vô số quang lưu, vây quanh tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên xoay tròn. Tịnh hóa đại đạo làm chủ, tỏa ra nhu hòa lại không thể kháng cự quang huy, đem mặt khác đại đạo dần dần gột rửa, dung hợp. Thôn vệ đại đạo theo sát phía sau, giống được sâu không đáy, đem tam thiên đại đạo tinh túy đều thu nạp, hóa thành bạch cảnh bản nguyên một bộ phận. Thân thể của hắn giống như biến thành đại đạo lò luyện, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một lọn thần hồn cũng tại cùng đại đạo cộng minh. Xương cốt phát ra thanh thúy vang lên, như ngọc thạch va chạm, huyết dịch chảy xuôi ở giữa, hình như có tinh hà trào lên, thần hồn chỗ sâu, tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên hư ảnh nở rộ, tinh hóa cùng thôn phệ chi lực xen lẫn, đem tam thiên đại đạo đều luyện hóa, hóa thành một đoàn thuần túy hỗn độn đạo trùng, trồng tại bạch cảnh đan điền. Bạch cảnh chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt hình như có hỗn độn mở, vũ trụ sinh diệt cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhấc tay nhẹ gẫy, hỗn độn khí lưu như nghe mệnh lui tán, không gian bên trong mơ hồ vang lên đại đạo cùng gieo vang thanh âm, dường như có vô số đạo vận tại hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển. Tùy ý một chỉ, hư không liền sinh ra gợn sóng, tịnh hóa lực lượng quyết tán, trong hỗn độn tạp chất đều tiêu tán, hóa thành tinh khiết bản nguyên chi khí. Bạch cảnh chậm rãi đứng dậy, tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên hư ảnh sau lưng hắn như ẩn như hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân, tam thiên đại đạo tùy theo cộng minh, giống như hắn chính là đại đạo hóa thân. Giờ khắc này bạch cảnh có loại thiên địa vạn vật tận về chính mình trường không cảm giác, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, tam thiên đại đạo quý nhất, thân ta nói ngay, là cái này thiên đạo cảnh. Đến tận đây bạch cảnh đột phá gông cùng xiềng xích, huyền công cựu chuyển trợ hắn hoàn thành do 32 phẩm hỗn độn bạch liên đến tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên thuế biến. Sau đó đột phá thiên đạo cảnh chính là nước chảy thành sông sự tình. Cái kia xuất quan. Nói xong bạch cảnh liền triệt hồi hồ nước trường ngược thời gian. Ngay tại bạch cảnh chuẩn bị rời khỏi doanh châu tiên đảo thời điểm, hồng mông lượng thiên xích đột nhiên hướng hắn bay tới, bạch cảnh vô thức cầm hồng mông lượng thiên xích, một cỗ huyền diệu thông tin từ cây thước bên trong chạy ra, chui vào thức hải của hắn. Đệ ta, ngươi cuối cùng tới mức độ này. Trong thức hải, một cái thu kịch nhưng không mất thanh âm uy nghiêm vang lên. Bạch cảnh sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được, thanh âm này hắn nghe qua, năm đó hắn ở đây leo lên bất chu sơn lúc, kém chút bị đại đạo đồng hóa, liền là thanh âm này phát ra một tiếng tra trợ hắn thoát khỏi khốn cảnh. Chương 349, huyền công cựu truyện, bạch cảnh xuất quan, 2, chương 349, huyền công cựu truyện, bạch cảnh xuất quan, 2, không hề nghi ngờ này cái thanh âm chủ nhân chính là bản cổ đại thần. Ngươi là bản cổ đại thần. Đệ ta không cần như thế xa lạ, gọi huynh của ta trưởng là được. Nhưng ta, bạch cảnh nghĩ nói mình kỳ thực người xuyên việt ta không cần chú ý, ta chỉ biết là ngươi cùng ta đều là hỗn độn thanh liên thanh én, tự nhiên chính là huynh đệ. Bạch cảnh nghe vậy vậy không còn ngại ngùng cung kính kêu một tiếng, huynh trưởng. Ha ha ha. Nay liền đúng, đệ ta thời gian cấp bách, ta lưu tại hồng mông lượng thiên xích bên trong này loạn thần niệm chỉ có tại ngươi căn nguyên đạt tới tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên lúc mới biết khôi phục, lại kéo dài không nhiều lắm bao lâu, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói. Huynh trưởng có gì nói thẳng là được. Tốt, kia ta đã nói, đệ ta ngươi trước kia xác thực không phải phiến thiên địa này sinh linh, ngươi năng lực đi vào phiến thiên địa này là mẫu thân gây nên, ngươi đang thì ra là thiên địa sau khi ngã xuống. Mẫu thân dẫn dắt linh hồn của ngươi, đem linh hồn của ngươi dung nhập tịnh thế bạch liên liên từ trong, đưa cho ngươi tại phiến thiên địa này thân phận. Mẫu thân vì sao làm như thế? Ta có cái gì đặc thù sao? Đáng giá mẫu thân như thế? Bạch cảnh không hiểu hỏi. Trước kia cũng không có, mẫu thân chỉ là tính tới hỗn độn thanh liên nhất mạch, tại ta khai thiên tích địa sau đó, chỉ có thể luân là những sinh linh khác trong tay linh bảo, liền nghĩ đến lưu lại một sinh linh kế thừa hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận. Theo mẫu thân kế hoạch ban đầu, doanh châu tiên đảo hội là ngươi thai nghén hóa hình nơi, đợi ngươi bản nguyên viên mãn, vì 24 hỗn độn bạch liên hóa hình mà ra về sau. Thì sẽ trực tiếp bay hướng hỗn độn trong, rời xa hồng hoang thế giới. Nghe đến nơi này, bạch cảnh bừng tỉnh đại ngộ, hắn coi như là đã hiểu vì sao tịnh thế bạch liên cùng doanh châu tiên đảo tại nguyên bản cũng không tại hồng hoang thế giới xuất hiện qua. Bàn cổ thấy bạch cảnh có chỗ hiểu ra cười ha ha tiếp tục nói, chỉ là mẫu thân không ngờ rằng ngươi sẽ bị tiên hồng quân thành thánh đạo âm bừng tỉnh, trước giờ thức tỉnh có thể ngươi bản nguyên có thiếu, không thể vì nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình mà ra, ngược lại là vì thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hóa hình. Hóa hình sau đó cũng bởi vì cùng ta nhân quả dây dưa, tham dự hồng hoang thiên địa sự tỉnh. Đến tận đây, ngươi cũng đã không cách nào bước ra. Ta vừa mới liền nói, ta tại Hồng Mông Lượng Tiên Xích bên trong lưu lại thần niệm muốn chờ ngươi căn nguyên biến thành 36 hỗn độn bạch liên sau mới biết thức tỉnh. Nguyên bản ngươi hẳn là ở trong hỗn độn đạt được mẫu thân cuối cùng ân trạch, thành tựu tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên, bây giờ lại bằng vào tự mình hoàn thành thuế biến. Mà mẫu thân cuối cùng ân trạch cũng là bị ta tà niệm lấy ra dung hợp cái khác hỗn độn ma thần ấn ký. Huynh trưởng lời ấy ý gì? Ngươi hẳn phải biết thật tồn tại a. Thật ban đầu bản chất nhưng thật ra là ta chi ác niệm, ngươi có thể lý giải thành là ta chi ác thi. Ta khai thiên tích địa sau đó, mắt thấy hồng hoang thiên địa đem muốn lần nữa dung hợp, lúc đó ta liền quyết định là phiến thiên địa này đến thân, nhưng ta vậy là sinh linh, cũng sẽ tham sống sợ chết, ta liền đem trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực chém ra, sau đó là hồng hoang thiên địa đến thân. Ta sau khi ngã xuống, ta chém ra tà niệm trước đây cũng sẽ rất nhanh tiêu tán, ai ngờ ngài lại chiếm cứ mẫu thân để lại cho ngươi cuối cùng ân trạch, sau đó không ngừng dung hợp vẫn là 3000 ma thần ấn ký, đã trở thành một cái quái vật. Lúc này ngài đã không phải là ta tà niệm, ngài lột xác thành mới cá thể, cho mình đặt tên là thật, bây giờ ngài tuyệt đối là hồng hoang thiên địa uy hiếp lớn nhất. Vì ta là bởi vì mở hồng hoang thiên địa mà vẫn lạc, vậy hại thật kém điểm vẫn lạc, ngài đối với hồng hoang thiên địa hận ý không cách nào ức chế. Người minh trưởng kia ta nên làm như thế nào? Bạch cảnh hỏi. Thế ta bảo vệ cẩn thận hồng hoang thiên địa là được. Nói xong đạo kia thần niệm dường như muốn tiêu tán. Bạch cảnh thấy thế liền vội vàng hỏi, huynh trưởng ngươi thật sự vẫn là sao? Hồng hoang thiên địa chính là ta chi đại đạo, như hồng hoang thiên địa một ngày kia có thể trở thành có thể so với hỗn độn thế giới, ta đại đạo viên mãn, tự sẽ trở về. Nói xong kia loạn thần niệm liền triệt để tiêu tán. Bạch cảnh nét mặt có chút phức tạp. Mà lúc này các đệ tử của hắn đã cũng đến đây. Sư tôn, ngươi cuối cùng xuất quan. Khổng Tiên kích động nói. Khổng Tuyên lời nói ngắt lời Bạch Cảnh suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua Khổng Tuyên, vừa cười vừa nói, không sai, ngũ hành đại đạo đã viên mãn. Sư tôn, thiên đạo hồng quân hắn, không cần nhiều lời, ta đã biết được. Vậy sư tôn có thể đi vào hồng hoang thế giới? Vân Tiêu hỏi. Nàng hai cái muội muội còn trong hồng hoang, Vân Tiêu sao có thể không gấp? Tự nhiên có thể, ta là hỗn độn thanh liên nhất mạch duy nhất sinh linh, này hồng hoang thiên địa hay là huynh của ta nảy nở tích, thiên đạo hồng quân lại có tư cách gì ngăn cản ta bước vào? Thật tốt quá, còn xin sư tôn ra tay. Bạch Cảnh gật đầu, vừa xài bước xuất thân ảnh cũng đã xuất hiện ở triều ca. Lúc này triều ca đã sắp bị công phá, đế tân vị này nhân hoàng cũng tự mình mặc giáp ra trận, tại trên cổng thành chống cự đi đến. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, cũng đã khóa chặt chuẩn đề sau lưng Phật quốc rộng mở, bị Phật quốc độ hóa phổ thông nhân tộc liên tục không ngừng từ đó tuôn ra, gia nhập vây công triều ca đội ngũ. Bạch Cảnh nhấc chỉ tay, Phật quốc cửa lớn trong nháy mắt liền sụp đổ. Chuẩn đề sửng sốt một chút, nhìn bốn phía một phen, này mới nhìn đến Bạch Cảnh. Chuẩn đề sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới Bạch Cảnh thế mà có thể đi vào hồng hoang thiên địa. Bạch Cảnh đạo hữu, ta. Chuẩn đề lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Bạch Cảnh đối với hắn đánh ra một đạo bạch quang. Chuẩn đề vốn cho là mình lại phải bỏ mạng, ai ngờ hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Chuẩn đề trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, hắn không rõ Bạch Cảnh đây là làm cái gì. Nhưng rất nhanh Chuẩn đề thì đã nhận ra không đúng, bởi vì hắn phát hiện mình cùng không gian thiên đạo liên hệ biến mất. Đúng lúc này cảnh giới của hắn bắt đầu rơi xuống không dừng lại rơi xuống, cuối cùng ngừng lưu tại chứng đạo trước chuẩn thánh trung kỳ. Ngươi làm cái gì? Vì sao ta hồng mông tử khí hội biến mất? Ta chẳng qua là tiện tay đem hồng mông tử khí chỉ toàn xóa đi. Nói xong Bạch Cảnh phất phất tay, Chuẩn đề liền triệt để thân tử đạo tiêu, nguyên thần lên phong thần bảng. Làm xong đây hết thể về sau, Bạch Cảnh vừa xài bước ra, đi vào không gian thiên đạo. Bạch Cảnh đạo hưu, ngươi rốt cuộc đã đến. Vị trấn áp thái thanh lão tử nhìn thấy Bạch Cảnh về sau, luôn luôn không hề bận tâm giọng nói nhiều hơn mấy phần kích động. Bạch Cảnh xông thái thanh lão tử gật đầu, vung tay lên liền đem thái thanh lão tử hồng mông tử khí vậy chỉ toàn xóa đi. Thái thanh lão tử tu vi cảnh giới cũng theo đó rơi xuống đến chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng thiên đạo lại cũng không còn cách nào đối nó tiến hành bất luận cái gì hạn chế. Đạo hưu ở chỗ này đợi một lát, và ta ma diệt thiên đạo sau đó, đạo hưu liền có thể theo kế hoạch của chúng ta hành động. Thái thanh lão tử gật đầu, thu xếp tốt thái thanh lão tử về sau, Bạch Cảnh đi vào chu tiên kiếm trận bên trong. Thông Thiên nhìn thấy Bạch Cảnh, hoàn toàn yên tâm, hắn vừa muốn mở miệng, Bạch Cảnh thì ngắt lời hắn, Thông Thiên đạo hữu, thời gian cấp bách, thì không cần nhiều lời. Đang khi nói chuyện, Bạch Cảnh tiện tay xóa bỏ thật sự phân thân, tịnh hóa tiếp dẫn cùng nguyên thủy hồng mông tử khí. Nhưng Bạch Cảnh cũng không có trực tiếp đem tiếp dẫn tiêu diệt, so với chuẩn đề đến, tiếp dẫn cũng không có như vậy gây Bạch Cảnh chán ghét. Làm xong đây hết thảy, Bạch Cảnh phá vỡ thiên đạo thần luân phong tỏa, vô Thông Thiên bà bay, liền biến mất.